Chương 814, khắp thế gian đều kinh ngạc, chiến thần quý vị, sáng tạo pháp. Chương 814, khắp thế gian đều kinh ngạc, chiến thần quý vị, sáng tạo pháp. Chư Thiên Bắc Hải, mênh mông băng ác. Nơi này lâu dài bị hỗn độn sương mù bao phủ, sóng lớn ngập trời, mỗi một đóa bọt nước bên trong đều dường như ẩn chứa một cái tàn phá thế giới. Mà tại mảnh này hải vực chỗ sâu nhất, từng tòa đảo thần lơ lửng giữa trời như là thái cổ tinh thần bàn la liệt, chi chít khắp nơi. Bảo vệ lấy trung ương tòa kia to lớn đến bất khả tư nghị cổ lão học phủ, chiến thần học phủ. Đây là một chỗ sừng sững tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong không ngã thánh địa. Trải qua mấy cái kỷ nguyên, chứng kiến vô số thiên kiêu quật khởi cùng bất lạc. Hôm nay, nguyên bản trật tự danh mạch, đạo vận chạy xuôi chiến thần học phủ, lại bị một tiếng kéo nước thiên địa tiếng oanh minh phá vỡ yên tĩnh. Ầm ầm. Thương khung phía trên, hư không nổ tung. Một chiếc toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, đầu tàu như đầu rồng giống như ngang dương hoàng kim thần chu, trực tiếp đụng nát không gian bích lũy, theo hư vô bên trong lái ra. Nó quá to lớn, giả thiên tế nhật, tại bong thuyền phía trên, càng có hay không hơn tận vị thải dâng lên, thần quang vận đạo. Giống như một vòng màu vàng kim tiêu dương rơi xuống nhân gian, mang theo một loại áp sập vạn cổ kinh khủng khí thế, u u nghiền ép lên trời cao. Cái đó là hỗn độn thần chu. Trời ạ, uy thế như vậy, chẳng lẽ là có một vị nào đó bất hủ đế tộc trưởng đích thân tới sao? Học phủ bên trong, vô số ngay tại ngộ đạo, so tài tuổi trẻ đệ tử, giờ phút này hào hào dừng lại trong tay động tác, hoảng sợ ngẩng đầu. Tại cái kia cố rồi rào uy áp dưới, không ít tu vi hơi yếu đệ tử thậm chí cảm thấy hai đầu gối như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ bái. Không đúng, nhìn cái kia đầu thuyền cờ xí, đó là vạn cổ Diệp gia thần đế chi tử tỏa giá. Có người mắt sắc, thông qua cái kia đầy trời thần hy, thấy được một mặt nền phong pháp phối lại kỳ, phía trên treo lên một cái cổ lão mà bá khí chứa Diệp bộc lộ ra sắc bén đạo ý là Diệp Tiên. Hắn theo vạn pháp thiên môn trở về, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Theo thần chu chậm rãi hạ xuống, bỏ neo tại học phủ sơn môn trên quảng trường, toàn bộ chiến thần học phủ triệt để sôi trào. Đến hàng vạn mà tính đệ tử giống như nước thủy triều vào tới, muốn thấy vị kia truyền thuyết bên trong thần tôn phía dưới vô địch tuyệt đại yêu nghiệt phong thái. Thần chu quang hoa thu lại, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh, dẫn đầu cất bước mà ra. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, mái tóc đen xuân dài như thác nước giống như tùy ý rối tung, mỗi một cây sợi tóc đều trong suốt sáng long lanh, lóe ra nhàn nhạt thần uy. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ đến gần như yêu dị, nhưng lại lộ ra một cỗ dương cương chi khí, đôi trong mắt kia thâm thúy như vực sâu, trong lúc đóng mở mơ hồ có thể thấy được tinh hà huyễn diệt, vũ trụ mở lại kinh khủng cảnh tượng. Chính là Diệp Tiên. Mà tại phía sau hắn, Hoàng Mực Hy, Tô Quynh Liên, Tiêu Diễm chờ năm vị tùy tùng giả nối đuôi nhau mà ra. T. Khi thấy rõ đoàn người này tu vi trạng thái lúc, trên quảng trường nhất thời vang lên một mảnh đều nhịp hít một hơi lanh khí thanh âm. Cái này sao có thể? Một vị đến từ vương tộc thiên kiêu đệ tử, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Hoàng Ngực Hy, Tiêu Diễm bọn hắn trên người khí tức, vậy mà toàn bộ đạp nhập thần đạo lĩnh vực. Chân thần, toàn là chân thần. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Bọn hắn tiến trước khi đi không phải là đại đế đỉnh phong sao? Vừa mới qua đi bao lâu? Mấy ngày mà thôi a. Vậy mà tập thể độ kiếp thành thần. Phải biết, theo nhân đạo lĩnh vực vượt qua đến thần đạo lĩnh vực, cái kia là một đạo hạng gì to lớn danh trời. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người, kẹt tại đại đế đỉnh phong mấy trăm năm không được tiến thêm, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Cho dù là đế tộc truyền nhân, muốn phóng ra một bước này, cũng cần lượng lớn tài nguyên trồng chất cùng thời gian dài dằng dặc mãi. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên bên người tùy tung giả, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, tập thể đột phá. Đây quả thực là đối bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên tài lớn nhất đả kích cùng nhục nhã. Thế mà, càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông còn ở phía sau. Làm đám người ánh mắt cuối cùng hội tụ tại phía trước nhất thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân lúc, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Loại kia an tĩnh cũng không phải là bởi vì không lời nào để nói, mà là bởi vì quá mức rung động, đến mức đánh mất lời nói năng lực. Diệp Thiên vẫn chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân hư không ngay tại hơi hơi bặm mẹo, dường như thiên địa đại đạo đều không thể gánh chịu hắn nhục thân trọng lượng. Hắn thể nội khí huyết không còn là ẩn nút tiềm long, mà chính là một mảnh đã sôi trào màu vàng kim đại dương. Mỗi một lần nhịp tim đập đều như thiên cổ gióng lên, chấn động đến người chung quanh tâm thần chập chờn. Chân thần, bắt trọng thiên. Một vị chạy tới học phủ trưởng lão, ria mép đều đang run rẩy, trong tay vuốt vuốt hai viên hạch đảo răng rắc một tiếng bị bóp thành một phấn. Cái này, lão phu không nhìn lầm a. Vị này trưởng lão chính là đã sống vài vạn năm đồ cổ, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Có thể hôm nay, hắn thật cảm thấy mình sống đến chó trên người. Đi vào lúc sơ nhập chân thần, đi ra thì thật thần bắt trọng thiên. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn hắn nhục thân, cơ thể sinh hạ, tiên cốt nội liễm, hỗn độn khí cùng huyết đục hoàn mỹ dung hợp. Đây rõ ràng là nhục thân thành thánh, vạn pháp bất xâm dấu hiệu a. Cho dù là thần vương cảnh cường giả, đơn thuần so đấu nhục thân, chỉ sợ cũng ép không được hắn. Theo trưởng lão kinh hô, trong đám người càng là sôi trào. Ngay sau đó, liên quan tới vạn pháp thiên môn bên trong phát sinh hết thảy, như là mọc ra cánh, cấp tốc trong đám người truyền ra. Dù sao, trước đó có không ít may mắn chạy trốn tu sĩ, đã sớm đem tin tức mang ra ngoài, chỉ là rất nhiều người không dám tin. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, hết thảy truyền ngôn đều phải đến xác minh. Các ngươi nghe nói không? Diệp Thiên sư minh ở bên trong giết điên rồi. Nào chỉ là giết điên rồi, đó là quét ngang vô địch. Đế tộc Ngao gia, Man Hoang tộc, còn có mấy cái cổ đại quái thai, toàn bộ bị hắn một người trấn sát, liền cặn bã đều không còn lại. Cái này tính là gì? Kinh khủng nhất là, hắn giết một tôn thần tôn cổ thi. Cái gì? Thần tôn cổ thi? Nghe được câu này, vô số đệ tử cảm giác đỉnh đầu đều tại bốc lên khí lạnh. Chắc chắn 100. Đó là một tôn cầm giữ có thần hoàng lục thân thần tôn cổ thi a. Bị Diệp Thiên sư huynh cứ thế mà đánh nổ, tính cả cái kia truyền thuyết bên trong cựu cực đạo nguyên một lên, toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Quá nghịch thiên. Thế này sao lại là người? Đây rõ ràng là một đầu hất lên ra người thái cổ chân long, là hỗn độn bên trong đi ra thần ma. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại Diệp Thiên trên thân, có kính sợ, có sùng bái, có hoảng sợ, cũng có thật sâu tuyệt vọng. Cùng dạng này một vị sinh ở cùng một thời đại, là vinh hạnh của bọn hắn, cũng là bọn hắn lớn nhất bi ai. Bởi vì đã định trước, tất cả quang mang đều muốn bị hắn một người độc chiếm, cái khác người chỉ có thể biến thành một màn kia ảm đạm bối cảnh bản. Mau nhìn, liền phó phủ chủ đều đã bị kinh động. Hư không bên trong, mấy đạo thương lão mà cường đại thân ảnh hiển hóa, bọn hắn quanh thân lượn lờ lấy thần vương phát tắc, khí tức kinh khủng. Chính là chiến thần học phụ cao tầng. Những thứ này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật, giờ phút này nhìn phía dưới Diệp Thiên, trong mắt cũng là không che giấu được kinh diễm cùng tán thưởng. Kẻ này đã có thành tựu. Một vị phó phủ chủ cảm thán, mắt sáng như đuốc. Chân thần bắt trọng thiên, lại có thần vương chi uy, thậm chí có thể chiến thần tôn. Ta chiến thần học phủ, một thế này đương hưng. Nhanh, truyền lệnh xuống, mở ra chiến thần cung tối cao quy cách cấm chế, cung cấp Diệp Thiên chỉnh đốn. Mặt khác, kể từ hôm nay, Diệp Thiên tài nguyên phối cho, để thăng đến thánh tử cấp, không, để thăng đến thần tử cấp. Bất luận cái gì trưởng lão không được ngăn cản. Tại mọi người chen chúc cùng trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Thiên thần sắc lạnh nhạt, cũng không có chút nào kiêu căng. Hắn dường như sớm thành thói quen loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Tất cả giải tán đi. Diệp Thiên vất ống tay áo một cái, thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau đó, hắn cũng không để ý tới những cái kia cuồng nhiệt đệ tử, mang theo Hoàng Nhược Hy bọn người, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng về phía học phủ chỗ sâu tòa kia lơ lửng trên đám mây to lớn cung điện. Chỗ đó, là chiến thần học phủ chuyên môn vì tối cao cấp yêu nghiệt chuẩn bị tu hành chi địa, chiến thần cung. Trở lại cung điện bên trong, nơi này vân vụ lượn lờ, tiên hạc bay múa, từng cái từ linh khí ngưng tụ mà thành thác nước từ cửu thiên rủ xuống, dưới lòng đất càng là chôn giấu mấy cái cực phẩm thần nguyên mạch, linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra. Các ngươi cũng đều tự đi củng cố cảnh giới đi. Diệp Thiên đối Hoàng Nhược Hy bọn người phân phó nói. Lần này độ kiếp tuy nhiên thành công, nhưng căn cơ còn cần mãi. Đúng, chủ nhân. Mấy người cung kính lui ra, mỗi người tìm kiếm thiên điện bế quan. Đợi đến đại điện bên trong không có mưa ai, Diệp Thiên cái này mới chậm rãi đi hướng trung ương tòa kia từ ngộ đạo thạch mãi mà thành rừng mây. Hắn khoanh chân ngồi xuống, phất ống tay áo một cái. Ông. Cả tòa cung điện cầm chê trong nháy mắt mở ra, ngăn cách ngoại giới hết thảy dò xét cùng huyên náo. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên trong mắt lạnh nhạt mới dần dần rút đi. Thay vào đó, là một vẻ như lưới đao giống như sắc bén tinh mang. Lần này vạn pháp thiên môn chuyến đi, thu hoạch sát thực vượt quá tưởng tượng. Diệp Thiên nội thị bản thân, chỉ thấy hắn thể nội, cái kia nguyên bản đủ ám hỗn độn khí hải, giờ phút này đã biến thành một mảnh mênh mông bát ngát màu vàng kim vũ trụ. 206 khối thiên cốt, như là 206 viên hành tinh, treo ở vùng vũ trụ này bên trong. Dựa theo một loại nào đó quý tích huyền ảo vận chuyển, thời khắc dâng lên lấy bất hủ thần tính vật chất, tư dưỡng hắn huyết nhục cùng thần hồn. Mà tại cái kia khí hải trung ương, chín loại nhan sắc khác nhau bản nguyên pháp tắc, như là chín đầu chân long, bảo vệ lấy hạch tâm nhất hỗn độn bản nguyên. Đó là triệt để luyện hóa cựu cực đạo nguyên sau thành quả. Chân thần bắt trọng thiên. Diệp Thiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được lòng bàn tay cái kia tựa hồ có thể nắm vỡ hư không lực lượng. Hiện tại ta, vô luận là nhục thân, thần lực, vẫn là đối đại đạo cảm ngộ, đều đã đạt đến chân thần cảnh cực hạn, thậm chí là siêu việt cực hạn. Tâm thương thần vương, trong mắt ta, đã như cỏ rác. Hắn hồi tưởng lại trước đó tại Bắc Hải phía trên, cái kia một kiếm trọng thương Hắc Vũ thần triều thần vương thủ lĩnh chẳng cảnh. Cái kia một kiếm, hắn thậm chí không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tùy ý một kích. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia tham vọng. Bắc Hải mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là một góc nhỏ. Mục tiêu của ta là cái kia cựu tiên phía trên thần hoàng, thậm chí là cái kia hư vô mờ mịt, vô thượng chi tiên, Hắc Vũ thần triều. Cục đá mài đao này, tới đúng lúc. Diệp Thiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết. Ầm ầm. Cung điện bên trong vang lên lần nữa như sấm rền tiếng tụ kinh. Hắn tại phục bàn. Phục bàn cùng thập nhị thần vương cổ thi chiến đấu, phục bàn cùng thần tôn cổ thi nhục thân va chạm, phục bàn cái kia sau cùng đối cứng thiên đạo lôi long một quyền. Mỗi một lần phục bàn đều là đối tự thân đạo pháp một lần trải bước cùng thăng hoa. Hắn thể nội hỗn độn khí đang không ngừng áp xúc, ngưng luyện. Nguyên bản cuồng bạo thần lực dần dần biến đến ôn nhuận như ngọc, nhưng đây cũng không phải là biến yếu, mà chính là phản phát quy chân. Tựa như là một thanh tuyệt thế thần kiếm đang bị một chút xíu thu nhập vỏ kiếm, chỉ đợi ra khỏi vỏ một khắc này, liền muốn long trời lở đất. Mà tại hắn thức hải chỗ sâu, cái tiêu cửu cực đạo nguyên lưu lại đạo vận đang bị hắn một chút xíu phá giải, phân tích. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi trí nhu, hỏa chi bạo liệt, thổ chi cẩn trọng, phong lôi quang ám. Diệp Thiên tại nếm thử đem cái này chín loại sức mạnh chân chính dung nhập vào chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong, không chỉ là dựa vào đạo nguyên lực lượng, mà chính là muốn đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, biến thành chính mình bản năng. Dần dần, Diệp Thiên trung quanh thân thể bắt đầu hiện ra đủ loại dị tượng. Thỉnh thoảng có thần kiếm màu vàng nóng vang dội ken ken, thỉnh thoảng có màu xanh thần mục căng ra thương khung, thỉnh thoảng có màu đen lôi đỉnh diễn hóa diệt thế kết quang. Hắn tại sáng tạo pháp, tại chân thần cảnh giới, liền bắt đầu nếm thử đi ra chính mình con đường, sáng tạo thuộc về chính mình vô địch thần thông. Cái này là khí phách bực nào? Nếu là chuyến đi, chỉ sợ liền những cái kia thần tôn đều muốn xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Thời gian tại ngộ đạo bên trong lặng yên trôi qua. Cung điện bên ngoài, gió dục mây bẩn. Diệp Thiên trở về tin tức, cùng hắn tại Vạn Pháp Thiên môn nghịch thiên chiến tích, chính lấy chiến thần học phủ làm trung tâm, như là như phong bạo, hướng về toàn bộ chư thiên Bắc Hải bao phủ mà đi. Các đại đế tộc chấn động, vô số lao quái vật bừng tỉnh. Có người kinh thán, có người hoảng sợ, có người sát ý sôi trào. Mà xem như trung tâm phong bạo Diệp Thiên, giờ phút này lại như là một tôn nhập định thần minh. Đợi ta suốt quan ngày, chính là Hắc Vũ thần triều hủy diệt lúc. Chương 815, một tay độc đoán vạn cổ pháp, song hoàng đều xuất hiện động căn khôn. Chương 815, một tay độc đoán vạn cổ pháp, song hoàng đều xuất hiện động căn khôn. Chiến thần học phủ chỗ sâu, chiến thần cung trôi nổi tại Cửu Thiên Vân Hải phía trên, giống như một tòa thái cổ thần đỉnh, trấn áp phương này thiên địa khí vận. Mấy ngày nay, cả tòa học phủ đều lâm vào một loại không hiểu sao động cùng trong sự ngột ngạt. Mọi ánh mắt, vô luận là trên mặt nổi thiên tài đệ tử, vẫn là trong bóng tối ẩn nút lao quái vật, đều vô tình hay cố ý tìm đến phía tòa kia cả ngày bị hỗn độn sương mù bao phủ cung điện. Chỗ đó, phản phất tại dựng dục một tôn khai thiên tích địa thần ma. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia cung điện hùng vĩ phía trên, nguyên bản trong sáng trời cao, giờ phút này đã là một mảnh kỳ quái. Hỗn độn khí bành trướng, như quần quần bỡ đê, tại cái kia u ám sương mù bên trong. Chín loại hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp tác hóa thành chín đầu thái cổ chân long, tại vân hải bên trong bốc lên, gào thét, chém giết, sau cùng lại quỷ dị dung hợp. Màu vàng kim sắc bén, màu xanh sinh cơ, màu lam cuộn, màu đỏ bạo liệt. Cửu sắc thần quang xen lẫn, đem cái kia mảnh bầu trời phủ lên đến tựa như ảo mộng, nhưng lại lộ ra một cỗ khiến nhân thần hồn muốn nứt kinh khủng uy áp. Cái này là bực nào dị tượng? Chẳng lẽ Diệp thần tử là tại diễn luyện một loại nào đó bí thuật cấm kỵ sao? Phía dưới quảng trường phía trên, một tên hạch tâm đệ tử sắc mặt tái nhợt, thân thể tại cái kia cổ vô hình đạo vận áp bách dưới run nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm giác được, bên trong cung điện kia tràn lan ra một luồng khí tức, đều đủ để đem hắn thần hồn nghiền nát. Không, hắn tại sáng tạo pháp. Một vị râu tóc bạc trắng lao trưởng lão, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra kinh người thần mang, nhìn chằm chằm cái kia mảnh hỗn độn dị tượng. Hắn tại đếm thử đem thiên địa ở giữa chín loại bản nguyên đại đạo, dung luyện tiến cái kia vô song hỗn độn thể bên trong, muốn khai sáng ra một môn độc thuộc về chính hắn cái thế thần thông. Cái gì? Sáng tạo pháp? Trung quanh đệ tử nhóm nghe vậy, đều là hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sáng tạo pháp, cái kia là khó khăn bực nào sự tình? Từ xưa đến nay, có thể tại chân thần cảnh giới liền đi ra chính mình đạo đường người, cái kia một cái không phải kinh diễm một cái kỷ nguyên vô thượng nhân kiệt. Đại đa số tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng bất quá là tại bắt chước lời người khác, tu luyện tiền nhân kinh văn thôi. Mà Diệp Thiên, tôi vừa mới nhập quán, cũng đã có tông sư khí độ, muốn một tay độc đoán vạn cổ đường. Thử, loại người. Đúng lúc này, hư không chỗ sâu, mấy đạo mịt mở thần niệm đang đan xen, mang theo nồng đậm ghen ghét cùng sát ý, đó là mấy cái vị đến từ bất hủ đế tộc đóng băng cổ đại quái thai cùng một số vương tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu. Bọn hắn ẩn nút tại chiến thần học phủ bí cảnh bên trong, nguyên bản tự cao tự đại, cho rằng xuất thế liền có thể quét ngang đường thế. Có thể Diệp Thiên xuất hiện, tựa như là một tòa nguy nga thái cổ ma sơn, gắt gao áp tại bọn hắn đỉnh đầu, để bọn hắn không thở nổi, thậm chí ngay cả tranh phong dũng khí đều tại một chút xíu đánh mất. Sáng tạo pháp, hắn cũng xứng. Bất quá là ỷ vào vận khí tốt, được chút cơ duyên thôi, thật sự coi chính mình là thiếu niên tiên đế rồi. Trong bóng tối, một tên người khoác kim giáp nam tử cười lạnh, trong tay nắm chén ngọc răng rắc một tiếng hóa thành một miệng. Hắn đến từ hoàng kim cổ tộc, thể nội chảy xuôi theo hoàng huyết, giờ phút này trong mắt tràn đầy hoảng động. Đừng nóng nổi, để hắn cuồng. Một đạo khác âm lạnh âm thanh vang lên, dường như đến từ cửu u địa ngục. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, Hắc Vũ thần triều bên kia đã thất thủ một lần, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, tộc ta lão tổ cũng đã thức tỉnh, ngay tại thôi diễn hắn nhân quả. Đợi hắn rời đi chiến thần học phủ thời điểm, chính là hắn vẫn là ngày. Cái này chư thiên bắc hải, không cần như bức như vậy người tồn tại. Mấy người bí mật truyền âm, sát cơ lộ ra, tại tối tăm trong góc bệnh thành lấy nhằm vào Diệp Thiên tiên la địa võng. Thế mà, đối với ngoại giới viên náo cùng ám lưu, Diệp Thiên căn bản khinh thường một mình đầu, thậm chí lười đi chú ý cự long há sẽ để ý con kiến hôi thăm dò. Cung điện bên trong, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Diệp Thiên xếp bằng ở ngộ đạo trên giường, cả người đã ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Hắn thể nội hỗn độn khí hải đã sôi trào đến cực hạn, cựu cực đạo nguyên lực lượng bị hắn triệt để phá giải, hóa thành vô số viên nguyên thủy đại đạo phù văn, tại hắn thức hải bên trong một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Hắn tại thôi diễn, tại nếm thử, tại đem hỗn độn thiên đế quyết đẩy hướng một cái độ cao mới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, 7 ngày đã qua. Trong 7 ngày này, chiến thần cung trên không dị tượng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra kinh khủng. Đến sáng sớm ngày thứ 7, cùng ngày một bên luồng thứ nhất tử khí đông lai thời điểm. Đông. Một tiếng như là khai thiên tích địa giống như là âm, đột nhiên theo cung điện chỗ sâu nổ vang. Một tiếng này, chấn động toàn bộ chiến thần học phủ, thậm chí truyền khắp phương viên vạn dặm Bắc Hải địa vực. Vô số tu sĩ chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại, dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Ngay sau đó, vâng, một đạo sáng chói đến cực hạn quang trụ, theo chiến thần cung sông lên trời không, trong nháy mắt đánh xuyên thương khung, quán xuyên vực ngoại tinh không. Tại cái kia quang trụ bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên. Cái kia thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng tại hỗn độn bên trong, sau lưng chín cái đại thế giới tại luân chuyển sinh diệt. Hắn chỉ là giơ lên một bàn tay, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Răng rắc răng rắc. Hư không đại diện tích sụp đổ, vạn đạo pháp tắc tại cái kia một trường phía dưới gào thét, phá toái, gây dựng lại. Một loại thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn bá đạo ý chí, bao phủ cửu thiên thập địa. Xong rồi, cái thế thần thông thật bị hắn sáng tạo ra. Ngoại giới, vô số người kinh hô, càng có cường giả tiền bối nước mắt tuôn đầy mặt, dường như chứng kiến một vị thần hoàng niên kỳ thiếu tuế nguyệt. Cung điện bên trong, Diệp Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn bên trong, nguyên bản phong mang đều nội liễm, thay vào đó là một loại phản phát uy chân thâm thúy. Dường như cái kia hai gâu đồng tử, chính là nhị phương vũ trụ cô quạnh. Hô, Diệp Thiên phun ra một ngụm trọc khí, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Hỗn độn cửu cực, diệt thế ấn. Đây là hắn kết hợp hỗn độn thể cùng cửu cực đạo nguyên, hao phí 7 ngày tâm huyết, khai sáng ra đệ nhất thức cấm kỵ thần thông. Này ấn vừa ra, có thể dẫn động 9 loại bản nguyên đại đạo, hóa thành hỗn độn ma bản, mài diệt thế gian tất cả vật chất hữu hình. Thần vương phía dưới, chạm vào hẳn phải chết. Cho dù là thần vương, nếu không có trọng bảo hộ thân, cũng phải bị nghiền thành thịt nát. Thần thông đã thành, cảnh giới đã cố. Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, áo trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp. Hắn đi đến đại điện phía trước cửa sổ, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn qua tầng tầng vân vụ, nhìn phía Bắc Hải cái kia mênh mông bát ngát cuối cùng. Chỗ đó, sóng biển ngập trời, sương mù nồng nặc, ẩn giấu đi vô số tội ác cùng sát lục. Cũng là Hắc Vũ thần triều xảo huyệt phương hướng. Có chút sổ sách, cái kia tính toán được rồi. Diệp Thiên thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý trước đó tại Vạn Pháp Thiên môn bên ngoài. Hắc Vũ thần triều thần vương thủ lĩnh dẫn người chặn giết, tuy nhiên bị hắn phản sát, thế nhưng người thủ lĩnh mượn huyết thuẫn chi thuật trốn. Diệp Thiên ở trên người hắn gieo hỗn độn ấn ký, bây giờ 7 ngày trôi qua, cái kia ấn ký vị trí đã cố định bất động. Hiển nhiên, cái kia dẫn đường phong đã về tới xảo huyệt. Chỉ là một sát thủ hoàng triều, cũng dám tiếp ta treo giải thưởng. Nếu không muốn sống, vậy liền xóa tên khỏi thế gian đi. Diệp Thiên trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng hắn cũng không có lập tức lên đường. Hắc Vũ thần triều có thể tại Bắc Hải sừng sững vô số tuế nguyệt mà không ngã, nội tình tuyệt đối sâu dày vô cùng. Chuyên văn này thần chủ chính là một vị cực đạo thần tôn, thậm chí khả năng chạm đến chuẩn hoàng môn hạng. Nay nội bộ càng là sát trận dày đặc, nguy cơ trùng trùng. Diệp Thiên tuy nhiên tự tin vô địch, nhưng cũng không tự đại. Nếu là đơn thương độc mã giết đi bảo, tuy nhiên cũng có thể náo cái long trời lở đất, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới, thậm chí khả năng lật thuyền trong mương. Hắn muốn là lôi đình một kích, là chạm thảo trừ căn, là một tên cũng không để lại. Ra đi. Diệp Thiên xoay người, mặt hướng trong đại điện cái kia mảnh hư vô không gian, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một loại cổ lão mà thần bí triệu hoán chi lực. Dường như xuyên thấu thời không hàng rào liên tiếp đến cái nào đó xa xôi mà không cũng biết duy độ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ông nguyên bản bình tĩnh đại điện không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mẹo. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng kinh khủng tuyệt luân, đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên khí tức, không có dấu hiệu nào hàng lâm. Bên trái, hắc ám giống như thủy triều vào tới. Tại cái kia trong bóng tối vô tận, một đạo thon dài mà huyền chuyển thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng người mặc một bộ bó sát người màu đen dạ hành y liễu, đem cái kia như ma quỷ dáng người câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt mang theo nửa tấm mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng như băng, nhưng lại lộ ra trí mệnh dụ hoặc con người. Tại nàng quanh thân cũng không có cỡ nào cuồng bạo năng lượng ba động, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, thì khiến người ta cảm thấy phảng phất có một thanh tử thần lưỡi hái gác ở trên cổ. Cái kia là thuần túy sát lục chi đạo, là hành tẩu ở trong màn đêm quân vương. Dạ anh, thần hoàng tuyệt đỉnh. Khoảng cách cái kia trí cao vô thượng thần đế chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. Dạ anh, bái kiến chủ nhân. Nữ tử quỳ một chân trên đất, thanh âm thanh lãnh khàn khàn, lại lộ ra tuyệt đối trung thành. Theo nàng quỳ bái, trung quanh cái kia kinh khủng hắc ám khí tức trong nháy mắt thu liễm, dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một đầu hắc miêu. Mà phía bên phải thì là một phen khác cảnh tượng. Ào ào ào. Hư không bên trong, vậy mà sinh ra đóa đóa thanh liên. Đó là đại đạo chi hoa, mỗi một đóa đều trong suốt sáng long lanh, lưu chuyển lên tuế nguyệt tăng thương. Một vị thân mang màu xanh váy dài nữ tử, chân trần đạp trên thanh liên, theo hư vô bên trong đi tới. Nàng dung nhan tuyệt thế, khí chất không linh như tiền, không nhiễm một tia nhân gian yên hòa khí. Ở sau lưng nàng, mơ hồ có thể thấy được một mảnh mênh mông thanh thiên, một gốc to lớn hỗn độn thanh liên ở trong đó chập chờn, căng ra chư thiên vạn giới. Thanh liên nữ đế, đồng dạng là thần hoàng tuyệt đỉnh vô thượng tồn tại. Nhất cử nhất động của nàng đều ám hợp thiên đạo, dường như nàng cũng là nói chính là nàng. Thanh liên, gặp qua chủ nhân. Thanh liên nữ đế khẽ có người, thanh âm như là âm thanh thiên nhiên, để người nghe ngóng quyến tụ, tâm cảnh bình thản. Hai tôn thần hoàng tuyệt đỉnh, đây cũng là Diệp Thiên át chủ bài, cũng là hắn có can đảm quét ngang chư thiên chân chính ỷ vào. Nhìn trước mắt hai vị này đủ để cho toàn bộ chư thiên Bắc Hải, thậm chí là cửu thiên thập địa đều vì đó run rẩy tuyệt đại cường giả, Diệp Thiên có chút gật đầu, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Tại bên trong tòa cung điện này, hắn mới là duy nhất chúa tể. Cho dù là thần hoàng tuyệt đỉnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ là lớn nhất kiếm sắc bén, kiên cố nhất thuẫn. "Đứng lên đi." Diệp Thiên thản nhiên nói. "Tạ chủ nhân." Hai nữ đứng dậy, phân ra trái phải, giống như hai tôn thủ hộ thần. Dạ Hoành khẽ ngẩng đầu, cặp kia lạnh lẽo con mắt bên trong lóe qua một tia khát máu qua mang, nói khẽ, "Chủ nhân kêu gọi ta các loại, thế nhưng là muốn đại khai sát giới." Nàng có thể cảm nhận được Diệp Thiên trên thân cái kia cố còn chưa hoàn toàn tán đi sắc bén sát ý không tệ. Diệp Thiên ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn lấy cái kia lăn lộn bân hải, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong. Bắc Hải có cái gọi Hắc Vũ thần triều thế lực, giống con rùa một dạng làm cho người phiền chán. Ta không muốn được nghe lại cái tên này, cũng không muốn lại nhìn thấy cái này thế lực tồn tại tại thế gian. Nói đến đây, Diệp Thiên quay đầu, nhìn lấy hai vị tuyệt đỉnh thần hoàng, gàn từng chữ một, "Ta muốn các ngươi theo ta cùng một chỗ, hàng lâm Hắc Vũ thần triều. Chó gà không tha, chạm thảo trừ căn." Tuân mệnh. Dạ Hoành trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sắc cơ, liếm liếm tinh hồng bờ môi, "Tối nay về sau, Bắc Hải lại không Hắc Vũ." Thanh Liên nữ đế thì là thần sắc lạnh nhạt, nói khẽ, dám đối chủ nhân bất kính người, đáng chém. Thanh Liên nguyện vì chủ nhân tịnh hóa thế gian ô uế. Rất tốt. Diệp Thiên phất ống tay áo một cái, cả tòa chiến thần cung cấm chế ầm vang mở ra. Hoàng Lực Hy, Tiêu Diễm, Tô Quỳnh Liên. Diệp Thiên thanh âm truyền ra đại điện. Tại. Mấy đạo lưu quang trong nháy mắt bay tới, chính là sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu những người theo đuổi. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên bên người cái kia hai đạo tuy nhiên thu liêm khí tức, nhưng vẫn như cũ để người cảm thấy linh hồn run sợ thân ảnh lúc, đều là đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hoảng sợ. Đó là hạng gì kinh khủng tồn tại? Chỉ là nhìn lên một cái, thì cảm giác chính mình thần hồn đều muốn bị hút đi vào. Cái này là của các ngươi tiền bối, không cần hỏi nhiều. Diệp Thiên cũng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp tế ra một chiếc cỡ nhỏ hỗn độn phi chu. Lên thuyền. Hôm nay chúng ta đi giết người. Giết ai? Tiêu Diễm vô ý thức hỏi, cảm nhận được cái kia cấu ngay ngắn nghiêm nghị, nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào. Diệp Thiên đạp vào phi chu, đứng ở đầu thuyền, áo trắng phần phật. Hắn chỉ xa xôi bắc phương, thanh âm vang vọng thiên địa, mang theo một cỗ thẩm phán chúng sinh bá đạo, san bằng hắc vũ thần triều. Vâng. Phi chu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xé rách hư không, biến mất tại chân trời. Một ngày này, chiến thần học phủ chấn động. Vô số người nhìn lấy cái kia đạo đi xa lưu quang, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Bọn hắn biết, đầu kia ẩn nút 7 ngày chân long, rốt cục xuất hiện. Bắc Hải nơi cực sâu, một mảnh bị mê tại bao phủ tử tịch hải vực. Nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, nước biển bảy biển ra quỷ dị màu đen như mực, không có bất kỳ cái gì sinh linh có can đảm tới gần. Mà tại cái kia mặt biển phía dưới, xếp chồng không gian chỗ sâu, một tòa âm u kinh khủng màu đen thành trì, giống như thái cổ như cự thú chiếm cứ. Đây cũng là Hắc Vũ thần triều tổng bộ, Đoạ Lạc thần thành. Đại điện chỗ sâu, từng chiếc hồn đang chập chờn, tỏa ra từng trương âm trầm gương mặt. Ba. Một tiếng vang dọn, một tâm tử bạn năm hắc ngọc chế tạo bàn bị đập đến vỡ nát. Ngồi ở chủ vị, là một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nam tử, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có hai đạo như quỷ hỏa giống như ánh mắt lộ ra. Hắn chính là Hắc Vũ thần triều thần chủ, U Minh thần tôn. Phế vật. Một đám rất rưởi. U Minh thần tôn gào thét, thanh âm chấn động đến đại điện run lẩy bẩy. Hai mươi mấy tên kim bài sát thủ, ba vị thần vương hộ pháp, vậy mà toàn quân bị diệt. Liền lao tổ một luồng pháp tướng đều bị đánh nổ rồi. Cái kia Diệp Thiên, đến cùng là cái gì quái vật? Phía dưới, tên kia may mắn trốn về đến thần vương thủ lĩnh, giờ phút này chính quỷ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Thần chủ, quá mạnh. Hắn quả thực không phải người. Hắn nhục thân có thể so với thần minh, thần thông vạn pháp bất xâm, liền lao tổ pháp tướng chi thủ đều bị hắn một quyền đánh nát. Thuộc hạ liều chết trốn về đến, chính là vì báo tin. Kẻ này đã thành họa lớn, như không nhanh chóng diệt trừ, chắc chắn là ta thần triều thai họa ngập đầu a. Ý miệng. U Minh thần tôn một chân đem hắn đá bay, bị mất sở hữu bộ hạ, ngươi còn có mặt mũi trở về? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nộ hỏa cùng một tia không hiểu bất an. Truyền ta thần lệnh, mở ra hộ giáo thần trận, cửu u hoàng tuyên trận. Tỉnh lại sở hữu ngủ say thái thượng trưởng lão. Mặt khác, tuyên bố huyết sắc tất sát lệnh mời Bắc Hải sở hữu sát thủ tổ chức, cộng đồng vây quét Diệp Thiên. Ta cũng không tin, tập hợp ta toàn bộ tinh thần hướng chi lực, còn giết không được một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. U Minh thần tôn trong mắt sát cơ lộ ra. Hắc Vũ thần triều sừng sững Bắc Hải mấy cái kỷ nguyên, nội tình thâm bất khả chắc, cho dù là bất hủ đế tộc đến công, cũng muốn băng rơi mấy quả răng. Hắn tuyệt không tin, chỉ là một cái Diệp Thiên, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Thế mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, đại điện bên ngoài hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Răng rắc. Thanh âm không lớn, nhưng ở tĩnh mịch bên trong tòa thần thành, lại có vẻ phá lệ chói tai. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, như là thiên hà chạy ngược, không có dấu hiệu nào hàng lâm. Ầm ầm. Cả tòa Đoạ Lạc thần thành kịch liệt lay động, hộ giáo đại trận trong nháy mắt tự mình vận chuyển, phát ra chói mắt quá mang. Người nào? U Minh thần tôn đống nhiên đứng dậy, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía trên tòa thần thành. Chỉ thấy cái kia trung niên bao phủ tại bầu trời thần thành mê vụ, bị một cái trong suốt như ngọc đại thủ thô bạo xé mở. Ánh sáng mặt trời lần thứ nhất không trở ngại chút nào chiếu xuống mảnh này tội ác chi địa. Tại cái kia đầy trời thần quang bên trong, một chiếc hỗn độn phi chu lơ lửng tại thương khung phía trên. Diệp Thiên đứng chắc tay, áo trắng như tuyết, quan sát phía dưới màu đen thành trì, như là thiên đế tuần tra nhân gian. Tại bên cạnh hắn, Dạ Hoành cùng Thanh Liên nữ đế phân ra trái phải, một đen một xanh, khí tức che đậy bản cổ. Hắc Vũ thần triều tiếp khách. Diệp Thiên thanh âm nhàn nhạt thấu qua đại trận, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một sát thủ bên hai. Hôm nay ta đến tiễn ngươi nhóm. Lên đường. Chương 816, hãm thành, dối trá mặt nạ, lão tổ khôi phủ. Chương 816, hãm thành, dối trá mặt nạ, lão tổ khôi phủ. Thần chu đầu thuyền, Diệp Thiên đứng chắc tay, áo trắng như tuyết. Tại cái kia đầy trời hắc vụ phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ trướng mắt. Con ngươi sâu thẳm như bực sâu, trong lúc đóng mở có màu vàng kim thiểm điện đạch phá bầu trời. Đó là trùng đồng tại liếc nhìn mảnh này tội ác chi địa, xuyên thủng hết thể hư vọng. Mà ở bên người hắn, hai đạo thân ảnh yên tĩnh đứng sừng sững, vẫn chưa tận lực phóng thích uy áp, lại làm cho phương này thiên địa pháp tắc đều tại gào thét, dường như không chịu nổi các nàng tồn tại. Bên trái, Dạ Hoành thân hòa vào hắc ám, nàng tựa như là đêm tối chúa tể, là sát lục hóa thân. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, trung quanh hư không liền vô thanh vô tức sụp đổ, hóa thành nguyên một đám cỡ nhỏ hắc động, thôn phệ lấy tất cả quang mang cùng sinh cơ. Nàng cặp kia lộ tại mặt nạ bên ngoài con người, lạnh lùng đến không có một tia nhiệt độ. Đó là nhìn thấu sinh tử, xem vạn linh như cỏ rác ánh mắt. Phía bên phải, Thanh Liên nữ đế chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên. Mỗi một đóa thanh liên nở rộ, đều có đại đạo luân âm đang vang vọng, tịnh hóa lấy mảnh này thiên địa ở giữa nồng đậm huyết tinh cùng tội ác. nàng khí chất không linh, siêu thoát ra khỏi trần thế, phản phất là theo cái kia thời gian trường hà bên trên du tẩu tới trích tiên. Bất nhiễm trần ai, lại có một loại trấn áp cổ kim tương lai vô địch đại thế. Hai tôn thần hoàng tuyệt đỉnh. Vực này đội hình, cho dù là tại cái kia huy hoàng tiên cổ kỷ nguyên, cũng đủ để quét ngang một phương đại thế giới, để vô số bất hủ đạo thông túi đầu xưng thần. Hắc vũ thần triều, dấu ngược lại là rất sâu. Diệp Thiên quan sát phía dưới tòa kia tại hộ giáo đại trận màn sáng phía dưới như ẩn như hiện màu đen đại thành, nhếch miệng lên một vệt lạnh leo độ cong. Đáng tiếc, lại sâu cống ngầm, cũng giấu không được hư thối hôi thối. Hắn thanh âm cũng không cao, lại tại hỗn độn thần lực ra chỉ dưới, hóa thành quần quần tiên lôi, trong nháy mắt xuyên thấu tầng kia cận trọng trận pháp màn sáng, tại đoạn lạc thần thành muốn một tấc nơi hẻo lánh nổ vang. Vâng. Thần thành chấn động, vô số hắc vũ thần triều sát thủ tại cỗ này sóng âm phía dưới khí huyết cuồn cuộn, thần hồn muốn nức. Tu vi hơi yếu người, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ co quắp ngã xuống đất. Người nào dám phạm ta thần triều, không biết sống chết. Khởi động sát trận. Trong thành, vô số tiếng giống giận dữ vang lên. Đó là hắc vũ thần triều lưu thủ cường giả, bọn hắn lâu dài hành tẩu ở hắc ám, chưa từng bị người như thế lấn đến cửa. Thế mà, còn không chờ bọn hắn có hành động, một cỗ càng khủng bố khí tức theo thần chu phía trên bạo phát. Dạ Hoành hơi hơi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đạo đen như mực gợn sóng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao trùm cả tòa thần thành. Trong chốc lát, trong thành tất cả huyên náo âm thanh im bặt mà dừng. Những cái kia nguyên bản kêu gào muốn khởi động sát trận sát thủ nhóm, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự tử vong hàn ý bao phủ toàn thân. Phản phất có một thanh nhìn không thấy tử thần liêm đao gác ở trên cổ của bọn hắn, chỉ cần hơi có dị động, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Đây chính là thần hoàng tuyệt đỉnh uy hiếp lực. Chỉ là một cái thức mở đầu, liền trấn trụ cái này chuyển thừa vô số tuế nguyệt sát thủ hoàng triều. Đây chính là hắc vũ thần triều sao? Tàng Long Ngọa Hổ chi địa. Thanh Liên nữ đế nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như âm thanh thiên nhiên, lại mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán chi ý nàng quanh thân thanh liên chập chờn, vai xuống đầy trời thanh huy, những cái kia chạm đến hộ giáo đại trận thanh huy. Vậy mà phát ra xì xì tiếng vang, giống như là tại tỉnh hóa ô uế, để cái kia không thể phá vỡ đại trận màn sáng đều tại run rẩy kịch liệt. Thần thành chỗ sâu, hoành vĩ nhất tòa kia màu đen trong cung điện. Nguyên bản nổi giận U Minh thần tôn, giờ phút này chính nhìn chằm chằm trên không cái kia chiếc thần chu. Nhất là nhìn đến Diệp Tiên bên người hai đạo thân ảnh kia lúc, hắn đồng tử kịch liệt co vào, đó là nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ. Cái này sao có thể? Hai tôn, thần hoàng. U Minh thần tôn thân là thần tôn cường giả, nhãn giới tự nhiên bất phàm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia hai nữ tử trên người tán phát ra khí tức, cuồn cuộn như tinh hải, thơm bất khả trắc, so với hắn đã thấy bất luận một vị nào lao tổ đều khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Đó là chân chính hoàng đạo khí tức, là sừng sững tại thần đạo tuyệt đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo thần đế vô thượng tồn tại. Hắn chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, làm sao có thể nắm giữ bực này kinh khủng hộ đạo giả? U Minh thần tôn cảm giác tê cả da đầu. Sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu hắc bảo. Hắn vốn cho là Diệp Thiên chỉ là dựa vào một loại nào đó bí bảo hoặc là trận pháp mới đánh chết thủ hạ của hắn. Lại vạn vạn không nghĩ đến, nhân ra đứng sau lưng là đủ để lật tung toàn bộ Bắc Hải thông thiên bối cảnh. Nếu là thật sự đánh lên, đừng nói hắn cái này thần tôn, liền xem như đem thần triều dưới lòng đất chôn lấy cái kia mấy cố lao quan tài tấm đều xốc lên, chỉ sợ cũng không đủ nhân ra một đầu ngón tay nghiền. Đáng chết, tình báo làm hại ta. Thế này sao lại là dê béo, đây rõ ràng là hất lên ra dê thái cổ bạo long. U Minh thần tôn trong lòng cuồng mắng. Nhưng thân là nhất giáo chi chủ, có thể sống lâu như thế, dựa vào là không chỉ là thực lực, càng là cái kia gió chiều nào theo chiều đấy, coi được giãn được bản sự. Hô! Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng nổ hỏa, trên mặt cái kia biểu tình dữ tợn trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một bộ hoàng hốt mờ mịt, thậm chí mang theo vài phần thần sắc mừng rỡ. Tán đi đại trận! Không được vô lễ! U Minh thần tôn hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn thành. Sau đó, hắn chỉnh lý một chút áo bào, triệt hồi quanh thân sát phạt chi khí, hóa thành một đạo cầu vồng, chủ động bay ra hộ giáo đại trận. Đi tới thần chu phía trước ngàn trượng chỗ, hắn vẫn chưa bày ra thần tôn giá đỡ, mà là hướng về phía Diệp Tiên xa xa vừa chắp tay, trên mặt chất đầy nụ cười hiền hòa. Ai nha, đây không phải gần đây danh chấn Bắc Hải, có thiếu niên thần vương danh xưng Diệp Tiên tiểu hữu sao? U Minh thần tôn thanh âm to mà nhiệt tình, dường như thấy được nhiều năm không thấy hảo hữu chí giao. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó tại đại điện bên trong gầm thét muốn đem Diệp Tiên chém thành muôn mảnh hung ác bộ dáng. Lão phu U Minh, thêm bị cái này Hắc Vũ thần triều chi chủ, hôm nay không biết là ngọn gió nào, vậy mà đem Diệp Thiên tiểu hữu bực này khách quý thổi tới ta cái này thâm sơn cùng tốc chi địa, thật sự là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Kỹ xảo của hắn có thể xưng ảnh đế cấp bậc, vô luận là ánh mắt bên trong kinh ngạc, vẫn là trong giọng nói thành khẩn, đều nắm đến vừa đúng. Như là người không biết chuyện nhìn đến, chắc chắn coi là đây thật là một trận hữu hảo bái phòng. Thần chu phía trên, Diệp Thiên nhìn lấy vị này trở mặt so lật sách còn nhanh thần tôn, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Ồ, thần tôn nếu biết ta là ai, cái kia chắc hẳn cũng biết ta vì sao mà đến rồi. Diệp Thiên cười như không cười hỏi. Cũng không có bởi vì đối phương thần tôn thân phận mà có chút khách khí. U Minh thần tôn nghe vậy, trên mặt biểu lộ càng thêm mờ mịt, hắn gãi đầu một cái, một mặt vô tội nói ra: "Cái này, lão phu gần đây một mực tại bế quan lĩnh hội đại đạo, vừa xuất quan liền cảm ứng được tiểu hữu cái kia cái thế thần uy, lúc này mới vội vàng chạy đến. Đến mức tiểu hữu vì sao mà đến? Lão phu thật sự là ngu dốt, không biết tiểu hữu có thể hay không chỉ rõ." Nói đến đây, hắn còn cố ý thở dài, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. "Ta Hắc Vũ thần triều tuy là làm sát thủ buôn bán, nhưng từ trước đến nay quy củ nghiêm. Chẳng lẽ là phía dưới cái nào không có mắt thằng ngãi con đập vào Diệp Thiên tiểu hữu. Nếu là như vậy, tiểu hữu cứ mở miệng, lão phu cái này đem hắn chụp tới ngay trước tiểu hữu trước mặt, rút gân luận ra lấy nhìn thẳng vào nghe. Lời nói này nói đến gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, dường như hắn thật là một cái không biết chút nào, bị thủ hạ che đậy vô tội trưởng bối. Mà tại khoảng cách Đoạ Lạc Thần Thành nơi cực xa hư không tưởng kép bên trong, lúc này chính có không ít cường đại thần niệm đang đan xen. Cái kia là đến từ Bắc Hải các đại đế tộc, vương tộc cùng một số ẩn thế đạo thống cường giả. Diệp Thiên khống chế thần chu, như thế cao điệu điệu thẳng hướng Hắc Vũ thần triều, tự nhiên không gạt được những thứ này điệu đầu xả hai mắt. Nguyên bản, bọn hắn là ôm lấy xem kịch, thậm chí muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tâm thái tới. Dù sao Hắc Vũ thần triều hung danh hiển hách, Diệp Thiên tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi trẻ, một trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết được. Có thể khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên bên người cái kia hai tôn thần hoàng tuyệt đỉnh cường giả, cùng giờ phút này U Minh thần tôn cái kia cúm núm bộ dáng lúc, tất cả thần niệm đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. T. Hư không bên trong, truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái kia hai nữ tử, là cái gì người? Loại khí tức kia, lão phu cảm giác đối mặt chính mình lão tổ lúc đều không có như vậy áp lực. Thần hoàng, tuyệt đối là thần hoàng, mà lại không phải phổ thông thần hoàng. Trời ạ, Diệp Thiên sau lưng lại có loại này nội tình. Khó trách dám hành hành không sợ, khó trách dám trực tiếp đánh lên Hắc Vũ thần triều. Càng khiến người ta chấn kinh là cái này U Minh lão quỷ. Ngày bình thường hung hăng càng quái, danh xưng Bắc Hải Diêm La, bây giờ tại Diệp Thiên trước mặt, vậy mà nhu thuận giống như cái tốt tử. Đây chính là thực lực a. Năm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Diệp Thiên đây là muốn một tay che trời, ép tới thần tôn đều không thể không cúi đầu. Các đại thế lực cường giả chấn động trong lòng không thôi. Cái này một màn, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, làm cho một vị thống ngự một phương cổ lao thần tôn giả vờ ngây ngốc. Loại uy thế này, cổ kim hiếm thấy. Trở lại phía trên tòa thần thành. Diệp Thiên nhìn lấy U Minh thần tôn cái kia tinh xảo biểu diễn, khóe miệng cười lạnh càng nồng đậm. Trang, tiếp tục trang. Diệp Thiên cũng không có trước tiên mạch trần, mà chính là giống nhìn trò khỉ một dạng nhìn lấy hắn. U Minh thần tôn gặp Diệp Thiên không nói lời nào, trong lòng càng là tâm thần bất định, nhưng hắn dù sao cũng là lao giang hồ, da mặt dày như thành tường. Hắn con mắt chuyển động, lập tức thay đổi một bộ càng thêm thành khẩn biểu lộ, nói tiếp: "Tiểu Hữu A, ta cũng biết, giữa chúng ta khả năng tồn tại một số hiểu lầm. Thế gian này không có không giải được kết, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có vĩnh hằng lợi ích nha. Như là trước kia thật có cái gì không thoải mái, lão phu nguyện ý đại biểu Hắc Vũ thần triều, hướng tiểu Hữu bồi tội." Nói, hắn vung tay lên, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh không gian giới chỉ bay về phía Diệp Thiên. Trong này có thần nguyên trăm bạc cân, thánh dược 10 cây, càng có Bắc Hải đặc sản Thâm Hải Long Tụy ba bình. Tạm thời cho là lão phu cho tiểu Hữu lễ gặp mặt, cho tiểu Hữu an ủi một chút. Lời vừa nói ra, nơi xa mọi người vây xem đều sợ ngây người. Thế này sao lại là bồi tội? Đây quả thực là cắt thịt ta. Trăm vạn cân thần nguyên, cái kia là bực nào to lớn tài phú, đủ để cho nhất phương hào cường táng ra bại sản. Chớ nói chi là còn có cái kia có tiền mà không mua được Thâm Hải Long Tụy, đó là có thể kéo dài tuổi thọ, thối luyện thể phách trí bảo. Thế mà cái này vẫn chưa xong. U Minh thần tôn cắn răng, tựa hồ làm ra một cái cực kỳ đau lòng quyết định, nhẹ giọng nói: "Như là tiểu hữu còn không hài lòng, lão phu nơi này còn có một quyển tàn khuyết thần tôn cổ pháp, chính là ngày xưa một vị chuẩn hoàng lưu lại, ghi chép liên quan tới không gian đại đạo vô thượng áo nghĩa. Lão phu nguyện đem sao chép một phần, tặng cho tiểu hữu, chỉ cầu biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào?" "Vâng." Câu nói này vừa ra, trong hư không người vây xem triệt để vỡ tổ. Thần tôn cổ pháp? U Minh lão quỷ điên rồi sao? Liên loại này trấn giáo nội tình đều lấy ra đưa người. Xem ra hắn là thật sợ. Cái kia hai nữ tử cho hắn áp lực quá lớn. Cái này Diệp Thiên, thật sự là kiếm lời lật ra. Không chỉ có đánh Hắc Vũ thần triều mặt, còn có thể cầm lấy loại này lịch thiên chỗ tốt toàn thân trở ra, đây quả thực là nhân sinh doanh gia a. Tất cả mọi người cảm thấy, đối mặt như thế phong phú bồi thường, tư cách thấp như vậy thật tôn, Diệp Thiên khẳng định sẽ mượn sườn núi xuống lửa. Dù sao Hắc Vũ thần triều cũng không phải quả hờ mềm, thật muốn cá chết rách lưới, người nào cũng không chịu nổi. U Minh thần tôn cũng nghĩ như vậy. Hắn mang trên mặt mong đợi đủ cười, nhìn lấy Diệp Thiên, nhưng trong lòng đang dỉ máu, đồng thời cũng đang âm thầm quyết tâm. "Tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý nhất thời. Đợi ta đưa đi cái này hai tôn ôn thần, ngày sau nhất định phải ngươi 100 lần hoàn lại. Ngươi hỗn độn thể, đạo nguyên của ngươi, sớm muộn đều là bản tôn." Thế mà, Diệp Thiên cũng không có đưa tay đón cái viên kia giới chỉ, cũng không có bởi vì thần tôn cổ pháp mà lộ ra dù là một tia động tâm thần sắc. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem U Minh thần tôn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái tiểu xỉu, một người chết. "Diễn xong sao?" Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh lãnh, phá vỡ U Minh thần tôn tất cả tưởng tượng. U Minh thần tôn nụ cười trên mặt cứng đờ, "Tiểu Hữu, cái này là ý gì?" "Ý gì?" Diệp Thiên đột nhiên cười, đó là một loại cực kỳ bá đạo, cực kỳ cuồng ngạo cười. "U Minh, ngươi thật coi ta Diệp Thiên là 3 tuổi tiểu hải tử, vẫn cảm thấy đời này người đều như ngươi đồng dạng xuẩn độn như leo. Ngươi nói ngươi không biết rõ tình hình." Diệp Thiên đưa tay, đầu ngón tay một điểm hỗn độn quang mang sáng lên, cái kia là trước kia gieo xuống hỗn độn ấn ký. "Ông." Thần thành chỗ sâu, tên kia ngay tại mật thất bên trong liệu thường, bị Diệp Thiên cố ý thả trở về thần vương thủ lĩnh sát thủ, thân thể bỗng nhiên không bị khống chế nổ bể ra tới. "A!" Một tiếng hét thảm truyền ra, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành một bức tranh. Đó chính là Diệp Thiên tại Bắc Hải phía trên, chém giết Hắc Vũ thần triều chúng sát thủ, cũng cố ý thả đi người này chẳng cảnh. Hình ảnh bên trong, thủ lĩnh sát thủ kia trốn hồi thần thành, ủy gối U Minh Thần Tôn trước mặt, kỹ càng báo cáo Diệp Thiên tình huống, cũng tỉnh cầu mở ra đại trận, vây quét Diệp Thiên chẳng cảnh, càng là có thể thấy rõ ràng, liền mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Phế vật, một đám rác rưởi, tuyên bố huyết sắc tất sát lệnh, vây quét Diệp Thiên. Hình ảnh bên trong, U Minh Thần Tôn cái kia khuôn mặt dữ tợn, lời nói ác độc. Giờ phút này như cùng một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào cái kia trường cương vừa còn chất đầy hiền lành nụ cười mặt già bên trên. Toàn trường tĩnh mịch. Trong hư không những người vây xem đều ngây ngẩn cả người, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, đây cũng quá đánh mặt. Trước một giây còn nói không biết rõ tình hình, một giây sau thì bị trước mặt mọi người tử hình. Cái này U Minh lão quỷ ra mặt xem như mất hết. Thần thanh phía trước, U Minh Thần Tôn sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, lúc trắng lúc xanh, sau cùng hóa thành màu đỏ tía. Loại kia bị trước mặt mọi người vạch trần, bị trêu đùa cảm giác nhục nhã, để cái kia viên tu luyện vài vạn năm đạo tâm đều đang run rẩy. Ngươi là cố ý? U Minh Thần Tôn chỉ Diệp Thiên, ngón tay đều đang run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên thả người kia trở về, căn bản không phải cái gì sai lầm, chính là vì giờ phút này, chính là vì ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, hung hăng giẫm hắn mặt. Không tệ, ta là cố ý. Diệp Thiên thu liễm ý cười, trên thân khí thế trong nháy mắt biến đến sắc bén vô cùng, như là một miệng ra khỏi vỏ tuyệt thế tiên kiếm, phong mang tất lộ. Ta chính là muốn tại ngươi cho rằng có thể tham sống sợ chết thời điểm, tự tay vơ nát hy vọng của ngươi. Ta chính là muốn để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, ngươi những cái kia âm như quỷ kế, ngươi những cái kia ngụy trang, bất quá là chuyện tiểu lâm. Diệp Thiên tiến về phía trước một bước, áo trắng phần phật, thanh âm chấn động tương cung. Trăm vạn thần nguyên, thần tôn cổ pháp, ngươi cho rằng những thứ này rách dưới có thể mua ngươi mệnh? Ngươi sai. Ta hôm nay tới đây, không phải là vì cầu tài, cũng không phải là vì cầu hòa. Ta tới, là vì diệt môn, là vì để ngươi hắc vũ thần triều, từ đó tại Bắc Hải xóa tên. Và anh. Theo Diệp Thiên tiếng nói vừa ra, phía sau hắn Dạ Hoành cùng Thanh Liên Nữ Đế đồng thời tiến về phía trước một bước. Hai cô thuộc về thần hoàng tuyệt đỉnh kinh khủng khí tức, đã không còn chút nào giữ lại, như hỏa sơn bạo phát giống như ẩm vàng phong thích. Đó là chân chính hủy thiên diệt địa. Cả tòa Đoạ Lạc Thần Thành tại cổ này khí tức phía dưới kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Màu đen nước biển sôi trào, ngược lại cuốn lên trời cao. Ngươi khinh người quá đáng. U Minh Thần Tôn rốt cục không trang xuống dưới. Mặt mũi của hắn trong nháy mắt biến đến dữ tợn và mẹo, trong mắt toán độc cơ hồ muốn tràn đi ra. Đã không nể mặt mũi, đã đối phương không cho đường sống, vậy cũng chỉ có liều mạng. Diệp Thiên, đây là ngươi bức ta. Thật sự cho rằng mang theo hai người trợ giúp cũng có thể diệt ta thần triều? Ngươi quá coi thường ta Hắc Vũ thần triều nội tình. U Minh Thần Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân hắc bào nổ tung, lộ ra một thân khắc rõ vô số mặt quỷ phù văn thần tôn chiến giáp. Hộ giáo đại trận, cửu u hoàng tuyên trận, lên. Hoán linh thuật, thỉnh chư vị thái thượng trưởng lão ra quan tài. Sở hữu đệ tử nghe lệnh. Hôm nay, cá chết rách lưới. Huyết tế Diệp Thiên. Ầm ầm. Theo U Minh Thần Tôn gào thét, cả tòa Đoạ Lạc Thần Thành dường như sống lại. Long đất chỗ sâu, chín đầu to lớn màu đen địa mạch như là chín đầu hắc long giống như khôi phục, dâng trào ra vô tận hoàng tuyển thi khí. Trong nháy mắt đem trọn tòa thành trì bao khỏa ở bên trong, hóa thành một phương tuyệt đối tử vực. Cùng lúc đó, tại thần thành cấm địa bên trong, từng tòa cổ lão phần mộ nổ tung, từng ngụm màu đỏ tươi quan tài phóng lên tận trời. Ầm, ầm, ầm. Nắp quan tài bắn bay, mấy đạo mục nát, thương lão lại kinh khủng cùng cực khí tức, theo những cái kia trong quan tài bỏ lên đi ra. Đó là Hắc Vũ thần triều các đời nội tình, là những cái kia sớm đã đem chính mình vùi vào trong đất, dùng bí pháp treo một hơi lão bất tử. Trong đó mấy cái đạo khí tức, vậy mà cũng đạt tới thần tôn chi cảnh. Tuy nhiên khí huyết khô cạn, thế nhưng cố theo thi sơn huyết hải bên trong đi ra sát ý, lại so U Minh Thần Tôn còn muốn thuần túy, còn kinh khủng hơn. Là ai? Đã quay dậy chúng ta ngủ say, muốn diệt ta thần triều. Khẩu khí thật lớn. Kiệt kiệt kiệt. Rất lâu không có hưởng qua loại này ra miệng thịt mềm thiên kiêu chi huyết. Hết thể năm tôn đồ cổ, tăng thêm U Minh Thần Tôn, chính là 6 vị thần tôn cấp chiến lực. Lại thêm cái kia đủ để khốn giết thần vương Cửu Vũ Hoàng Tuyền đại trận, cùng trong thành đến hàng vạn mà tính sát thủ tử sĩ. Giờ khắc này, Hắc Vũ thần triều cho thấy nó làm Bắc Hải siêu cấp thế lực chân chính răng nanh. Hư không bên trong, những cái kia nguyên bản xem trò vui các cường giả, giờ phút này cũng không nhịn được biến sắc, ào ào lùi lại, sợ bị cuốn vào trận này kinh thiên động địa đại chiến bên trong. Cái này, đây là muốn đổ nhào ngày a? 6 vị thần tôn, đây chính là bất hủ thần triều nội tình sao? Diệp Thiên tuy nhiên có 2 tôn thần hoàng hộ đạo giả, nhưng nơi này dù sao cũng là nhân gia sân nhà, có đế trận gia trì, thắng bại khó liệu a. Đại chiến hết sức căng thẳng, không khí ngưng kết tới cực điểm, dường như chỉ cần có một đốm lửa, liền sẽ dẫn bạo toàn bộ Bắc Hải. Diệp Thiên đứng ở thần chu đầu thuyền, đối mặt cái kia phô thiên cái địa hoàng tuyển thi khí, đối mặt cái kia 6 tôn theo địa ngục bỏ ra tới lão quái vật, hắn thần sắc vẫn không có chút nào gợn sóng, thậm chí hắn mắt bên trong còn toát ra một tia chờ mong. Cá chết rách lưới. Không. Diệp Thiên chậm rãi giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay hôn độn khí ngưng tụ thành một miệng cổ trung. Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Động thủ. Chương 817, một chỉ đoạn tiên, hoàng uy cái thế. Chương 817, một chỉ đoạn tiên, hoàng uy cái thế. Ầm ầm. Bắc Hải chỗ sâu, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Nguyên bản tĩnh mịch Đoạ Lạc Thần Thành, giờ phút này hóa thành một phương chân chính tu la luyện ngục. Long đất cửu u hoàng tuyền đại trận toàn diện khôi phục, chín đầu đen như mực thái cổ minh long địa mạch phá đất mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra đủ để ăn mòn thần vương nguyên thần hoàng tuyền thi khí. Cái kia không chỉ là trận pháp, đó là Hắc Vũ thần triều góp nhặt mấy cái kỷ nguyên nội tình, là vô số vong hồn cùng máu tươi đổ bê tông mà thành tội ác hàng rào. Vì thần triều, huyết tế ta thân, tỉnh lại cực đạo. Theo U Minh thần tôn một tiếng gào thét thảm thiết, thần thành bên trong, đến hàng vạn mà tính Hắc Vũ thần triều sát thủ, đệ tử, giờ phút này vậy mà toàn bộ nổ tung. Bọn hắn cũng không phải là bị ngoại lực giết chết, mà chính là nhận lấy đại trận dẫn dắt, bị ép hiến tế. Ầm, ầm, ầm. Từng đám huyết vụ tại trong thành nổ tung, đó là khiến người ra đầu tê dại cảnh tượng. Vô số đạo tinh huyết cùng tàn hồn hội tụ thành một đầu tinh hồng sông dài, nghịch thiên mà lên, rót vào lơ lửng ở giữa không trung năm thanh tinh hồng quan tài cùng U Minh thần tôn thể nội. Giang giác, cái kia năm thanh quan tài triệt để nổ tung. Năm đạo thương lão đến không còn hình dáng, cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương thân ảnh đi ra. Bọn hắn trên thân phục sức cổ lão vô cùng, có thậm chí thuộc về lên một cái kỷ nguyên, cả người vòng quanh nồng đậm tử khí cùng mục nát vị đạo. Nhưng ngay tại cái kia huyết tế chi lực chú nhập trong nháy mắt, cái này năm cô khô bại thân thể như là thổi phồng giống như phồng lên lên, nguyên bản khô cạn huyết khí bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, đục ngầu trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo như là như quỷ hỏa lục quang. Đây là năm vị thần tôn. Mặc dù là dựa vào bí pháp kéo dài hơi tàn, tuy nhiên khí huyết sớm đã rơi xuống đỉnh phong, nhưng tại thời khắc này, đang tiêu đốt toàn bộ thần triều đệ tử sinh mệnh cùng tự thân sau cùng thọ nguyên về sau, bọn hắn ngắn ngủi trở lại ngày xưa uy hoàng lĩnh vực. Là ai? Làm cho ta chờ không đi không được ra phần mộ, cực điểm thăng hoa. Một vị tóc trắng phơ như quả khô lão tổ thanh âm khàn khàn. Trong tay hắn quải trượng chính là một cái thần vương xương đùi mài mà thành, nhẹ nhàng dừng lại, hư không liền nứt ra một khe hở khổng lồ. Giết! U Minh thần tôn giờ phút này đã triệt để điên cuồng, hắn tóc hai bù sủ, hai mắt đỏ thẫm. Cùng cái này năm vị lão tổ khí thế nối thành một mảnh. Sáu đại thần tôn chi lực, ra chỉ lấy cái kia đủ để luyện hóa chư thiên cửu lũ hoàng tuyển trận, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hoàng tuyển ma thần pháp tướng. Cái kia ma thần cao đến bạc trượng, chân đạp minh hải, đỉnh đầu thương cung, toàn thân chạy xuôi theo đọa lạc pháp tắc thần liên, mỗi một đầu thần liên đều to lớn như núi lĩnh, mang theo hủy diệt hết thể ý chí. Diệp Tiên, ngươi mặc dù có thần hoàng hộ đạo lại như thế nào? Đây là ta giáo vạn cổ trầm luân đại sát thuật, một khi mở ra, chính là chuẩn hoàng tới cũng muốn lộ ra. Hôm nay ta liền lôi kéo ngươi, lôi kéo cái này hai tôn thần hoàng cùng một chỗ xuống địa ngục. U Minh thần tôn gào thét, thanh âm chấn động cửu thiên thập địa. Hắn đã không có đường sống, ý niệm duy nhất thì là đồng quy vu tận, dùng cái này kinh thế hai tục một kích, để cái này không ai bị nổi Diệp Thiên trả giá bằng máu. Và anh, hoàng tuyến ma thần động, mang theo cả tòa thần triều thiêu đốt nội tình, mang theo sáu vị thần tôn quyết tâm quyết tử, huy động cái kia đủ để che đậy Bắc Hải hư thối đại thủ, hướng về thương khung phía trên hỗn độn thần chu hung hăng chụp tới. Một kích này, thiên địa thất sắc, vạn pháp gào thét. Hư không bên trong, những cái kia vây xem các đại thế lực cường giả, giờ phút này đều hoảng sợ biến sắc, thần hồn đều đang run sợ. Điên rồi, chết để điên rồi. Sáu vị thần tôn thiêu đốt bản nguyên, phối hợp vô thượng sát trận. Một kích này uy năng đã đến gần vô hạn tại chân chính thần hoàng một kích. Xong. Dù là đó là hai tôn thần hoàng tuyệt đỉnh, tại bực này ngọc thạch câu phần thế công dưới, sợ rằng cũng phải bị thương. Thế mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa, đủ để cho chúng sinh tuyệt vọng một kích. Đứng ở thần chu đầu thuyền Diệp Thiên, thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Cái kia một bộ áo trắng tại trong cuồng phong bay phất phới, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thanh tịnh, nhìn lấy cái kia đập vào mặt dữ tợn ma thần, khoe miệng thậm chí khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt khinh thường. Con kiến hôi cái nhóm, cũng bất quá là hơi lớn một chút con kiến hôi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thậm chí không có xuất thủ tính toán. Hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh thân cái kia đạo áo xanh tuyệt thế thân ảnh. Thanh Liên, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, như thế nào? Thiên. Đúng, chủ nhân. Thanh Liên nữ đế khẽ cong người, thanh âm không linh như tiền, không mang theo một tia khói lửa. Sau đó, nàng xoay người, mặt hướng cái kia gạo thét mà đến hoàng tuyển ma thần, mặt hướng cái kia sáu vị thiêu đốt sinh mệnh thần tôn, cùng tòa kia sôi trào đọa lạc thần thành. Nàng không có kinh thiên động địa nổ hống, cũng không có phức tạp dài dòng chú ngữ. Nàng chỉ là tại cái kia hư không bên trong, nhẹ nhàng bước ra nửa bước. Sau đó, nâng lên cái kia trong suốt như ngọc, không nhiễm trần thế tay phải, duỗi ra một cái ngón trỏ, đối với phía dưới hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ. Hoa nở. Rất thanh âm êm ái, phảng phất là tình nhân ở bên thai nỉ non. Nhưng trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới dường như đều dừng lại. Ông. Không có kinh thiên động địa tiếng nổ, chỉ có một tiếng đại đạo dây đàn bị kích thích kêu khẽ. Ngay sau đó, một gốc thanh liên tại cái kia ngón tay trước mới chậm rãi nở rộ. Đó là một gốc như thế nào liên hoa? Nó cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cộng sinh ba lá, lưu chuyển lên căn nguyên nhất hỗn độn thành quang. Nó thoạt nhìn là như thế yếu đuối, dường như một trận gió liền có thể thổi tan. Thế nhưng là, làm nó xuất hiện ngay mắt, cái kia đùn kéo đến mà đến hoàng tuyển thi khí, cái kia cao đến vạn trượng ma thần pháp tướng, cái kia sáu vị thần tôn tiêu đốt sinh mệnh ngưng tụ sát ý. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này biến đến ảm đạm phai mờ. Vạn cổ thanh thiên, một cây sen. Thanh liên nữ đế đầu ngón tay nhẹ đưa, gốc kia thanh liên liền nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực siêu việt thời gian trói buộc, không nhìn không gian khoảng cách. Nó là nói vật dẫn, là pháp tắc trung cực. 3. Thanh liên rơi vào cái kia giả thiên tế nhật ma thần đại thủ phía trên, tựa như là một giọt nước đã rơi vào nóng hổi chảo dầu, lại giống như là một ngôi sao nện vào yếu ớt lưu ly. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại cái này tĩnh mịch thiên địa ở giữa lộ ra phá lệ chói tai. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều cả đời đều khó mà quên được một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia hội tụ toàn bộ Hắc Vũ thần triều nội tình, danh xưng có thể chống lại chuẩn hoàng hoàng tuyển ma thần pháp tướng, theo tiếp xúc đến thanh liên cái kia một điểm bắt đầu, từng khúc vỡ vụn. những cái kia to lớn như núi lĩnh pháp tắc thần liên, như là mục nát dây cỏ đồng dạng đứt gãy.
Không,
đây là cái gì lực lượng? Điều đó không có khả năng. Chúng ta thiêu đốt bản nguyên, như thế nào ngăn không được một chỉ? Ma thần pháp tướng sụp đổ, tới khí thế tương liên sáu vị thần tôn trong nháy mắt bị thai hỏa ngập đầu. Vị kia tay cầm xương đùi quải trượng lão tổ, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn muốn trốn, muốn chặt đứt liên hệ, lại phát hiện không gian chung quanh đã sớm bị cái kia cỗ màu xanh đạo vận triệt để khóa kín. Thần hoàng, đây mới thực là thần hoàng chi lực. Đại đạo, ta đạo, nắt. Một vị khác lao tổ phát ra kêu rên tuyệt vọng. Tại gốc kia thanh liên chậm rãi ép xuống quá trình bên trong, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tôn phát tắc, tựa như là yếu ớt bờ biển, bùng một tiếng thì phá diện. Ta không cam tâm a. U minh thần tôn tóc thai bù sù, thất khiếu chảy máu. Hắn nhìn lấy gốc cây kia tại trong con mắt không ngừng phóng đại thanh liên, cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối nghiền ép. Loại kia cảm giác, tựa như là một con kiến đang ngước nhìn thương tiên lỗ. Dù là con kiến cường tráng đến đâu, dù là con kiến tập kết ước vạn đồng loại, tại thiên nghiêng trước mặt cũng bất quá là một hạt bụi. Và anh, rốt cục thanh liên triệt để rơi xuống. Cái kia năm vị theo trong quan tài bò ra tới thần tôn lao tổ, tính cả U Minh thần tôn cùng một chỗ. Tại cái kia cố hủy thiên diệt địa hoàng đạo pháp tắc phía dưới, nhục thân trong nháy mắt nổ tung.
Phúc, 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 phúc.
Sáu đám huyết vụ vừa mới nổ lên, liền bị cái kia ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bốc hơi, liền một tia cặn bã đều không có còn lại. Bọn hắn thần hồn, cái kia trải qua vạn kiếp mà bất diệt chân linh, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia cố trí cao vô thượng ý chí trực tiếp nghiền nát, triệt để phai mở tại hư vô bên trong. Liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều bị tước đoạt. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Thanh liên dư thế chưa giảm, nhẹ nhàng rơi vào tòa kia đoạn rơi phía trên tòa thần thành, rơi vào tòa kia cửu lũ hoàng tuyển đại trận hải tâm.
Đông,
một tiếng lột ngạt tiếng vang truyền khắp Bắc Hải. Tòa kia sừng sững mấy cái kỷ nguyên, danh sưng vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng tòa thần thành màu đen. Tại thời khắc này, tựa như là trên bờ cát xa bảo gặp biển động, vô thanh vô tức ở giữa, hết thảy kiến trúc, trận văn, sở hữu sát thủ, hết thảy hóa thành một biển. Đại địa tại luôn xuống, nước biển tại chảy ngược. Chỉ là thời gian một hơi thở, nguyên bản sát khí trung tiên, cương giả như mây hắc vũ thần triều toàn bộ, thì triệt để như vậy theo Bắc Hải bản đồ phía trên bị xóa đi. Tại chỗ chỉ để lại một cái phương biên vạn dặm cự đại trưởng ấn hình dáng thâm nguyên, nước biển lấp nhập trong đó, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Một chỉ, vẹn vẹn một chỉ, sáu đại thần tôn vẫn lạc, bất hủ thần triều hủy diệt. Đây chính là thần hoàng tuyệt đỉnh như thế. Đây chính là sừng sững tại chư thiên chi đỉnh, nhìn xuống vạn cổ tuế nguyệt vô thượng cường giả thủ đoạn. Thần hoàng phía dưới đều là con kiến hôi. Thanh liên nữ đế chậm rãi thu tay lại chỉ, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh như lúc ban đầu, dường như vừa mới chỉ là tiện tay quét đi một hạt cho bụi. Nàng thậm chí không tiếp tục nhìn xem nhất phương mắt, một lần nữa lui trở về Diệp Thiên bên cạnh thân, đứng yên không nói, giống như một gốc hoa lan trong cốc vắng.
Tĩnh,
tiến tĩnh như chết. Giờ khắc này, không chỉ có là mảnh này hải vực, dường như liền toàn bộ chư thiên Bắc Hải đều đã mất đi thanh âm. Nơi cực xa hư không tưởng kép bên trong, những cái kia nguyên bản ôm lấy xem kịch tâm tính, thậm chí trong bóng tối tính toán phải chăng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các đại thế lực cường giả, giờ phút này nguyên một đám thân thể cứng ngắc, như là hóa đá đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, trong con mắt lưu lại vô tận kinh hãi cùng hoảng sợ.
Từ ngực,
không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái này thanh âm tại tĩnh mịch hư không bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng.
Diệt,
diệt. Một vị đến từ đế tộc đồ cổ, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, hai cố run run như muốn đi trước.
Một chỉ, thì một chỉ a.
Đây chính là Hắc Vũ thần triều. Đó là sáu vị thần tôn. Đó là vô thượng sát trận.
Vậy mà,
giống nghiền chết con rể một dạng.
Không có.
Cái này một màn mang tới đánh vào thị giác lực cùng tâm linh rung động, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn đoán được thần hoàng rất mạnh, nhưng không có đoán được sẽ mạnh đến loại này không giảng đạo lý cấp độ. Thế này sao lại là chiến đấu? Đây rõ ràng là hàng duy đặc kích.
Thật là đáng sợ.
Thật là đáng sợ.
Thần hoàng tuyệt đỉnh, đây cũng là cái kia lĩnh vực phong cảnh sao?
Cái kia áo xanh nữ tử,
đến tột cùng là ai?
Vì sao chưa bao giờ ở trong cổ sử nghe nói qua?
Không chỉ có là nàng, các ngươi nhìn cái kia Diệp Thiên.
Đám người ánh mắt lần nữa hội tụ đến thần chu đầu thuyền cái kia áo trắng như tuyết thiếu niên trên thân. Giờ này khắc này, bọn hắn trong mắt Diệp Thiên đã không còn là một cái tuổi trẻ thiên tiêu, mà chính là một cái nắm trong tay cấm kỵ lực lượng ma chủ. Hắn tuy nhiên chỉ có chân thần cảnh, nhưng hắn đứng bên người là hai tôn có thể theo tay gạt đi bất hủ đạo thống thần hoàng tuyệt đỉnh. Điều này có ý vị gì? Cho dù là những cái kia nội tình thâm hậu đế tộc, tại đối mặt Diệp Thiên lúc cũng muốn thấp cao quý đầu, cũng muốn run lẩy bẩy.
Biến Thiên, thật Biến Thiên.
Từ nay về sau, Bắc Hải cộng tôn Diệp Thiên.
Nhanh,
nhanh truyền tin hồi tộc, cảnh cáo toàn bộ tộc nhân, gặp phải Diệp Thiên nhất định phải nhượng bộ lui binh,
nhất định phải nắm đệ tử lễ.
Ai dám trêu chọc hắn, lập tức trục xuất gia tộc, thậm chí tại chỗ xử tử.
Tuyệt không thể cho gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu.
Các đại thế lực cường giả kịp phản ứng về sau, chuyện thứ nhất cũng là điên cuồng cho trong tộc truyền tin. Hắc Vũ thần triều hạ tràng đang ở trước mắt, cái kia cái to lớn thâm viên còn tại bước lên hàn khí. Người nào cũng không muốn trở thành cái kế tiếp bị cái kia một đầu ngón tay đẻ chết con kiến hôi.
Thần chu phía trên,
Diệp Thiên nhìn phía dưới cái kia đã hóa thành quần quần thâm viên, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm theo gió biển truyền đến rất rất xa.
Sau ngày hôm nay, Bắc Hải lại không hát vũ.
như còn có ai muốn tiếp ta treo giải thưởng, muốn lấy ta trên cổ đầu người. Diệp Thiên có chút ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hư không bên trong những cái kia ẩn nặng cường giả chỗ phương vị, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Đều có thể tới thử, ta không ngại, lại nhiều giết mấy cái, lại nhiều diệt mấy cái tộc. Vâng. Câu nói này vừa ra, hư không bên trong những cái kia ẩn nặng cường giả dọa đến hồn phi phách tán. Nguyên một đám như là con thỏ con bị giật mình, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng chạy trốn. Dù là ngăn cách trước và dặm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được Diệp Thiên cái kia cốt như thực chất sát ý quá hung tàn, quá bá đạo. Đây chính là một tôn tại thế hoạt diêm vương. Đi thôi. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, phất ống tay áo một cái. Hồi chiến thần học phủ. Hỗn độn thần chu quang mang mãnh liệt, thay đổi đầu thuyền, xé rách hư không, hướng về chiến thần học phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thần chu phía trên, bầu không khí nghiêm túc mà nhiệt liệt. Hoàng Ngực Hy, Tiêu Diễm, Tô Khuynh Liên bọn người đứng tại Diệp Thiên sau lưng, nhìn lấy tự gia chủ nhân cao ngất kia bóng lưng. Trong mắt sùng bái đã nồng đậm đến tan không ra cấp độ. Hôm nay sau trận này, triệt để đổi mới thế giới của bọn hắn xem. Bọn hắn biết chủ nhân mạnh, nhưng không nghĩ tới chủ nhân bối cảnh cùng nội tình, vậy mà kinh khủng đến loại này tình trạng. Mang theo trong người hai tôn thần hoàng tuyệt đỉnh làm bảo tiêu. Đây cũng quá ngang tàng đi. Chủ nhân, cái kia hai vị tiền bối. Tiêu Diễm cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đứng tại Diệp Thiên bên cạnh thần, lúc này lại khôi phục thanh lãnh bộ dáng thanh liên nữ đế cùng Dạ Oanh, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Không cần hỏi nhiều. Diệp Thiên vẫn chưa quay đầu, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi chỉ cần biết, chỉ muốn các ngươi trung tâm đi theo tại ta, tương lai các ngươi cũng có thể đạt tới như vậy độ cao, thậm chí càng cường. Diệp Thiên thanh âm không lớn, lại như là một viên hỏa chủng, trong nháy mắt đốt lên đám người trong lòng tham vọng. Thần hoàng tuyệt đỉnh à. Tiêu Diễm nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Ta nhất định muốn nỗ lực tu luyện, tuyệt không thể cho chủ nhân mất mặt. Hoàng Nhược Hy cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng âm thầm thề. Qua chiến dịch này, bọn hắn không chỉ nhìn thấy được cùng cường giả chiến lệnh, càng thấy được tương lai vô hạn khả năng. Theo dạng này một vị chủ nhân, lo gì đại đạo hay sao? Chương 818, Chư Thiên Bắc Hải Trấn, cử thế đều im lặng liêu. Chương 818, Chư Thiên Bắc Hải Trấn, cử thế đều im lặng liêu. Chư Thiên Bắc Hải mênh mông băng ác, không biết hắn mấy ngàn vạn đứa dặm. Nơi này là thiên địa ở giữa một chỗ cực kỳ đặc thù chỗ, mặc dù không kịp vĩnh hằng tiên vực như vậy nắm giữ hoàn chỉnh không thiếu sót chân tiên pháp tắc, nhưng cũng là một phương cổ lão mà dồi dào đại giới. Thương mang hải vực phía trên, trung niên mê vụ lượn lờ, hỗn độn khí tràn ngập, sóng biển đánh ra thương cung. Mỗi một đóa bọt nước bên trong đều dường như dựng dục một cái tàn phá cổ giới. Tại mảnh này rộng lớn vô biên trong hải vực, hòn đảo như ngôi sao liệt kê, chi chít khắp nơi. Thế này sao lại là cái gì hòn đảo? Rõ ràng là từng khối trôi nổi đại lục. Trên đó nghỉ lại lấy truyền thừa mấy cái kỷ nguyên thái cổ vương tộc, hoàng tộc, càng có tự thần thoại thời đại liền trường tồn bất hủ, nội tình thâm bất khả chắc đế tộc thế gia chiếm cư ở đây, nhìn xuống tuế nguyệt thay đổi. Thế mà, hôm nay, mảnh này điên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt Bắc Hải, triệt để sôi trào. Một tin tức, như là một trận diệt thế gió lốc, bằng tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ Chư Thiên Bắc Hải, chấn động cửu thiên thập địa, để vô số ngủ say tại trong quan tài đồ cổ đều hoảng sợ bừng tỉnh. Hắc Vũ thần triều, hủy diệt, sừng sững Bắc Hải mấy cái kỷ nguyên, khiến vô số thần vương nghe tin đã sợ mất mật, liền thần tôn đều muốn kiêng kỵ ba phần sát thủ hoàng triều, bị người nổ tận gốc. Cái này sao có thể? Hắc Vũ thần triều tổng bộ ẩn nặc tại xếp chồng không gian, càng có cửu lũ hoàng truyền đại trận thủ hộ, ai có thể diệt chi? Là một người trẻ tuổi, đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực Diệp Tiên, thần đế chi tử. Nghe nói hắn chỉ dẫn theo hai tên hộ đạo giả, trong đó một vị áo xanh nữ tử, vẹn vẹn ra một chỉ là một chỉ a, liền ấn nát sáu đại thần tôn, ma diệt cả tòa Đoạ Lạc thần thành. Tin tức này quá mức kinh dị, quá mức mộng huyễn, đến mức lần đầu nghe thấy người đều là tưởng rằng nói mơ giữa ban ngày. Nhưng theo càng ngày càng nhiều lưu ảnh thạch chảy ra, theo mảnh kia hải vực hóa thành vĩnh cửu hư vô thâm nguyên được chứng thực, toàn bộ Bắc Hải lâm vào yên tĩnh như chết, tiếp theo bạo phát ra ngập trời xôn xao. Bắc Hải chỗ sâu, Thủy Tinh Long Cung, đây là đế tộc Long Kình nhất tộc tổ địa, khí phái rộng rãi, thần quan vạn đạo. Một vị toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim long lân lão tổ, lúc này chính hai tay run run, nhìn lấy trong tay tình báo. Hắn chính là một tôn hóa thạch sống, tu vi thông thiên, nhưng giờ phút này, hắn mắt bên trong lại viết đầy hoảng sợ. Một chỉ diệt thần triều, thần hoàng tuyệt đỉnh, tuyệt đối là thần hoàng tuyệt đỉnh vô thượng tồn tại. Thiên biến, thật biến, nhanh, truyền lệnh xuống. Tộc ta sở hữu bên ngoài lịch luyện thiên tiêu, nhìn thấy Diệp Thiên, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Nếu người nào dám trêu chọc hắn, không cần Diệp Thiên độc thủ, lão phu tự mình đập chết hắn, xách đầu đi tạ tội. Ngao Kình Thiên cái kia ngu xuẩn tử tại vạn cổ đạo tàng, đó là hắn gieo gió gặt bão. Người nào cũng không cho sách báo thủ sự tình, người nào sách người nào chết. Đồng dạng một màn phát sinh ở Bắc Hải các ngóc ngách. Thái cổ ma chu tộc, hoàng kim cự nhân tộc, đoạ lạc huyết hoàng sơn, những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng, xem chúng sinh vì có giác bá chủ thế lực, giờ phút này toàn bộ hạ nghiêm khắc nhất lệnh cấm túc. Diệp Thiên cái tên này trong một đêm trở thành Chư Thiên Bắc Hải cấm kỵ. Cái kia áo trắng như tuyết thiếu niên trong lòng mọi người đã không còn là một cái tuổi trẻ thiên tiêu, mà chính là một tôn không thể diễn tả tại thế ma chủ. Hắn đứng phía sau, không chỉ là thần đế bối cảnh, càng là hai tôn sống sờ sờ có thể tùy thời lật tung Bắc Hải thần hoàng tuyệt đỉnh. Chiến thần học phủ, tòa này trôi nổi tại bắc trong nước, hội tụ thiên hạ anh tài vô thượng thánh địa, giờ phút này cũng là tiếng người huyên náo. Ầm ầm, làm cái kia chiếc mang tính tiêu chí hỗn độn thần chu đụng phá hư không, chậm rãi hạ xuống tại học phủ tiếp dẫn tiên đài phía trên lúc, toàn bộ học phủ không khí dường như đều đọc lại. Vô số đạo ánh mắt mang theo kính sợ sùng bái, hiếu kỳ, sợ hãi. hội tụ tại đạo kia dẫn đầu đi ra áo trắng thân ảnh phía trên. Diệp Thiên thần sắc lạnh nhạt, đi lại thong dong. Hắn vừa mới hủy diệt một cái bất hủ thần triều, trên thân nhưng lại chưa thấm nhiễm chút nào huyết tinh khí, ngược lại có một loại siêu thoát ra khỏi trần thế không linh. Nhưng hắn mỗi một bước rơi xuống, đều dường như giẫm tại đám người nhịp tim phía trên. Cổ uy áp vô hình kia, để tại trường rất nhiều cường giả tiền bối đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Cung nên thần tử khải hoàn. Trong đám người, một đám đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực tuổi trẻ thiên kiêu dẫn đầu kịp phản ứng, cùng nhau không mình hành lễ, thanh trấn bất tiêu. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng tự hào. Từng có lúc, bọn hắn là ngoại lai giả, tại chiến thần học phủ tuy nhiên địa vị không thấp, nhưng thủy chung bị Bắc Hải bản thổ thiên kiêu gạt bỏ nhà bảo. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên một người một kiếm, quét ngang vạn cổ đạo tàng, hủy diệt Hắc Vũ thần triều, giết ra uy danh hiển hách, giết ra vô địch khí khái. Đây cũng là một người lãnh đạo. Bọn hắn những thứ này đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực người, từ nay về sau tại Bắc Hải hành động, ai dám không cho mấy phần chút tình mọn. Diệp huynh thật là thần nhân dã. Một vị đến từ Trường Sinh thế gia truyền nhân cảm thán, hắn cũng là tuyệt đại thiên tiêu, lòng dạ cực cao, nhưng giờ phút này nhìn lấy Diệp Thiên, trong lòng chỉ có tin phục. Như vậy chiến tích, đừng nói là chúng ta, liền xem như là khắp cổ sử, lại có thể tìm ra mấy người. Thần tôn cổ thi đều có thể thôn phệ, sát thủ thần triều phất tay tức diệt. Thế này sao lại là lịch luyện? Đây rõ ràng là hàng duy đặc kích. Không chỉ có là thế hệ tuổi trẻ, thì liền chiến thần học phủ cao tầng cũng đã bị kinh động. Hư không bên trong, mấy đạo thương lão thân ảnh hiện hóa, quanh thân pháp tắc lượn lờ, đều là học phủ thực quyền trưởng lão. Thậm chí còn có mấy vị ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão. Bọn hắn nhìn lấy Diệp Thiên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đã có vui mừng, cũng có rung động. Tốt, tốt, tốt. Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão liền nói ba chữ tốt, vuốt râu cười dài. Không hổ là thần đế chi tử. Như vậy khí phách, như vậy thủ đoạn, có phần có thần đế năm đó phong phạm. Ta chiến thần học phủ có thể được kẻ này, quả thật đại hạnh. Một vị khác nữ tính trưởng lão đôi mắt đẹp lưu chuyển, tán thán nói, nhục thân thành thánh, chân thần bắt trọng tiên, lại có quét ngang thần vương chi lực. Kẻ này chi tiềm năng, không thể đo lường, đợi một thời gian, chắc chắn đăng lâm tuyệt đỉnh, thậm chí siêu việt hắn phụ thân. Truyền lệnh xuống, chiến thần học phủ bên trong, hết thảy tài nguyên hướng Diệp Thiên nghiêng về. Hắn tại học phủ một ngày, chính là ta học phủ tối cao hàng ngũ thần tử. Tất cả trưởng lão hào hào gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, Diệp Thiên cho thấy thực lực cùng bối cảnh, đủ để cho hắn được hưởng hết thảy quyền. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Thiên vẫn chưa quá nhiều dừng lại, chỉ là khẽ bước cằm, liền dẫn Hoàng Nhược Hy bọn người về tới chiến thần cung. Loại kia sự liêu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh tiêu sái, càng làm cho vô số nữ đệ tử trái tim ám hứa, hoa mắt thần mê. Thế mà, ngay tại Diệp Thiên phong quang vô hạn, bị vô số người quỷ bái thời điểm, chiến thần học phủ nơi nào đó bí cảnh, một tòa ngăn cách thiên cơ u ám cung điện bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông sát ý cùng lạnh lẽo. Nơi này, hội tụ chư thiên Bắc Hải cái này đệ nhất đứng đầu nhất một nhóm bản thổ thiên tiêu. Có đế tộc đóng băng vô địch hạt giống, có tự phong bạc cổ, tại một thế này khôi phục cổ đại quái thai, cũng có trong vương tộc dị chủng huyết mạch. Bọn hắn ban đầu vốn phải là cái này thời đại nhân vật chính. Tại Diệp Thiên không có trước khi đến, bọn hắn tài hoa xuất chúng, không ai phục ai, đều cho là mình có chứng đạo thần tôn, thậm chí trùng kích thần hoàng hy vọng. Nhưng bây giờ, thiếu niên mặc áo trắng kia xuất hiện, tựa như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, gắt gao áp tại bọn hắn tất cả mọi người đỉnh đầu, che đậy thuộc về bọn hắn tinh quang. Giang giác, một cái từ vạn năm huyền băng điêu khắc thành ly rượu, bị một cái phủ đầy long lân bàn tay bóp vỡ nát. Đáng chết a. Nói chuyện là một tên người mặc làm kim chiến giáp nam tử, hắn đầu mọc sừng rồng, hai mắt như điện, chính là Bắc Hải đế tộc, sâu hải ma long tộc thái tử, Ngao Uyên. Hắn là Ngao Kình Thiên đường huynh, nhưng vô luận là huyết mạch độ tinh khiết vẫn là chiến lực, đều viễn siêu Ngao Kình Thiên, là chân chính đế tộc hạng giống, một thân tu vi đã đạt chân thần cựu trọng tiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phong vương. Ngao Kình Thiên cái kia phế vật chết thì cũng thôi đi, nhưng hắn mất hết ta long tộc mặt mũi. Bây giờ cái này Diệp Thiên càng là dẫm lên ta Bắc Hải vô số thiên tiêu thi cốt tự vị, thậm chí diện Hắc Vũ thần triều lập uy. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, Bắc Hải thiên tiêu đều là gà đất chó sành, nộ Diệp Thiên không bị chính là bạn ơn. Vô cùng nhục nhã. Đây là đối với chúng ta nhục nhã lớn nhất. Ngao Uyên thanh âm trầm thấp mà gào thét, trong mắt thiêu đốt lên hai đoàn màu u lam ma hỏa. Không tệ. Trong bóng tối, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại hôi bào bên trong sinh linh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một cỗ mục nát khí tức tràn ngập, dường như mới từ trong phần mộ leo ra. Hắn là Thi Ma Tử, một vị đến từ thượng cổ kỷ nguyên quái thai, tu được là thông linh thi đạo, nhục thân không thể phá bỡ. Diệp Thiên quá mạnh. Hắn tại vạn cổ đạo tàng biểu hiện, các ngươi cũng nghe nói, liên thần tôn cổ thi đều có thể sắp lá cả thôn tính vệ, vực này quái vật, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không ngoài một năm, thần vương cảnh tất thành. Tới lúc đó, cái này chư thiên Bắc Hải, nơi nào còn có chúng ta nơi đặt chân? Chúng ta sẽ vĩnh viễn sống ở hắn âm ảnh phía dưới, trở thành hắn vô địch lộ phía trên đá đặt chân, hoặc là bối cảnh bản. Lời nói này, nói đến tại trường tất cả mọi người chỗ đau. Tu đạo chi nhân, tranh cũng là cái kia nhất tuyến thiên cơ, tranh cũng là cái kia duy nhất đế vị. Nếu là đạo tâm bị phá, nếu là bị người áp chế đến không ngóc đầu lên được, vậy cái này cuộc đời tu hành cũng sẽ chấm dứt. Cái kia có thể làm sao? Một vị khác toàn thân quấn quanh lấy lôi đỉnh nữ tử hư lạnh, nàng là lôi linh tộc thần nữ, tính khí hòa bạo. Hắn sau lưng có hai tôn thần hoàng tuyệt đỉnh. Đó là thần hoàng a. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết tất cả chúng ta sau lưng gia tộc. Hắc Vũ thần triều hạ chẳng các ngươi không thấy được sao? Hiện tại ai dám động đến hắn? Người nào động người nào chết. Trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đúng vậy a, Diệp Thiên bối cảnh quá cứng, cứng rắn đến để người tuyệt vọng. Công khai đến, tự nhiên là chịu chết. Đúng lúc này, ngồi ở chủ vị phía trên, một mực chưa từng mở miệng một tên thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn người mặc một bộ cổ lão tinh thần đạo bào, khuôn mặt thanh tú, xem ra người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng một đôi mắt bên trong, lại dường như ẩn chứa nhị phương xoay tròn tinh bản, thôi diễn quá khứ tương lai. Tình Vẫn, Bắc Hải thần bí nhất đế tộc, quan tinh tộc truyền nhân. Chuyên văn cái này nhất tộc biết thiên cơ, có thể đoạn người sinh tử. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chư vị, các ngươi chỉ có thấy được hắn sau lưng hộ đạo giả, lại quên một việc. Tình Vẫn thanh âm bình thản, lại lộ ra một cố làm cho người tin phục lực lượng. Chiến thần học phủ, có chiến thần học phủ quy củ. Thế hệ trước cường giả, không thể nhúng tay thế hệ tuổi trẻ tranh phong. Cái kia hai tôn thần hoàng tuy nhiên mạnh, nhưng các nàng không thể tùy thời tùy chỗ xuất thủ, càng không thể tại cùng thế hệ trong quyết đấu can thiệp. Mà lại, Tinh Vẫn trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Diệp Thiên càng mạnh, hắn trên thân nhân quả lại càng nặng. Hắn thôn phệ thần tôn cổ thi, cướp đoạt cửu cực đạo nguyên, đây là hành vi người tiên, ác gặp thiên đố. Càng quan trọng hơn là, hắn trên người có thần đế huyết mạch. Các ngươi chẳng lẽ quên, Bắc Hải chỗ sâu cái kia cấm kỵ chi địa truyền thuyết sao? Nghe được cấm kỵ chi địa bốn chữ, tại trường chỗ có thiên điều, bao quát kiệt ngao bất thuần ngao uyên, cũng không khỏi dùng mình một cái. Đó là Bắc Hải chân chính cấm khu, liền thần hoàng đều không muốn tùy tiện đặt chân địa phương. Ngươi nói là? Ngao uyên đồng tử co rụt lại. Không tệ. Tinh Vẫn nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm lãnh. Không lâu sau đó, liền là chiến thần học phủ mỗi trăm năm một lần giới hải thí luyện. Đó là ngay cả tiếp chư thiên vạn giới phá toái chi địa, pháp tắc hỗn loạn, thiên cơ che đậy, liền xem như thần hoàng thần niệm, cũng vô pháp xuyên thấu giới hải mê vụ. Đến lúc đó, cái kia hai tôn hộ đạo giả không cách nào đi theo tiến nhập. Cái kia chính là chúng ta cơ hội duy nhất, mà lại ta đã thôi diễn qua. Tinh Vẫn trong tay xuất hiện một cái dạng nước quy giáp, phía trên có huyết sắc đường vân. Diệp Thiên tuy nhiên khí vận như hồng, nhưng cứng quá dễ gãy. Hắn tại giới hải bên trong sẽ tao ngộ một trận trước nay chưa có đại kiếp. Chúng ta không cần chính diện đánh giết hắn, chỉ cần tại cái kia tràng đại kiếp bên trong trợ giúp dẫn động giới hải chỗ sâu những vật kia, mượn đao giết người, thần không biết quỷ không hay. Dù là hắn tử ở bên trong, thần hoàng cũng tra không ra bất kỳ nhân quả, chỉ có thể quy tội hắn tại thí luyện bên trong vẫn lạc. Lời nói này như là một thuốc cường tâm châm, trong nháy mắt đốt lên đám người trong lòng dập tắt sát ý giới hải thí luyện. Thi ma tử cười khẳng khặc quá dị, thanh âm như là cú vọ hấp vang. Địa phương tốt ta, chỗ đó mai táng vô số kỷ nguyên thi hải, chính là ta sân nhà. Chỉ nếu không có cái kia hai tôn thần hoàng che chở, dựa vào chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, lại thêm giới hải quỷ dị, ta cũng không tin làm hắn không chết. Ngao Huyên cũng là nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát cơ lộ ra. Tốt. Vậy liền để hắn lại nhảy nhót mấy ngày, chờ giới hải mở ra ngày, chính là cái này thần đế chi tử vẫn lạc thời điểm. Ta muốn rút hắn long cốt, uống hắn thần huyết, để lễ tế ta chết đi tộc nhân. Lôi linh tộc thần nữ cũng là cười lạnh. Hắn không phải danh xưng nhục thần vô địch sao? Giới hải bên trong có một loại hóa đạo lôi, chuyên phá nhục thân, đến lúc đó để hắn nếm thử tư vị. Mà lúc này, chiến thần cung bên trong, Diệp Thiên xếp bằng ở bên trên giường mây, ngay tại củng cố tu vi. Đột nhiên, cái kia song đóng chặt con ngươi hơi hơi mở ra, hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân quả tuyến. Tại ba động, Diệp Thiên chính là hỗn độn thể, đối thiên cơ nhân quả mẫn cảm nhất. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ nhằm vào hắn ác ý đang âm thầm hội tụ, như là giỏi trong xương. Nhưng hắn thậm chí ngay cả thôi diễn hứng thú đều không có. Một đám trốn ở trong khe cống ngầm lão thử, lại đang nưu đồ lấy cái gì không thể gặp người hoạt động a. Diệp Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cực kỳ khinh thường cười lạnh. Muốn giết ta? Diệp Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân hỗn độn khí lưu chuyển, đem cái kia tia ác ý trực tiếp chấn bỡ. Vậy thì tới đi, ta cũng đúng lúc mượn các ngươi huyết, đến tới nước ta. Thần Vương con đường. Gió nổi lên tại Thanh Bình chi mạn, lãng thành tại gợn sóng ở giữa. Chương 819, một tay độc đoán chân thần đường, cựu trọng thiên phía trên ta là đỉnh. Chương 819, một tay độc đoán chân thần đường, cựu trọng thiên phía trên ta là đỉnh. Chiến thần cung chỗ sâu, nơi này đã sớm bị nồng đậm đạo vận bao phủ. Cung điện phong cách cổ xưa, tuy không kim bích huy hoàng chi tụ hình dáng, lại lộ ra một loại trấn áp vạn cổ trầm trọng cảm giác. Nơi này mỗi một viên gạch thạch đồ khắc rõ tuế nguyệt pha tạp, dường như nói nguyên một đám kỷ nguyên thay đổi. Diệp Thiên xếp bằng ở trung ương ngộ đạo ngọc trên giường, áo trắng như tuyết, mái tóc đen xuân dài như thác nước, tùy ý tản mát ở đầu vai. Hắn hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn mà kéo dài, mỗi một lần thổ nạp đều nương theo lấy phong lôi thanh âm. Phản phất có một đầu thái cổ chân long tại phế phủ của hắn ở giữa ẩn nút, phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh túy. Tại lòng bàn tay của hắn phía trên, lơ lửng một đoàn hao quang lộng lẫy chói mắt. Cái kia quang đoàn cũng không lớn, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại nặng như ngàn tỷ tấn, dường như kéo lên một phương áp xúc đại thế giới. Quang đoàn nội bộ, xích hà lượn lờ, thần hy dâng lên. Mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ pháp tắc phù văn ở trong đó xen lẫn, phá toái gây dựng lại. Cái này cũng vật không tầm thường, mà chính là ban đầu ở hủy diệt Hắc Vũ thần triều lúc, Thanh Liên nữ đế lấy cái thế đại thần thông, đem cái kia sáu đại thiêu đốt bản nguyên thần tôn, cùng cả tòa Đoạ Lạc thần thành đến hàng vạn mà tính sát thủ sinh mệnh tinh khí, cưỡng ép tinh luyện, tịnh hóa sau khi ngưng tụ mà thành đại đạo kết tinh. Đây là một cỗ đủ để cho đương thế thần vương đều điên cuồng rồi dào năng lượng. Nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, dù là đạt được một tia một luồng, chỉ sợ đều lại bởi vì không chịu nổi cỗ này cẩn trọng nhân quả cùng năng lượng mà bạo thể mà chết. Nhưng ở Diệp Thiên trong mắt, đây bất quá là hắn thông hướng vô địch lộ phía trên một khối bàn đạp thôi. Hắc Vũ thần triều, tội nghiệt ngập trời, sát nghiệt vô số. Hôm nay, ta liền mượn các ngươi huyết, đến đúc thành ta vô địch thân. Diệp Thiên trong lòng nói nhỏ, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tu đạo chi lộ vốn là nghịch thiên tranh mệnh, mạnh được yếu thua. Hỗn độn thiên đế quyết mở. Theo tâm niệm nhất động, Diệp Thiên thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào. Ầm ầm, hắn thể nội truyền ra giống như là biển gầm tiếng oanh minh, đó là màu vàng kim thần huyết tại trong mạch máu lao nhanh. Phía sau hắn hư không bặm mẹo, một miệng to lớn hỗn độn hồng lô hư ảnh chậm rãi hiện lên, lô trên khuôn mặt khắc đầy hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt tinh thần, tiên dân tế tự chờ cổ lao đồ án, tản ra thôn phệ chư thiên kinh khủng khí thế. Hút. Diệp Thiên há miệng hút vào, lòng bàn tay cái kia đoàn quang mang trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói cầu vồng, chui vào trong miệng của hắn, bay thẳng trong bụng hỗn độn hồng lô. Trong chốc lát, một cỗ khó có thể hình dung quần quần tinh khí tại Diệp Thiên thể nội nổ tung. Cổ này năng lượng quá cuồng bạo, dù sao nguồn gốc từ nhiều vị thần tôn bản nguyên, dù là đi qua tịnh hóa, vẫn như cũ mang theo một loại kiệt ngao bất thuần ý chí, muốn xông ra Diệp Thiên thân thể trói buộc. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, 206 khối tiên cốt cùng nhau chấn động, phát ra đại đạo luân âm như hoàng trung đại lữ, đinh thai nhức óc. Hỗn độn khí hải cuồn cuộn, trong nháy mắt đem cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng trấn áp, phân giải luyện hóa. Một chút tinh thuần cùng cực thân lực, theo kinh mạch hướng chạy toàn thân, tự dưỡng hắn mỗi một tấc huyết đủ. Bổ khuyết lấy hắn vừa mới sau khi đột phá chống chỗ, càng là đang không ngừng nện vững chắc cái kia đã có thể xưng hoàn mỹ đạo cơ. Thời gian tại cái này yên tĩnh cung điện bên trong chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, theo tu luyện xâm nhập, chiến thần cung bên ngoài cảnh tượng cũng biến thành càng phát ra kinh người. Mới đầu chỉ là có nhàn nhạt hỗn độn sương mù tràn ra, bao phủ cả tòa lơ lửng hòn đảo. Về sau dị tượng xuất hiện, chấn động toàn bộ chiến thần học phủ. Bầu trời phía trên chẳng biết lúc nào rơi ra quang vũ, mỗi một giọt quang vũ đều ẩn chứa tinh thuần linh khí. Hư không bên trong sinh ra vô số màu vàng kim liên hoa, cắm rễ ở hư vô, dáng dấp hiểu điệu. Càng có chân long hư ảnh xoay quanh, thần hoàng hư ảnh kích thiên, bạch hổ rít gào, huyền vũ thác lộ, tứ đại thánh thú pháp tương luân phiên hiển hóa, bảo vệ lấy trung ương tòa kia cung điện hùng vĩ. Loại này dị tượng quá kinh người, phản phất có một tôn tuổi nhỏ thiên đế ở trong đó ngủ say, đang tiến hành một loại nào đó kinh thế hãi tục thể biến. T. Động tĩnh như vậy, Diệp Thiên sư huynh đây là lại sắp đột phá rồi sao? Chiến thần học phủ bên trong, vô số đệ tử dừng tay lại bên trong tu hành, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mảnh bị thủy thải bao phủ khu vực. Một vị đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực tuổi trẻ chí tôn, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cung nhiệt, cảm thán nói: "Quá mạnh, thật quá mạnh. Chúng ta đột phá một cái tiểu cảnh giới, thường thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu, còn cần các loại cơ duyên xào hợp. Nhưng đối với thần tử mà nói, đột phá cảnh giới quả thực tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Vừa mới qua đi bao lâu?" Hắn theo Vạn Pháp Thiên môn đi ra lúc, đã là chân thần bắt trọng thiên, bây giờ như vậy thanh thế, chẳng lẽ muốn trùng kích chân thần cựu trọng thiên, thậm chí thần vương cảnh. Một vị khác thân mặc áo tím tiên tử, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói khẽ: "Vạn cổ vô nhất." Ngoại trừ bốn chữ này, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì từ có thể hình dung hắn. Tại hắn quang mang dưới, cho dù là đế tộc truyền nhân, cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Mọi người đều là gật đầu, trong lòng ngoại trừ rung động, liền chỉ còn lại có thật sâu tin phục. Thế mà, có người hoan hỉ có người buồn. Chiến thần học phủ chỗ sâu tòa nào đó trong đập phủ. Mấy đạo ẩn nút tại trong bóng tối thân ảnh, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Đáng chết. Hắn khí tức lại biến cường. Sâu Hải Ma Long tộc thái tử Nga Uyên, nhìn chằm chằm chiến thần cung phương hướng, song quyền nắm chặt. Móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống lại không hề hay biết. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cỗ theo chiến thần cung bên trong tràn lan ra uy áp, so ba ngày trước càng thêm kinh khủng, càng thêm thâm bất khả trắc. Loại kia cảm giác, tựa như là một tòa chính đang không ngừng cất cao đại sơn, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng cường điệu lượng, ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Lúc này mới ba ngày a. Một bên thi ma tử thanh âm khàn khàn, mang theo một tia khó có thể che giấu hoảng sợ. Ba ngày thời gian, hắn liền đem cái kia hắc vũ thần triều nội tình tiêu hóa. Đây là cái gì tu luyện tốc độ? Đây là cái gì quái thai thể chất? Không thể đợi thêm nữa. Quan tinh tộc truyền nhân tinh vẫn, giờ phút này trong mắt tinh quang đều có chút hỗn loạn. Trong tay hắn quy giáp phía trên xuất hiện từng vết nứt, đó là thôi diễn Diệp Thiên nhân quả gặp phản vệ. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi lẽ thường, vượt ra khỏi đại đạo trói buộc. Nếu để cho hắn bước vào thần vương cảnh, chúng ta những người này ở trước mặt hắn chỉ sợ liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Nhất định phải tại giới hải thí luyện bên trong động thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Mấy vị Bắc Hải đứng đầu nhất bản thổ thiên tiêu, giờ phút này trong lòng tràn đầy áp lực trước đó chưa từng có cùng cảm giác nguy cơ. Diệp Thiên mỗi một lần biến cường, đều tại vô tình quất roi lấy bọn hắn cái kia yếu ớt lòng tự trọng. Mà đối với ngoại giới đây hết thảy phản ứng, Diệp Thiên hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là nói, không thèm để ý chút nào. Ngày thứ ba, làm luồng thứ nhất kia nắng ban mai đâm rách Bắc Hải mê vụ, chiếu rọi tại chiến thần cung lưu ly ngói phía trên lúc. Cung điện bên trong Diệp Thiên, cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Hắn thể nội hỗn độn hồng lô đã vận chuyển tới cực hạn, đoàn kia to lớn thần triều tinh khí đã bị triệt để luyện hóa hầu như không còn. Hắn thân thể tựa như là một cái đã tràn đầy khí bóng cao su, bành trướng đến cực hạn, nhu cầu cấp bách một cái chỗ tháo nước. Chân thần cựu trọng thiên, phá cho ta. Diệp Thiên trong lòng gầm lên giận dữ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Tại cái kia cố đủ để bao phủ tinh hà rồi rào thần lực trùng kích vào, chân thần bắt trọng thiên thông hướng cựu trọng thiên hàng rào. Tựa như là một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, trong nháy mắt bị xuyên phá. Và anh, một cỗ kinh thiên động địa khí tức đột nhiên theo Diệp Thiên thể nội bộc phát ra. Giờ khắc này, hắn toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn, tham lam thôn phệ lấy trung quanh thiên địa linh khí. Đông, chiến thần cung phía trên, một đạo sáng chói đến cực hạn màu vàng kim thần quang, như là thái cổ thần kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt xông phá cung điện cách trở, xông thẳng lên trời, quán xuyên cựu trọng thiên. Cái kia quang trụ quá chói mắt, chiếu sáng toàn bộ chiến thần học phủ, thậm chí chiếu rọi đến phương viên vạn dặm hải vực đều một mảnh vàng rực. Tại cái này quang trụ bên trong, Diệp Thiên thân ảnh vẫn chưa hiện hóa, nhưng một cỗ thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn bá đạo ý chí, lại rõ ràng truyền tới trong lòng của mỗi người. Chân thần cựu trọng thiên, hắn thật làm được. 3 ngày, vẹn vẹn 3 ngày, theo bắt trọng thiên bước vào cựu trọng thiên, đây là muốn nghịch thiên a. Ngoại giới triệt để sôi trào, vô số trưởng lão theo bế quan bên trong bừng tỉnh, nhìn lấy cái kia đạo thông thiên quang trụ, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Cung điện bên trong, Diệp Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Bạch, hai đạo hỗn độn chùm sáng theo trong mắt của hắn bắn ra, như là hai ngọn kim đăng chiếu sáng hư không. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên thân vẫn chưa có cuồng bạo khí tức tiết ra ngoài, ngược lại cho người một loại phản phát quy chân yên tĩnh cảm giác. Nhưng nếu là có thần vương cấp bậc cường giả ở đây, chắc chắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Thiên quanh thân hư không đều tại vô thành vô tức chôn bụi. Hắn nhục thân đã cường hành đến liền pháp tắc đều không thể đến gần cấp độ. Chân thần cửu trọng thiên. Diệp Thiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia quần quật như vực sâu biển lớn lực lượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Loại này cảm giác rất không tệ. Bây giờ ta, khoảng cách thần vương cảnh giới, thật chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể dẫn động thần vương kiếp. Nhưng hắn vẫn chưa vội vã đột phá. Thần vương cảnh là một cái to lớn đường ranh giới. Hắn muốn làm, không chỉ là đột phá, mà chính là muốn đúc thành vạn cổ tối cường thần vương căn cơ. Giới hải thí luyện. Diệp Thiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía ngoài cung điện, tựa hồ xuyên thấu trùng điệp cách trở, nhìn về phía cái kia mảnh thần bí phá toái chi địa. Chỗ đó, cần phải có để cho ta hỗn độn thể đại thành, thậm chí hoàn mỹ tấn thăng thần vương cơ hội. Còn có những cái kia nút trong bóng tối con chuột nhóm. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, trong mắt lóe lên một tia trêu tức hàn quang. Đã các ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền tại giới hải bên trong, cho các ngươi chọn một khối tốt mộ địa. Diệp Thiên đứng chắc tay, áo trắng tuyệt thế. Chân thần cực cảnh đã thành, bước kế tiếp, liền muốn phong vương. Chương 820, giới hải truyền thuyết, kinh nổi sóng, một làn sóng một tầng giới. Chương 820, giới hải truyền thuyết, kinh nổi sóng một tầng giới. Từ khi Diệp Thiên quét ngang Hắc Vũ thần triều, lấy chân thần thân thể ép tới thần tôn túi đầu, toàn bộ Bắc Hải bầu không khí liền biến đến phá lệ quỷ dị. Mặt ngoài bình tĩnh lại, là ngập trời ám lưu đang cuộn trào. Rốt cục, ngày thứ 7, tia nắng ban mai tờ mở sáng, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách trên mặt biển mê vụ, chiếu rọi tại chiến thần học phủ cái kia cổ lao sơn môn bên trên lúc. Một tiếng thê lương mà to lớn tiếng kèn, âu nghẹn ngào nuốt, xuyên thấu vô tận hư không, vang vọng tại cửu thiên thập địa ở giữa. Giới hải thí luyện mở ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, chiến thần học phủ bốn phía hư không triệt để sôi trào. Vô số tòa treo lơ lửng giữa trời thần đảo phía trên, thần quang ngút trời, điềm lành rực rỡ. Từng chiếc cổ lão thanh đồng chiến xa nghiền ép lên tương cùng, phát ra như sấm rền nổ vang. Từng đầu hình thể như núi thái cổ di trùng phát ra chấn thiên gào thét, lôi kéo hoa lệ liễn xa vượt qua hư không. Càng có to lớn lâu thuyền, lượn lờ lấy hỗn độn khí, gánh chịu lấy một phương đại giáo hy vọng, chậm rãi lai tới. Đây là một trận thuộc về thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, cũng là một trận nhất định máu chảy thành sông tàn khốc tuyệt bản. Mau nhìn, đó là vĩnh hằng tiên vực trường sinh thế gia vương gia, đó là Vương Đặng Phi. Nghe nói hắn thể nội chạy xuôi theo loạn cổ đại đế mỏng manh huyết mạch, có đại đế chi tư. Có người kinh hô, chỉ hướng đông phương chân trời. Chỗ đó tử khí đông lai tam và lý, một tên anh tư bộ phát thanh niên đứng ở chiến xa bên trên, hai con mắt như điện, nhìn quanh rực rỡ. Đó là thái cổ thần sơn truyền nhân, còn có bất hủ hoàng triều hoàng tử, đến từ vĩnh hằng tiên vực đông đảo thiên tiêu, nguyên một đám tài hoa xuất chúng, khí huyết như long. Bọn hắn vượt giới mà đến, vốn là vì ma luyện bản thân, tìm kiếm thành đạo cơ hội. Cái này giới hải thí luyện, chính là bọn hắn trong mắt vô thượng tạo hóa địa. Mà tại một bên khác, Chư Thiên Bắc Hải bản thổ thế lực đồng dạng không cam lòng yếu thế. Bắc Hải nước biển dường như đều tại thời khắc này bị đun sôi. Giống. Một tiếng long ngâm chấn vỡ vân tiêu. Sâu Hải Ma Long tộc đội ngũ đến. Chín đầu giao long kéo xe, ngồi trên xe chính là cái kia một mặt hung ác nham hiểm, trong sát ý Liêm Nga Uyên. Hắn nhìn chằm chằm chiến thần học phủ phương hướng, quanh thân lượn lờ lấy màu u lam ma hỏa, phản phất muốn đốt cháy mảnh này thiên địa. Kiệt kiệt kiệt. Thi khí ngập trời, quả nhiên là thi ma tử xuất thế. Tây phương bầu trời, một mảnh màu xanh lục thi vân bay tới, những nơi đi qua, liền hư không đều tại hư thối. Đó là một cái toàn thân quấn quanh lấy quấn vải liệm vải nhân, chỉ lộ ra một đôi xanh mơn mởn ánh mắt, lộ ra làm người sợ hãi tính mịch. Càng có quan tinh tộc tinh vẫn, người khoác tinh thần đạo bảo, chân đạp tinh hà mà đến, khí chất xuất trần, nhưng lại cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác nguy hiểm. Đế tộc thiên tiêu, cổ đại quái thai, vương tộc kiệt xuất, đến hàng vạn mà tính tuổi trẻ cường giả hội tụ ở này, mỗi một vị đều tản ra cường đại ba động. Bọn hắn khí thế trong hư không va chạm, xen lẫn, thậm chí đã dẫn phát cục bộ thiên tượng dị biến, lôi minh địa điểm, cuồng phong gào thét. Đây là một bức cầm ầm sóng dậy bức tranh, là hoàng kim đại thế ảnh thu nhỏ. Thế mà, làm cái kia chiếc mang tính tiêu chí hỗn độn thần chu theo chiến thần cung chậm rãi dâng lên, lái vào mảnh này nguyên náo thiên địa lúc. Nguyên bản ồn ào hư không, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Là hắn, cái kia sát thần tới. Vô số đạo ánh mắt mang theo phức tạp tâm tình, hội tụ tại thần chu đầu thuyền cái kia đạo áo trắng thân ảnh phía trên. Diệp Tiên đứng chắc tay, tay áo tung bay. Hắn vẫn chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng đi qua 7 ngày lắng đọng, cả người hắn dường như cùng phương này thiên địa triệt để hòa làm một thể. Chân thần cựu trọng thiên tu vi nội liễm tại thần, chỉ có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được thế tại trong lúc vô hình áp bách lấy tâm thần của mọi người. Đó là vô địch đại thế, là quét ngang bạc cổ, độc lập vân đỉnh tịch mịch. Hoàng Ngự Hy, Tô Quynh Liên, Tiêu Diễm bọn người đứng tại phía sau hắn, nguyên một đám thần quang nội liễm, khí tức trầm ổn. Đi qua 7 ngày củng cố, bọn hắn cảnh giới triệt để vững chắc tại chân thần cảnh sơ kỳ, lại bởi vì Diệp Thiên chỉ điểm, chiến lực viễn siêu cùng giai. Giới hải thí luyện, Diệp Thiên cũng không để ý tới trung quanh những cái kia kính sợ hoặc ánh mắt cừu hận, cái kia song thâm thủy trùng đồng, thông qua tầng tầng lớp lớp hư không, nhìn phía chiến thần học phủ chỗ sâu nhất. Chỗ đó, có một tòa to lớn tế đàn phía trên là một đạo như là thiên nguyên giống như không gian thật lớn vết nước. Cái kia vết nước bên trong phát ra một cỗ mênh mông, cổ lão, tĩnh mịch, thậm chí mang theo một tia mục nát cùng đoạn lạc khí tức. Màu xám xương mù tại vết nước biên giới phun trào, mơ hồ có thể nghe được sóng biển đánh ra thanh âm. Nhưng đây không phải là phổ thông tiếng sóng biển, đó là thế giới phá toái gào thét, là vạn cổ tuế nguyệt thở dài. Tên là giới hải, kỳ thực là chư thiên vạn giới mộ địa. Diệp Thiên trong lòng nói nhỏ, ánh mắt biến đến có chút sắc bén, cũng có chút nghiêm trọng. Hắn đọc thuộc lòng sách cổ, càng cầm giữ có thần đế truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu cái kia giới hải hai chữ chân chính phân lượng. Chân chính giới hải, cái kia là như thế nào một nơi? Nó ở vào chư thiên bắc hải, vĩnh hằng tiên vực, vực ngoại hỗn độn cùng đông đảo sinh mệnh cấm khu chỗ giao hội. Nó vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, căn bản không có cuối cùng. Nơi đó một đóa bọt nước, cũng là một cái tàn phá đại thế giới. Nơi đó một cái vòng xoáy, thì chôn giấu lấy một cái kỷ nguyên huy hoàng. Tại cái kia giới hải chỗ sâu, càng là ẩn chứa khiến tiên nhân đều làm sợ hãi quỷ quyệt cùng bất tường. Hắc ám chi lực, đó là ô nhiễm sinh linh bản nguyên, để thần thánh đoạn lạc, để bất hủ mục nát mọi nguồn. Truyền văn bên trong, tại cái kia giới hải đê đập cái kia một đầu, có lưu một hàng nhàn nhạt dấu chân, từng có vô thượng sinh linh liên quan biển mà qua, lại cũng không trở về nữa. Cho dù là bước vào thần hoàng chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả, cũng không dám tùy tiện vượt qua chân chính giới hải. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lạc tại cái kia vô tận phong bạo cùng hắc ám bên trong, hóa thành một bộ phiêu lưu thi hải, vĩnh thế không được siêu sinh. Lần này mở ra, bất quá là giới hải biên giới một chỗ nhỏ bé nhánh sông thôi. Diệp Thiên nhìn đến rất thấu triệt. Chiến thần học phủ tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng cũng tuyệt không dám mở ra chân chính giới hải thông đạo. Vậy tương đương là tự chịu diệt vong, dẫn sói vào nhà. Trước mắt chỗ này thí luyện chi địa, chính là ngày xưa vô thượng đại năng lấy thông thiên pháp lực, theo chân chính giới hải bên trong lấy ra nhất đoạn nước động, cũng bày ra tầng tầng phong ấn, loại bỏ rơi mất phần lớn hắc ám vật chất cùng cấm kỵ sinh linh. Hắn phạm vi khả năng không đủ tránh thức giới hải một phần nước vạn. Nhưng dù vậy, đối với bọn này lớn nhất cao không quá chân thần, thần vương cảnh giới tuổi trẻ thiên tiêu tới nói, nơi này vẫn như cũng là một chỗ cực lớn đến vô biên, nguy hiểm đến cực hạn tuyệt địa. Bởi vì chỗ đó chôn giấu lấy quá nhiều thi cốt, lưu lại quá nhiều ám niệm, thậm chí khả năng ẩn núp lấy theo tránh thức giới hải bên trong du đang tới quỷ dị sinh vật. Đi thôi. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, thanh âm bình thản. Đi mở mang kiến thức một chút, cái này mai táng vạn cổ hải dương. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chiến thần học phủ chỗ sâu, mấy vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ. Lên. Vài tiếng thương lão hét to truyền đến. Mấy đạo quán xuyên thiên địa thần quang đánh vào bên trong tòa tế đàn kia. Ầm ầm. Tế đàn chấn động, cái kia khe hở không gian chậm rãi căng ra, hóa thành một cái to lớn quan môn. Một cỗ nồng đậm tanh nồng vị đập vào mặt, xen lẫn hỗn loạn đại đạo pháp tắc cùng huyết tinh khí. Thông qua quan môn, mọi người dường như thấy được một mảnh đại dương màu xám, trên mặt biển nổi lơ lửng tàn phá tinh thần, đứt gãy binh khí, cùng lớn như núi cao không biết tên sinh vật thi cốt. Cảnh tượng thê lương mà bao la hùng vĩ, để người nhịn không được lòng sinh bi thương. Thí luyện mở ra, nhập giới hải. Một vị phó phủ chủ thanh âm vang vọng thiên địa, mang theo uy nghiêm cùng cảnh cáo. Nhớ lấy, không thể xâm nhập mê vụ khu. Gặp phải màu đen phong bạo, lập tức bóp nát truyền thống phủ. Sinh tử có mệnh, đại đạo tranh phong, đi thôi. Xông lên a, cơ duyên là ta. Theo cái này âm thanh ra lệnh, sớm đã kìm nén không được vô số thiên tiêu, trong nháy mắt hóa thành đầy trời lưu quang, như là cá giết sang sông giống như, điên cuồng phóng tới cái kia mảnh quan môn. Chiến xa ủ, man thú gào ghét. Mỗi một hơi thở đều có ngàn vạn đạo thân ảnh chui vào trong đó. Chúng ta cũng đi. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, hỗn độn thần chu hóa thành một đạo cực quang, chở mọi người. Cũng không có giống cái khác người vội vã như vậy nóng nảy chen chúc, mà chính là lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, trực tiếp theo đỉnh đầu của mọi người nghiền ép mà qua. Thần chu những nơi đi qua, tất cả mọi người bản năng lui tránh, nhường ra một đầu rộng lớn đại đạo. Hừ. Trước hết để cho ngươi phách lối một hồi. Ngao Uyên nhìn lấy Diệp Thiên bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia âm độc, sau đó mang theo Ma Long tộc đội ngũ, theo sát phía sau bà bảo. Thi Ma Tử, Tinh Vẫn bọn người, cũng là liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh chui vào quan môn. Xuyên qua quang môn trong nháy mắt, phản phất đã trải qua một trận thời không rối loạn. Cảm giác hôn mê biến mất về sau, Diệp Thiên bọn người phát hiện chính mình người đã ở hoàn toàn u ám thiên địa ở giữa. Dưới chân là một mảnh mênh mông bát ngát đại dương màu xám. Nơi này nước biển cũng không phải là chân chính nước, mà chính là từ vô số tàn phá pháp tắc cùng hỗn độn khí hóa lỏng mà thành. Mỗi một giọt nước đều nặng tựa vạn cân, phổ thông nhân nếu là rơi vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt nát. Trên bầu trời không có thái dương, chỉ có một vòng tàn phá huyết nguyệt treo lơ lửng, tản ra thê lanh hồng quang. Cuồng phong gào thét, cuốn lên thiên trọng lãng, đập tại những cái kia trôi nổi trên mặt biển tàn phá đại lục phía trên, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. Là cái này, giới hải sao? Tiêu Diễm đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt cái này một màn, chỉ cảm thấy một cỗ thê lương chi khí đập vào mặt, thể nội dị hỏa đều tại run nhẹ nhẹ, dường như nhận lấy một loại nào đó áp chế. Hào hỗn loạn phát tác. Hoàng Nhược Hy vươn tay ngọc, cảm thụ được trong không khí linh khí. Nơi này linh khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng lại cực kỳ cuồng bạo, lại xen lẫn một chút làm cho người không thoải mái âm lãnh khí tức. Nếu là trực tiếp hấp thu, nhất định phải phí tổn đại tinh lực đi luyện hóa tạp chất. Cẩn thận. Diệp Thiên đứng tại phía trước nhất, trung đồng bên trong có kim quang lưu chuyển. nơi này mặc dù chỉ là giới hải một chỗ nhanh sông, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Nhìn chỗ đó, Diệp Thiên đưa tay một chỉ. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy tại nơi cực xa trên mặt biển, có một tòa to lớn hòn đảo. Không, đây không phải là hòn đảo. Theo khoảng cách rút ngắn, mọi người hít sâu một hơi. Cái kia lại là một bộ không biết tên cự thú xương đầu. Đầu kia cốt to như lục địa, trôi nổi trên mặt biển, hốc mắt thâm thúy như hắc động. Mà tại cái kia xương đầu phía trên, vậy mà sinh trưởng từng cây màu đỏ máu thực vật, tản ra tia sáng yêu dị. Cái đó là huyết hồn thảo. Đó là luyện chế thần hồn đan thánh dược. Phía sau, có vừa mới tiến đến thiên kiêu thấy được một màn kia, nhất thời lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhanh! Đoạt! Mấy đạo thân ảnh kìm nén không được, trực tiếp ngự không mà lên, phóng tới cố kia xương đầu. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp đến gần trong nháy mắt. Soạt! Nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ tung. Một đầu phủ đầy lân phiến, mọc đầy gai ngược xúc tu, tựa như tia chớp theo trong nước bắn ra. Cái kia xúc tu quá nhanh, lại mang theo màu xám sương mù, trong nháy mắt liền cuốn lấy cái kia mấy tên xông lên phía trước nhất thiên kiêu. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương băng lên, lại chỉ kéo dài nửa hơi. Cái kia mấy tên có đại đế tu vi, thậm chí nửa bước chân thần thiên kiêu, tại xúc tu cuốn quanh dưới, hộ thể thần quang như là giấy đồng dạng phá thoái. Bọn hắn huyết nục trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành mấy cái cỗ thây khô, bị đẩy vào thâm hải bên trong. Mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có cái kia mấy món mất đi chủ nhân binh khí, trên mặt biển chìm nổi. T. Người phía sau nhóm trong nháy mắt phanh lại, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đó là cái gì quái vật? Chân thần cấp bậc hải thú? Không. Loại khí tức kia, so phổ thông chân thần còn muốn quỷ dị. Diệp Thiên nhìn lấy cái này một màn, thần sắc cũng không có quá chấn động lớn. Đây chỉ là giới hải lễ gặp mặt thôi. Nơi này, không phải nhà ấm, là khu vực săn bắn. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chuyển vào Hoàng Nhược Hy đám người trong hai. Đối với cái này trong biển quái vật tới nói, chúng ta là con mồi. Nhưng đối với ta mà nói, Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, trên thân cái kia cỗ chân thần cựu trọng thiên khí tức gần mà không phát, lại làm cho không gian chung quanh đều tại hơi hơi run rẩy. Bọn chúng mới là con mồi. Đi thôi, đi chỗ sâu. Chỗ đó có càng vật có ý tứ đang chờ chúng ta. Hỗn độn thần chu vừa sóng mà đi, cũng không có giống cái khác người như thế cẩn thận từng ly từng tí sát mặt biển phi hành, mà chính là vọt thẳng vào trong mây, bá đạo ép qua thương khung. Diệp Thiên có thể cảm ứng được, tại mảnh này hải vực nơi cực sâu, có một cỗ khiến hắn thể nội hỗn độn bản nguyên đều cảm thấy một tia khát vọng khí tức. Đó là so cựu cực đạo nguyên càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lao hỗn độn để lại. Có lẽ đó là một cái nào đó tàn phá thế giới hạch tâm. Có lẽ đó là một vị nào đó vẫn lạc tại giới hải bên trong vô thượng cường giả truyền thừa. Cùng lúc đó, tại Diệp Thiên sau lưng nơi cực xa mê vụ bên trong, mấy chiếc tạo hình dữ tợn chiến thuyền lặng yên hội tụ. Ngao Uyên đứng tại Ma Long chiến thuyền phía trên, trong tay nắm một cái tản ra tinh hồng quang mang cốt phủ, cái kia là có thể tại cái này hỗn loạn giới hải bên trong định vị bí bảo. Hắn tiến vào. Ngao Uyên nhìn lấy Diệp Thiên biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy cười tàn nhận ý theo sau. Nhớ kỹ, không cần vội vã độc thủ, chờ đến Vân Tiên lĩnh mảnh kia khu vực, chỗ đó pháp tắc đứt đoạn, thiên cơ không hiện, chính là giết người bức xác địa phương tốt. Diệp Thiên, ngươi vô địch lộ, hôm nay liền muốn đoạn tại mảnh này tự trong biển. Chư vị, chuẩn bị tốt nên đón một trận. Đồ thần thịnh yến đi. Chương 821, trùng đồng khai thiên, một tay độc đoán thâm hải kiếp. Chương 821, trùng đồng khai thiên, một tay độc đoán thâm hải kiếp. Ngay tại hỗn độn thần chu lái vào một mảnh trải rộng đá ngầm hải vực lúc, bên ngoài mấy trăm dặm vài tòa đá lởm chởm quái thạch về sau, hơn 10 đạo mịt mở khí tức chính đang lặng lẽ ẩn nút. Cái này là một đám đến từ chư thiên Bắc Hải bản thổ vương tộc thiên tiêu, cùng mấy vị hoàng tộc người nổi bật. Bọn hắn vẫn chưa giống Ngao Huyên bọn người vào sâu như vậy, mà chính là lựa chọn ở chỗ này chặn giết lạc đàn tu sĩ, làm loại kia giết người cấp của hoạt động. Cái đó là hỗn độn thần chu. Một tên sau lưng mọc lên hai cánh, khuôn mặt nham hiểm thanh niên thấp giọng kinh hô, hắn đến từ Ngân Dược Dạ Xoa tộc, chính là một phương vương tộc thiếu chủ, nắm giữ nửa bước chân thần tu vi. Nhìn cái kia cơ sĩ, là Diệp Tiên. Cái kia truyền thuyết bên trong hủy diệt hắc vũ thần triều ngâm nhân. Một tên khác đầu mọc một sừng đại hán ồm ồm nói, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Sợ cái gì? Cầm đầu một tên nam tử cười lạnh, hắn người mặc lam kim chiến giáp, tay cầm một cây tam xoa thần kích, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm thủy chi pháp tắc. Hắn là Bắc Hải hoàng tộc, hải thần viên nhất tộc chi thứ thiết yêu, tuy nhiên so ra kém đế tộc truyền nhân, nhưng cũng cực kỳ tự phụ. Truyền văn trung quy là truyền văn, hủy diệt hắc vũ thần triều. Hừ, hơn phân nửa là hắn sau lưng cái kia hai tôn hộ đạo giả xuất thủ công lao. Bây giờ giới hải thí luyện, hộ đạo giả không cách nào tiến nhập, hắn bất quá là một cái chân thần cảnh tiểu bối thôi. Mà lại, các ngươi nhìn, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tiến nhập sâu tầng thứ ngộ đạo trạng thái, đối với ngoại giới không có chút nào phòng bị. Biển thần viên tộc thiên kiêu trong mắt lóe ra tham lam lục quang, liếm môi một cái. Hắn trên thân có thể là có thần tôn cổ thi tinh hoa, còn có cựu cực đạo nguyên loại kiêm địch tiên thần vật. Nếu là có thể thừa cơ đánh lén, đem hắn chém giết. T. Trung quanh mấy tên vương tộc thiên kiêu nghe vậy, đều là hít một hơi lanh khí, nhưng lập tức tham lam chiến thắng hoảng sợ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại cái này pháp tắc hỗn loạn giới hải bên trong, nếu là thật sự giết Diệp Thiên, chiếm tạo hóa, ai có thể biết là bọn hắn làm? Câu phú quý trong nguy hiểm. Làm đi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chúng ta liên thủ, bố trí xuống khóa hải đại trận, cho hắn đến cái bắt rùa trong hũ. Hơn 10 người thiên kiêu liếc nhau, trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn bắt đầu trong bóng tối thôi động thần lực, thế ra mỗi người pháp bảo, chuẩn bị tại cái kia hỗn độn thần chu đi qua đá ngầm khu trong nháy mắt, phát động lôi đỉnh một kích. Thế mà, liền tại bọn hắn tự cho là đúng thợ săn, chính đang lặng lẽ mở ra la vong thời điểm. Bọn hắn vẫn chưa chú ý tới, dưới chân bọn hắn nước biển, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ lưu động. Nguyên bản đục ngầu mặt biển, giờ phút này biến đến bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Tựa như là một mặt to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy màu đen tấm gương. Mà tại cái kia dưới gương, một đoàn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng âm ảnh, chính đang chậm rãi nổi lên. Động thủ. Biển thần viên tộc thiên tiêu quát to một tiếng, trong tay tam xoa thần kích vừa mới giơ lên, thần lực còn chưa hoàn toàn bạo phát. Soạt. Dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt biển, trong nháy mắt nổ tung. Nhưng lao ra không phải bọt nước, mà chính là vô số cây to lớn như núi lĩnh, mọc đầy gai ngược cùng rác hút xúc tu. Những thứ này xúc tu bày biện ra một loại làm cho người buồn nôn màu tím sậm, phía trên chảy xuôi theo sền sệt độc dịch. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, trực tiếp xuyên thủng hư không. Thứ gì? Không. Những cái kia đang chuẩn bị đánh lén Diệp Thiên Vương tộc, Hoàng tộc thiên kiêu, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp một ngạt huyết nhục xuyên qua tiếng vang lên. Tên Diêm Ngân rực dạ xoa tộc thiếu chủ, vừa định vỗ cánh thoát đi, liền bị một cái xúc tu trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực, hộ thể thần quang như là giấy đồng dạng phá toái. Hắn trợn mắt nhìn lấy tinh huyết của mình bị cái kia trên xúc tu rát hút trong nháy mắt hút khô, cả người hóa thành một cô thấy cô. "Cứu ta!" Biển thần viên tộc thiên kiêu hoảng sợ kêu to, huy động thần kích muốn chém đứt xúc tu, thế nhưng xúc tu cứng cỏi như thần kim, phản chấn được hắn nứt gan bàn tay. Sau một khắc, 3, 4 cây xúc tu đồng thời xoắn tới, đem hắn cuốn chặt lại. Răng rắc, cốt cách vỡ vụn thanh âm để người hễ răng. Hơn 10 người tại Bắc Hải cũng coi là một phương tiên tài tu sĩ, trong nháy mắt này, toàn bộ gặp nạn. Bọn hắn thậm chí ngay cả Diệp Thiên góc áo đều không sợ đến, liền bị bất thình lình thâm hải đại khủng bố cho tận diệt. Giống. Dưới mặt biển, truyền đến một tiếng nặng nề mà vui vẻ tiếng gầm. Những cái kia xúc tu vòng quanh mười mấy bộ thi thể, cấp tốc rút về mặt biển phía dưới. Thế mà, cái kia khổng lồ âm ảnh cũng chưa rời đi. Tại thôn vệ bọn này điểm tâm về sau, cái kia dưới mặt biển quái dị hồn nếm đến ngon ngọt. Nó cái kia tham lam mà băng lãnh cảm giác, trong nháy mắt khóa chặt ngoài mấy trăm trượng, cái kia chiếc tản ra nồng đậm huyết khí cùng thần tính quang huy hỗn độn thần chu. Nhất là đầu thuyền cái kia ngồi xếp bằng áo trắng thiếu niên. Tại cảm giác của nó bên trong, cái kia chính là một gốc hành tẩu vô thượng bảo dược. Nếu là có thể nuốt hắn, cho dù là nó loại này cấp bậc tồn tại, cũng có thể hoàn thành một lần sinh mệnh này gọn. Ào ào ào. Dòng nước đang cuộn trào. Quái vật kia vẫn chưa trực tiếp lao ra mặt biển, mà chính là như là giảo hoạt nhất thợ săn. Tiêm phục tại quỷ dị nước biển phía dưới, thu liêm tất cả khí tức, khống chế lấy ám lưu, hướng về hỗn độn thần chu chậm rãi tới gần. Mấy trăm cây xúc tu tại dưới nước vô thành vô tức lan tràn, như là một tấm to lớn tử vong chi võng, chuẩn bị đem thần chu liền cùng người ở phía trên một lần hành động kéo vào thâm nguyên. Thần chu phía trên, Tiêu Diễm bọn người tựa hồ đã nhận ra cái gì, hơi biến sắc mặt. Vừa mới bên kia ba động biến mất, giống như có cái gì đồ vật, không cần giống như là đã tới. Một mực bàn ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên, tại thời khắc này, chậm rãi mở hai mắt ra. Ông hư không dường như bởi vì hắn cái này vừa mở mắt mà run rẩy một chút. Đôi mắt của hắn bên trong, nguyên bản đen trắng rõ ràng đồng tử trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hai cái đồng tử tại trong mắt trung điệp, trùng hợp, diễn hóa xuất một loại huyền ảo khó lường đại đạo quy tích. Mắt trái sinh cơ bừng bừng, như ngày mới lên, mắt phải hủy diệt trầm luân, như đại tinh vẫn lạc. Trung đồng, thượng cổ thánh nhân phù hợp, danh xưng khai thiên địa, loạn âm dương, thế gian không thua trận. Tại ta trước mặt chơi ở nút, Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt khinh thường. Sau một khắc, xoẹt, hai đạo như thực chất hỗn độn kim quang, theo hắn trùng đồng bên trong nổ bắn ra mà ra. Cái này hai đạo ánh mắt quá sắc bén, giống như hai thanh tuyệt thế thiết kiếm, trực tiếp đâm rách trên mặt biển mê vụ. Càng là không nhìn giới hải nước biển cách trở cùng pháp tắc che đậy, thẳng tới thâm hải ngàn trượng phía dưới. Tại cái kia kim quang chiếu rọi xuống, hết thảy hư vọng đều là bị xuyên thủng. Đáy biển cảnh tượng, rõ ràng chiếu rọi tại đám người bộ não bên trong. T. Thấy rõ quái vật kia hình dáng về sau, dù là Tiêu Diễm mấy người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đó là một tôn hình thể to lớn như hòn đảo giống như thâm hải ma trương. Nhưng nó cùng phổ thông bạch tuộc khác biệt, nó toàn thân bao trùm lấy màu đen lân phiến, mọc ra 9 con mắt, mỗi một con mắt đều tản ra tà ác hồng quang. Nó xúc tu chừng hàng ngàn cây, mỗi một cây đều giống như kình thiên chi trụ, tại dưới nước điên cuồng vũ động. Đáng sợ nhất là nó tản ra khí tức. Cố khí tức kia trầm trọng áp lực, mang theo nồng đậm thần đạo pháp tắc ba động, để nước biển chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Thần vương. Đây là một vị thần vương cấp bậc đại yêu. Tô Khuynh Liên lên tiếng kinh hô, ngọc trong tay kiếm vang dội ken ken. Mà lại là lâu dài sinh hoạt tại giới hải, vị nơi này hỗn loạn pháp tắc tối luyện qua nhục thân thần vương đại yêu. Hắn thực lực chỉ sợ so ngoại giới phổ thông thần vương còn kinh khủng hơn. Bực này tồn tại, nếu là đánh lén, đủ để cho một chi đế tộc thiên kiêu đội ngũ trong nháy mắt đoàn diệt. Lúc này, cái kia thâm hải ma trương cũng đã nhận ra mình bị phát hiện. Đã bại lộ, cái kia liền không lại ngụy trang. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ đáy biển truyền ra. Ầm ầm. Phương viên vạn dặm mặt biển trong nháy mắt nổ tung, thiên trọng sóng lớn cuốn lên, đập thẳng thương khung. Tôn này bàng lớn như núi thâm hải ma trương, mang theo ngập trời hung uy, theo dưới nước bật ra. Nó cái kia 9 cái tà ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hàng ngàn cây xúc tu như là hơn ngàn cán thần mâu, mang theo xuyên thủng hư không tiếng rít, phô thiên cái địa hướng về hỗn độn thần chu đâm tới. Nhân tộc huyết đủ, đại bổ. Nó phát ra đức quán thần niệm ba động, tràn đầy tham lam cùng bạo ngược. Đối mặt cái này đủ để cho thiên địa biến sắc kinh khủng thế công, Diệp Thiên vẫn chưa đứng dậy. Hắn vẫn như cũ bàn ngồi ở mũi thuyền, cái kia một bộ áo trắng tại cuồng phong sóng lớn bên trong bay phất phới, lại liền góc áo đều không có ở mức nửa phần. Hắn nhìn lấy cái kia đầy trời đánh tới xúc tu, trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Chỉ là một đầu hải sản. Thần Vương đại yêu. Vừa vặn, vừa đột phá chân thần cựu trọng thiên, còn không có hoạt động qua gân cốt, liền lấy ngươi tới thử tay. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên trong mắt trùng đồng quang mang đại thịnh, thần huy lưu chuyển, phản phất tại diễn hóa khai thiên tích địa áo nghĩa. Trùng đồng, nói nhận. Diệp Thiên khẽ quát, cũng không có sử dụng hai tay, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mắt nhìn tới, chính là sát phạt. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại rung vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Diệp Thiên bắn ra cái kia hai đạo trùng đồng ánh mắt, trong hư không trong nháy mắt xen lẫn ngưng luyện, vậy mà hóa thành một thanh dài đến vạn trượng hỗn độn thiên đao. Cây đao này, không phải vàng không phải ngọc, hoàn toàn do ánh mắt cùng đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Trên thân đao, lượn lờ lấy hỗn độn khí, khắc rõ tuế nguyệt đường vân, phong duệ chi khí cắt đứt thương khung. Chém. Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Trôi này hỗn độn thiên đao liền dẫn khí thế một đi không trở lại, như ngân hà lạc cửu thiên, đối với cái kia đẩy trời đánh tới xúc tu, hung hăng chém xuống. Phốc phốc. Không có cái gì có thể ngăn cản một đao này phong mang. Cái kia cứng cỏi như thần kim, liền vương tộc thiên kiêu thần binh đều có thể đứt đoạn xúc tu, tại trôi này trùng đồng nói nhận phía dưới, tựa như là đậu hũ làm một dạng yêu ớt. Giống a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt đè qua sóng biển quanh mình. Chỉ thấy cái kia sông lên phía trước nhất, thứ nhất thô to một cái chủ xúc tu, bị hỗn độn thiên đao theo rễ cây đồng loạt chặt đứt. Đại lượng màu xanh mực thần huyết, như là như mưa to phun ra mà xuống, đem đại phiến hải vực nhuộm thành quỷ dị màu lam. Cái kia cắt đứt rơi xúc tu, trường sơn linh thật lớn, nặng nề mà nện xuống trên mặt biển, kích thích vạn trượng sóng to. Một cái ánh mắt chặt đứt thần vương xúc tu. Phía sau, Hoàng Nhược Hy bọn người nhìn đến tâm trì thần diêu, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đây chính là trùng đồng uy thế sao? Bất động như sơn, liếc một chút liền có thể đoạn trời cao, chém thần ma. Ngươi muốn chết? Thâm Hải Ma Trương bị đau, chín con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm như máu, triệt để bạo đi. Nó thân là mảnh này hải vực bá chủ, chưa từng nhận qua bực này trọng thương. Vâng. Nó cái kia thân thể cao lớn lần nữa bành trướng, bên ngoài thân màu đen lần tiến dựng thẳng lên. Vô số đạo màu đen pháp tắc chùm sáng từ trên người nó bắn ra, hóa thành đầy trời tiên vũ, muốn đem Diệp Thiên bắn thành cái sảng. Đồng thời, còn lại mấy trăm cây xúc tu trên không trung xen lẫn, vậy mà kết thành một tòa quỷ dị trận pháp, dẫn động giới hải bên trong hỗn loạn chi lực, hóa thành một cái giả thiên tế nhật màu đen đại thủ, hung hăng vô xuống. Có chút ý tứ, thế mà còn hiểu đến nhân cơ hội. Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, thay vào đó là một loại khí thôn sơn hà bá đạo. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệp Thiên một bước đặc không, rời đi thần chu bảo hộ phạm vi, chủ động nên hướng cái kia cuồng bạo thần vương đại yêu. Hắn toàn thân phát sáng, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên thần hy, thể nội khí huyết như chân long khôi phục, rung động ầm ầm. Chân long đại thần thông, chân long chảo. Diệp Thiên tay phải giò ra, trong nháy mắt hóa thành một cái bao trùm lấy màu vàng kim long lân cự chảo. Cái kia long chảo đón gió căng phồng lên, dây lát ở giữa liền hóa thành to như núi, trên đó quấn quanh lấy hỗn độn lôi đỉnh, mang theo chí cương chí dương khí tức, trực tiếp chụp vào cái kia đập xuống màu đen đại thủ. Ầm ầm. Chân long chảo cùng màu đen đại thủ ở giữa không trung hung hăng va chạm. Đây là một lần thuần túy lực lượng cùng pháp tắc va chạm. Hư không sụp đổ, nước biển cuốn ngược. Giang giác. Cái kia từ giới hải hỗn loạn chi lực ngưng tụ màu đen đại thủ, tại chân long chảo cái kia không gì không phá phong mang dưới, vẹn vẹn kiên trì một hơi, liền ầm vang vỡ nát. Diệp Thiên thân hình như cùng một đạo màu vàng kim tiềm điện, trong nháy mắt xuyên qua nổ tung trung tâm, trực tiếp xuất hiện tại Thâm Hải Ma Trương đỉnh đầu phía trên. Đi xuống cho ta. Diệp Thiên hét lớn, thân hình đảo ngược, một cái chiến phủ thức đá trẻ, hung hăng đập vào Ma Trương cái kia đầu to lớn phía trên. Cái này một chân, ẩn chứa thái cổ long tượng quyết chấn ngục chi lực. Đông. Một tiếng nặng nề cùng cực tiếng vang, dường như gõ địa ngục trung tang. Cái kia hình thể to lớn như hòn đảo Thâm Hải Ma Trương, lại bị Diệp Thiên cái này một chân, cứ thế mà từ giữa không trung rơi vào Thâm Hải bên trong. Vâng. Đại hải bị nện ra một cái hố sâu to lớn, nước biển hướng bốn phía gạt ra, lộ ra tràn đầy nước bùn hải trình. Ngao. Ma Trương phát ra thống khổ gào thét, xương sọ của nó đều bị cái này một chân đá rách ra, óc đều tại chấn động. Nó rốt cục sợ hãi. Cái này xem ra nhỏ bé nhân tộc thiếu niên, nhục thân chi lực quả thực so thái cổ hung thú còn kinh khủng hơn. Thế này sao lại là cái gì huyết thực? Đây rõ ràng là một đầu hất lên da người còn nhỏ thiên đế. Trốn. Ma Trương lòng sinh thoái ý, mượn nhờ nước biển điểm hộ, muốn chui vào Thâm Hải bỏ chạy. Muốn đi. Hỏi qua ta sao? Diệp Thiên đứng ở hư không, quan sát phía dưới cái kia lăn lộn mặt biển, trong mắt lóe lên một tia lanh gốc. Hỗn độn lĩnh vực, phong thiên tỏa địa. Ông. Một lớp bụi mịt mờ hỗn độn màn sáng, trong nháy mắt lấy Diệp Thiên làm trung tâm khuyết tán ra đến, trực tiếp bao phủ phương viên vạn dặm hải vực. Không gian bị khóa tử, nước biển bị đọc lại. Cái kia đang muốn chạy trốn Thâm Hải Ma Trương, tuyệt vọng phát hiện, chính mình giống như là bị phong tại hổ phách bên trong côn trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể di động mảy may. Tiếp đó, tiễn ngươi lên đường. Diệp Thiên hai tay huy động, diễn hóa vô thượng sát phạt đại thuật. Lục đạo luân hồi quyền. Vâng. Diệp Thiên từ trên trời giáng xuống, song quyền luân động, sáu cái to lớn hấp động tại hắn quyền phong phía trên chìm nổi, mang theo thôn vệ chư thiên ý chí, nặng nề mà đánh vào Ma Trương trên thân. Phanh 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 phanh, liên tiếp dày đặc tiếng bạo liệt vang lên. Tôn này tại giới hải biên giới xưng bá nhất phương thần vương đại yêu, tại Diệp Thiên thiết quyền phía dưới, liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị đánh đến huyết đục văng tung tóe, lân phiến vỡ nát. Một kích cuối cùng, côn bằng pháp, âm dương cắt tối tâm hiểu. Diệp Thiên hóa trưởng bị đao, sau lưng côn bằng hư ảnh hiện lên, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một đạo chia cắt thiên địa trắng đen đao quang. Xoẹt. Đao quang lướt qua. Thâm Hải Ma Trương cái kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó, một đầu yếu ớt dây tóc huyết tuyến theo nó trong thân thể hiện lên. Soạt. Cả tòa nhục sơn, từ đó một phân thành hai. Thần Vương đại yêu, vẫn lạc. Máu tươi nhuộm đỏ cả phiến hải vực, nồng đậm tinh khí như khói báo động giống như phóng lên tận trời. Diệp Thiên đứng ở Thi Sơn huyết hải phía trên, áo trắng vẫn như cũ trắng hơn tuyết, không nhiễm một chút ố hế. Hắn theo tay khẽ vẫy, một viên tản ra sáng chói lam quang yêu đan theo trong thi thể bay ra, rơi vào hắn trong tay. Thần Vương đỉnh phong yêu đan, miễn cưỡng tính toán cái bộ phẩm. Diệp Thiên tiện tay đem yêu đan thu hồi, mà sau đó xoay người, đạp không về tới thần chu phía trên. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, bá đạo vô song. Theo xuất thủ đến chém giết, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây. Từ ngực, Tiêu Diễm nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy tự ra chủ nhân cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhìn lại nơi xa cái kia trôi nổi to lớn thi thể, trong lòng ngoại trừ kính sợ, chỉ còn lại có hai chữ, vô địch. Đi thôi. Diệp Thiên ngồi xếp bằng về đầu thuyền. Phía trước không xa, chính là Vẫn Tiên Lĩnh. Chỗ đó, mới thật sự là sân khấu. Những cái kia kẻ muốn giết ta, cần phải đã đợi gấp đi. Chương 822, Vẫn Tiên Lĩnh, thập phương tuyển diệt, gậy ông đập lưng ông. Chương 822, Vẫn Tiên Lĩnh, thập phương tuyển diệt, gậy ông đập lưng ông. Giới hải mênh mông, hôi bụi phun trào. Hỗn độn thần chu vạch phá bầu trời, như cùng một đầu màu vàng kim cự thú, tại mờ tối thiên địa ở giữa lưu lại một đạo chói lọi đuôi lửa. Theo không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh bốn phía biến đến càng ác liệt. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu biến đến cuồng bạo, vòng xoáy khổng lồ khắp nơi có thể thấy được. Mỗi một cái vòng xoáy bên trong đều tản ra thôn vệ thần hồn kinh khủng áp lực. Không trung pháp tắc càng thêm hỗn loạn, thỉnh thoảng liệt hỏa phần thiên, thỉnh thoảng băng phong vạn lý, thỉnh thoảng lôi đình như mưa. Nơi này mỗi một tấc không gian đều tràn ngập năm đó tiên cổ đại chiến lưu lại còn sót lại sát ý đến. Xếp bằng ở đầu thuyền Diệp Thiên, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ném hướng về phía trước. Chỉ thấy tại cuối tầm mắt, mặt biển phía trên đột ngột đứng vững một tòa to lớn sơn mạch. Cái kia sơn mạch toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, dường như bị vô tận máu tươi nhuộm dần qua, cho dù ngăn cách thật xa, đều có thể nghe thấy được một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Sơn phong đá lởm chởm, quái thạch như kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Tại cái kia sơn mạch trên không, lâu dài bao phủ một tầng thật dày huyết vân, mơ hồ có thể thấy được có tàn phá tiên đạo pháp tắc ở trong đó xen lẫn, diễn hóa xuất đủ loại kinh khủng dị tượng. Có tiên nhân đẫm máu, có thần ma vẫn lạc, có đại giới sụp đổ. Vẫn Tiên Lĩnh, truyền văn tại cực kỳ cổ lão kỳ nguyên, từng có một vị thần hoàng tại này vẫn lạc, hắn thi thân hóa thành dãy núi này, hắn đoán nghiệm hóa thành nơi này quỷ dị pháp tắc. Nơi này là giới hải thí luyện bên trong một chỗ cực kỳ nguy hiểm cấm địa, cũng là mai táng thiên kiêu tốt nhất chẳng sợ. Thật là nồng nặc sát khí. Tiêu Diễm đứng tại Diệp Thiên sau lưng, trong tay huyền trọng xích hơi hơi rung động, thể nội dị hỏa lại có một loại bị áp chế dấu hiệu. Nơi này thiên cơ bị triệt để che đậy, liền thần niệm đều không thể dò ra bên ngoài trăm trượng. Tô Quynh Liên sắc mặt nghiêm trọng, nàng có thể cảm giác được, một khi tiến nhập dãy núi này, tựa như là tiến nhập một cái phong bế lồng giam. Ngoại giới hết thể cảm giác đều muốn bị chặt đứt. Thiên cơ che đậy, chính là giết người địa phương tốt. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn chậm rãi đứng người lên, áo trắng tại tinh phong bên trong bay phất phới. Đã bọn hắn chăm chú chọn lựa chỗ này mộ địa, chúng ta nếu là không đi vào, chẳng phải là cô phụ bọn hắn một phen hảo ý. Đi, nhập lĩnh. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, hỗn độn thần chu cũng không có chút nào giảm tốc, ngược lại bộc phát ra càng thêm sáng chói thần quang, như là một viên màu vàng kim lưu tinh, kính đánh thẳng vào cái kia mảnh màu đỏ sẫm sơn mạch bên trong. Oeng. Xuyên qua tầng kia huyết sắc mê vụ trong đáy mắt, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhất biến. Bốn phía không còn là mênh mông giới hải, mà chính là một mảnh màu đỏ thắm hoang nguyên. Nham thạch to lớn như là mộ bia giống như đứng vững, trên mặt đất chảy xuôi theo nham tương giống như dịch thể, trong không khí tràn ngập để người nóng nảy sát lục thừa số. Kiệt kiệt kiệt. Quả nhiên có gan lượng, vậy mà thật dám xuống tới. Ngay tại thần chu vừa mới dừng hẳn trong nháy mắt, một trận âm u tiếng cười chói tai, dường như theo bốn phương tám hướng đồng thời băng lên. Ngay sau đó, ông, 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 nguyên bản tĩnh mịch hư không, đột nhiên kịch liệt rung động. Từng đạo trùng thiên quang trụ, theo Vẫn Tiên Lĩnh các cái phương vị dâng lên. Đông phương, ma khí ngập trời, một đầu dài vạn trượng sâu hải ma long hư ảnh chiếm cứ, ngao bên tay cầm long thương, đứng ở đầu rồng phía trên, sát ý sôi trào. Tây phương, thi khí như hải, thi ma tử chân đạp bạch cốt liên đài, sau lưng hiện ra ngàn vạn hư thối thi binh, tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối. Nam phương, tinh quang sáng chói lại mang theo túc sát, tinh vẫn tay nâng quy giáp, quanh thân tinh thần vận quanh, lại không phải tường thụy, mà chính là chủ sát phạt hung tinh. Bắc phương, lôi đình bạc quân, một vị người mặc tử điện chiến giáp cao gầy nữ tử, tay cầm lôi truy, quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị màu đen lôi đình, đó là chuyên phá nhục thân hóa đạo lôi. Mà tại tứ phương bên ngoài, càng nắm chắc hơn 10 tên đến từ các đại vương tộc, hoàng tộc đỉnh phong thiên tiêu, mỗi người chiếm cứ trận nhãn. Ầm ầm. Theo cái này mấy chục đạo khí tức bạo phát, một tòa sớm đã bố trí tốt tuyệt thế sát trận, trong nháy mắt kích hoạt. Thập phương tuyệt diệt khốn thần đại trận, lên. Tinh vẫn hét lớn một tiếng, trong tay quy giáp ném ra ngoài, hóa thành trận đồ hải tâm. Trong chốc lát, phương viên vạn giảm thiên địa bị triệt để phong tỏa. Từng đạo huyết sắc trận văn trong hư không xen lẫn, tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem Diệp Thiên bọn người chết giam ở trong đó. Cái này trận pháp không chỉ có ngăn cách không gian, càng là đang áp chế trong trận người tu vi cùng cảm giác. Diệp Thiên, hôm nay cái này Vẫn Tiên Lĩnh chính là nơi chôn thây người. Ngao Uyên ở trên cao nhìn xuống, quan sát thần chu phía trên Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn khoái ý. Nơi này thiên cơ đoạn tuyệt, pháp tắc hỗn loạn, ngươi cái kia hai tôn thần hoàng hộ đạo giả không cảm ứng được nơi này, không có thần hoàng che chở, ta nhìn ngươi còn như thế nào cản rỡ. Khắc khắc, hỗn độn thể huyết đủ, nhất định rất mỹ vị đi. Thi ma tử liếm liếm đôi môi khô khốc, xanh mơn mởn trong mắt tràn đầy tham lam. Đối mặt cái này chăm chú bày kế sát cục, đối mặt bọn sói này vây quanh tuyệt cảnh, thần chu phía trên Diệp Thiên lại cười. Hắn đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh đến tựa như là đang nhìn một đám tôm tép nhãi nhép biểu diễn. Chỉ những thứ này, Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỉ, nguyên lai chỉ là một đám nút trong bóng tối run lẩy bẩy phế vật, ôm nhau sưởi ấm thôi. Ngươi muốn chết? Tên kia lôi linh tộc thần nữ giận dữ, nàng tính nóng như lửa, nhất chịu không được đến kích. Diệp Thiên, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử, tộc ta cấm kỵ chi lôi, hóa đạo ma lôi tư vị. Dù là ngươi nhục thân thành thánh, tại cái này ma lôi phía dưới, cũng muốn hóa thành một bãi nước mù. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thiên tiêu đồng thời xuất thủ. Ngao viên ma long thương đâm thủng bầu trời, thi ma tử ngàn vạn thi binh giống như thủy triều vào tới, tinh vẫn dẫn động hung tinh rơi xuống. Mà kinh khủng nhất là cái kia lôi linh tộc thần nữ, nàng dẫn động đại trận chi lực, trong tay lôi truy đột nhiên nện xuống. Giang giác, một đạo đen như mực, không mang theo mảy may tiếng vang, lại làm cho hư không đều tại mục nát quỷ dị lôi đỉnh, như cùng một cái màu đen độc xà, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, lao thẳng tới Diệp Thiên mi tâm. Đây cũng là hóa đạo ma lôi, chuyên thương nhục thân, ăn mòn bản nguyên, chính là thể tu khắc tinh. Chủ nhân cẩn thận. Tiêu Diễm chờ người quá sợ hãi, cỗ này lôi đỉnh khí tức quá kinh khủng, để bọn hắn linh hồn đều đang run sợ. Thế mà Diệp Thiên không tránh không né, hắn thậm chí cả tay đều không có nhấc, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó mặc cho cái kia đạo màu đen ma lôi đánh vào trên người mình. Vâng. Màu đen lôi quang trong nháy mắt đem Diệp Thiên bao phủ. Chúng rồi. Lôi linh tộc thần nữ lại hỉ, chúng ta hóa đạo ma lôi, liền xem như thần vương cũng muốn lộ ra. Hắn nhục thân xong, Ngao Viên mấy người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, căng cứng thần kinh một chút đã thả lỏng một chút. Thế mà, sau một khắc, bọn hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Tại cái kia đầy trời màu đen lôi quang bên trong, một đạo bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra. Đây chính là các ngươi cái gọi là khắc tinh. Đây chính là cái gọi là hóa đạo. Quá yếu. Hô. Chỉ thấy cái kia bao vây lấy Diệp Thiên màu đen lôi đỉnh, đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó kinh khủng hấp lực dẫn dắt, vậy mà điên cuồng hướng lấy Diệp Thiên thể nội dũng manh lao tới. Chỉ là một cái hô hấp công phu, tất cả hóa đạo ma lôi biến mất sạch sẽ. Diệp Thiên vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền, áo trắng như tuyết, lông tóc không thương, thậm chí da thịt của hắn tại cái kia màu đen lôi đỉnh thối lệ ở dưới lộ ra càng thêm trong suốt sáng long lanh, lưu chuyển lên nhàn nhạt bảo quang. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay nhảy lên một luồng bị thuần phục màu đen lôi đỉnh, tiện tay bóp. Phúc. Lôi đỉnh chôn bụi. Làm sao có thể? Lôi linh tộc thần nữ thét lên ra tiếng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đó là hóa đạo ma lôi a, liền thần kim đều có thể ăn mòn, ngươi làm sao có thể trực tiếp thôn vệ? Diệp Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía những cái kia ngây người như phong tiên tiêu. Các ngươi đối hỗn độn thể lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hỗn độn bao dung vạn vật, cũng có thể đồng hóa vạn vật. Chỉ là lôi đỉnh cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Thiên bước ra một bước, rời đi thần chu. Đã các ngươi xuất thủ trước, vậy bây giờ đến phía ta. Ông. Diệp Thiên trên thân khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát. Chân thần cửu trọng thiên, cái kia cố rồi rào khí huyết chi lực như cùng một đầu thức tỉnh thái cổ bạo long, trong nháy mắt xông phá đại trận áp chế. Ầm ầm, trung quanh cái kia huyết sắc trận văn tại cổ này khí thế trùng kích vào, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng khúc nứt toát. Không tốt, hắn thực lực so trong tình báo còn mạnh hơn. Tinh vẫn sắc mặt đại biến, trong tay quy giáp răng rắc một tiếng vỡ vụn. Chân thần cửu trọng thiên, hắn lại đột phá. Đừng hoảng hốt, chúng ta nhiều người, đại trận còn tại, toàn lực thôi động sát trận trấn áp hắn. Ngao Viên nổ hống, hóa thành nửa long hình thái, tay cầm ma long thương trùng sát xuống. Nhiều người. Diệp Thiên cười lạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại ta trong mắt, các ngươi bất quá là một đám dê lợi làm thịt. Sau một khắc, Diệp Thiên thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lôi linh tộc thần nữ trước mặt. Cái kia thần nữ còn trong khiếp sợ chưa từng hoàn hồn, liền nhìn đến một bàn tay trắng nõn tại trong con mắt cực tốc phóng đại. Người ưa thích chơi lôi, vậy ta liền bàn cho ngươi. Lôi diện. Diệp Thiên trong lòng bàn tay hỗn độn lôi đình nổ tung, đó là so hóa đạo ma lôi càng thêm kinh khủng, càng thêm bản nguyên hỗn độn thần lôi. Không. Thần nữ hoảng sợ thét lên, muốn lui lại nhưng đã chậm. Vâng. Diệp Thiên một trường vỗ xuống, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vị kia tại Bắc Hải danh xưng lôi pháp vô song hoàng tộc thần nữ, tính cả trong tay nàng thần binh lôi truy, dưới một trường này trực tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời. Một kích biểu sát toàn trường tĩnh mịch. Ngay sau đó chính là Diệp Thiên cái kia giống như tử thần tuyên án giống như thanh âm. Cái kế tiếp, chương 823 hỗn độn chấn và pháp, một người đổ quân hùng. Chương 823 hỗn độn chấn và pháp, một người đổ quân hùng. Phúc. Máu tươi như mưa, nhuộm đỏ vẫn tiên lĩnh màu đỏ sẫm nham thạch. Vị kia lôi linh tộc thần nữ liền thần hồn cũng không từng chạy ra, liền tại hỗn độn thần lôi bá đạo hoành kích dưới triệt để phai mở tại thế gian. Cái này một màn phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, nhanh đến Ngao Huyên đám người công kích thậm chí còn chưa kịp rơi xuống. Làm sao có thể? Một trường, vẹn vẹn một trường, một tên vương tộc thiên kiêu hai chân run lên, binh khí trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Đây chính là hoàng tộc thần nữ a, nắm giữ chân thần tu vi, tay cầm trọng bảo, vậy mà giống như đập rồi bị đập chết rồi. Đáng chết, chớ bị hắn hù sợ. Mọi người cùng nhau xông lên. Ngao Uyên dù sao cũng là đế tộc truyền nhân, tính cách tàn nhẫn. Hắn biết lúc này nếu là lùi bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Long thiếu thiên đánh. Ngao Uyên nộ hống, toàn thân long lân bùng nổ, trong tay ma long thương hóa thành một đầu vạn trượng hắc long, mang theo hủy diệt hết thảy ma khí, đâm thẳng Diệp Thiên giữa lưng. Cùng lúc đó, thi ma tử cũng động. Vạn thi đại trận, người lạ đừng bảo. Hắn hai tay kết ấn, cái kia đầy khắp núi đổi thi binh phát ra gào thét thảm thiết, hội tụ thành một cô thi khí hùng lưu, muốn đem Diệp Thiên bao phủ ăn mòn. Tinh vẫn thì là dẫn động thiên thượng tinh thần, mấy viên vẫn thạch khổng lồ mang theo thật dài đuôi lửa, như là lưu tinh vũ giống như nện xuống. Ba đại đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ, cộng thêm mười mấy tên cường giả vây công. Bực này thế công, đủ để trong nháy mắt miểu sát bất luận một vị nào phổ thông chân thần. Thế mà, ở vào trung tâm phong bạo Diệp Thiên, lại ngay cả đầu cũng không bay. Hắn chỉ hơi hơi nghiêng người, tay trái đeo tại sau lưng, tay phải tùy ý hướng sau tỉ bòi. Chân long, ngươi cũng xứng xưng long. Tại ta trước mặt chơi long tộc thần thông, quả thực là múa rượu trước cửa lỗ ban. Chân long giơ đuốt. Diệp Thiên tay phải trong nháy mắt hóa thành một cái bao trùm lấy hỗn độn kim lân long chảo, so ngao nguyên ma long thương còn muốn bá đạo, còn muốn uy nghiêm. Cái kia là chân long nhất tộc thủy tổ khí tức. Ken. Diệp Thiên long chảo vô cùng tình chuẩn bắt lấy đâm tới ma long mũi thương. Hỏa tinh băng khắp nơi, thưa không sụp đổ. Ngao nguyên chỉ cảm thấy một cỗ không gì địch nổi cự lực truyền đến, miệng hổ trong nháy mắt nước toát, máu tươi chảy dài. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ma long thương, lại bị Diệp Thiên một tay nắm lấy, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Ngao nguyên hoảng hốt, muốn rút về trường thương, lại phát hiện thanh trường thương kia dường như sinh trưởng ở Diệp Thiên trong tay đồng dạng. Cho ta. Đoạn. Diệp Thiên quát lạnh, long chảo phát lực. Giang giác. Một tiếng vang dọn, trôi này từ Thâm Hải Hàn Thiết chế tạo, ôn dưỡng mấy ngàn năm thần binh ma long thương, lại bị Diệp Thiên cứ thế mà bắt gãy. Cái này. Ngao nguyên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tay không xếp thần binh. Cái này là bực nào biến thái nhục thân. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Diệp Thiên nắm bắt một nửa đoạn thương, trở tay ném một cái. Hiu. Đoạn thương hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Phúc. Cách đó không xa, một tên đang chuẩn bị đánh lén vương tộc thiên tiêu, trực tiếp bị cái này đoạn thương đinh chết tại trên một tảng đá lớn, ở ngực nổ tung một cái độc lớn. Đến cho các ngươi. Diệp Thiên ánh mắt đảo qua cái kia đầy trời thi binh cùng rơi xuống vân thạch. Quá bẩn. Hỗn độn chung, lên. Ông. Một miệng phong cách cổ xưa chung lớn hư ảnh tại Diệp Thiên quanh thân hiện lên, chung trên khuôn mặt, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, địa hỏa phong thủy tái diễn. Làm tiếng chuông du dương, hóa thành như thực chất âm ba gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Sóng âm kia những nơi đi qua, sở hữu rơi xuống vân thạch trong nháy mắt vỡ nát thành tro. Cái kia giống như thủy triều thi binh, càng là tại tiếng chuông bên trong như băng tuyết tan rã, ào ào nổ tung, hóa thành một chỗ nước mủ. Thi ma tử bị phản vệ, kêu thảm một tiếng, dưới chân bạch cốt liên đài vỡ nát, cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hắn thực lực làm sao lại mạnh tới mức này? Tinh vẫn miệng phun máu tươi, trong tay tinh bản triệt để vỡ vụn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, chính mình phạm vào một sai lầm lớn đến đâu. Bọn hắn coi là Diệp Tiên là con mồi, coi là chỉ cần hạn chế thần hoàng hộ đạo giả, liền có thể bằng người đông thế mạnh trấn áp hắn. Lại quên, Diệp Tiên bản thân cũng là một tôn không cách nào dùng lẽ thường độ lượng quái vật. Chân thần cựu trọng thiên, nhục thân thành thánh, vạn pháp bất xâm, hỗn độn thể đại thành. Cái này liên tiếp từ ngữ chồng chất lên nhau, đại biểu chính là cùng thế hệ vô địch. Trốn, mau trốn. Người này không thể địch. Còn lại những cái kia vương tộc thiên tiêu triệt để hỏng mất. Cái gì cơ duyên, cái gì tạo hóa, tại tính mệnh trước mặt hết thảy không trọng yếu. Bọn hắn kêu cha gọi mẹ, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, điên cuồng hướng lấy đại trận biên giới chạy trốn. Đã tới thì đều lưu lại đi. Diệp Thiên thần sắc đạm mạc, như là một tôn vô tình tử thần. Hắn bước ra một bước, dưới chân kim quang đại đạo trải ra, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách. Hỗn độn lĩnh vực, tuyệt diệt. Oanh! Một cỗ u ám hỗn độn lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ cả tòa Vẫn Tiên Lĩnh. Tại mảnh này lĩnh vực bên trong, Diệp Thiên chính là chủ thể. Những cái kia chính đang chạy trốn tiên tiêu, hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể không động được. Không gian chung quanh như là ngưng kết xi măng, đem bọn hắn chết phong tỏa. Không, Diệp Thiên, ta là Kim Ô Vương tộc thiếu chủ, ngươi không có thể giết ta. Tộc ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Van cầu ngươi, tha ta. Ta nguyện làm ngươi nô bộc. Tiếng cầu xin tha thứ, uy hiếp âm thanh, tiếng la khóc vang lên liên miên. Nhưng Diệp Thiên mắt biết ai ngờ, hắn cũng trong hư không dạo bước, mỗi một bước rơi xuống, tất có một người sụp đổ. Phúc, phúc, phúc. Đây là một trận một phương diện đổ sát. Đáng chết. Cùng hắn liều. Ngao Nguyên biết trốn không thoát, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn tiêu đốt thể nội ma long chân huyết, cả người khí tức tăng vọt, hóa thành một đầu dài vạn trượng ma long bản thể. Long thần cửu biến, ngọc đá cùng vỡ. Hắn gầm hét, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, phóng tới Diệp Thiên, muốn tự bạo. Liều. Ngươi lấy cái gì liều? Diệp Thiên nhìn lấy cái kia vọt tới cự đại ma long, trong mắt chỉ có khinh miệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngũ chỉ mở ra, đối với hư không nhấn một cái. Một tay che trời. Ầm ầm. Một cái hỗn độn đại thủ đông dương hiển hóa, to đến vô biên vô hạn. Vân tay rõ ràng như khe rãnh, mang theo chấn áp chư thiên ý chí, ở vang rơi xuống. Cái kia bạn trượng ma long dưới một trường này, nhỏ bé đến như là cá trạch. Không. Ngao Nguyên phát ra tuyệt vọng gào rú. Ầm. Đại thủ rơi xuống, đùi đất tung bay. Đầu kia không ai bị nổi sâu hải ma long, trực tiếp bị một trường này đập vào đại địa chỗ sâu. Cốt cách vỡ vụn, gân mạch đứt từng khúc, giống như là một con rắn chết giống như sủi lơ tại đáy hố, chỉ có ra khí, không có tiếng khí. Một trường, chấn áp đế tộc truyền nhân. Ngay sau đó, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía một bên khác thi ma tử. Thi ma tử bị ánh mắt kia quét qua, dọa đến vai cả linh hồn, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu. Đừng giết ta, ta biết giới hải thí luyện trường một cái đại bí mật, ta biết nơi nào có thần hoàng thi.
Ồ,
Diệp Thiên động tác có chút dừng lại, cái kia sắp điểm tại hắn mi tâm ngón tay ngừng lại.
Thần hoàng thi.
Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Giới hải bên trong, tuy nhiên mai táng bạc cổ, nhưng thần hoàng cấp bậc thi thể vẫn như cũng là vô thượng chí bảo. Nếu là có thể đạt được một bộ thần hoàng thi thể, dùng hỗn độn hồng lô luyện hóa. Nói, Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh. Nếu là dám có nửa câu lời nói dối, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thi ma tử run rẩy nói ra.
Tại
giới hải khu vực đoạn hồn nguyên xuống, ta từng tại một bản sách cổ trông được đến, chỗ đó phong ấn một bộ trước kỷ nguyên tàn hoàng thân thể, mà lại lần này giới hải thí luyện, tựa hồ có hắc ám sinh linh trong bóng tối bố cục, muốn huyết tế thiết yêu, tỉnh lại cô kia tàn hoàng.
Hắc ám sinh linh.
Diệp Thiên mi đầu hơi nhíu. Xem ra cái này giới hải thí luyện nước, so trong tưởng tượng còn muốn sâu á rất tốt. Đầu này tin tức, mua ngươi sống lâu một phút.
Diệp Thiên một chỉ điểm ra, phong ấn thi ma tử tu vi, đem ném vào hỗn độn thần chu trong khoang thuyền.
Sau đó, hắn nhìn về phía toàn trường duy nhất còn đứng lấy tinh vẫn. Vị này quan tinh tộc truyền nhân, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cũng không có giống cái khác người thất thố như vậy. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lấy Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy đắng chát.
Ta tính tới bắt đầu, lại không tính tới kết cục.
Tinh vẫn thở dài một tiếng.
Hỗn độn thể.
Quả nhiên là nhảy ra chư thiên bên ngoài, không ở trong ngũ hành biến số.
Diệp Thiên, ngươi thắng.
Nhưng ta quan tinh tộc sẽ không như vậy bỏ qua.
Nói xong, Tinh vẫn vậy mà trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của mình, tự tuyệt mà chết.
Thân là giữ ngôn giả, hắn có chính mình kiêu ngạo, thà rằng tự sát cũng không muốn chịu đủ.
Diệp Thiên nhìn lấy Tinh vẫn thi thể, thần sắc lạnh nhạt.
Ngược lại là có mấy phần cốt khí.
Đáng tiếc, chọn sai đối thủ.
Theo một tên sau cùng địch nhân ngã xuống, trận này chăm chú bày kế vây giết, triệt để hạ màn kết thúc.
Vẫn tiên lĩnh phía trên, máu chảy thành sông.
Mười mấy tên Bắc Hải đỉnh phong thiên tiêu, toàn quân bị diệt.
Diệp Thiên đứng ở vũng máu bên trong, áo trắng vẫn như cũ bất nhiễm trần ai.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giới hải chỗ sâu, cặp kia trùng đồng dường như xuyên thấu vô tận mê vụ, thấy được cái kia tên là đoạn hồn huyền địa phương.
Tàn hoàng,
hắc ám sinh linh,
có chút ý tứ.
Xem ra cái này giới hải thí luyện vừa mới bắt đầu.
Diệp Thiên vất ống tay áo một cái, lấy đi tất cả mọi người chứa vật giới chỉ, sau đó đạp vào thần chu.
Đi đoạn hồn huyền.
Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này hắc ám sinh linh đến cùng đang bố cái gì cục.
Mà Diệp Thiên không biết là, ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu,
vẫn tiên lĩnh sâu dưới lòng đất, một đôi tinh con mắt màu đỏ chậm rãi mở ra.
Khắc khắc,
hảo cương huyết khí,
thật là hoàn mỹ nhục thân.
Nếu là có thể đem hắn hiến tế cho nô chủ.
Một đạo bóng đen quỷ dị, lặng yên không một tiếng động theo lòng đất chui ra, theo hỗn độn thần chu lưu lại khí tức, xa xa đi theo.
Giới hải phong bạo càng mãnh liệt.
Nơi này nước biển đã hoàn toàn biến thành đen nhánh màu mực.
Mỗi một giọt nước đều ẩn chứa đủ để ăn mòn chân thần đoán nghiệm.
Hỗn độn thần chu tại phong bạo bên trong ghé qua, giống như một chiếc thuyền con.
Nhưng có Diệp Thiên tọa chấn đầu thuyền, mặc cho ngoại giới sóng gió ngập trời, thần chu chung quanh 100 trượng bên trong, thủy chung gió êm sóng lặng.
Chủ nhân, thi ma tử,
tin được không?
Tiêu Diễm nhìn về phía trước cái kia càng ngày càng đè nén thiên địa, nhịn không được hỏi.
Người sắp chết, lời nói cũng thiện.
Thú hổ, hắn là người thông minh, biết lừa gạt ta kết cục.
Diệp Thiên thần sắc lạnh nhạt, trong tay vướt vướt một cái theo ngao huyền trô đó vơ vét tới Long Châu.
Mà lại, ta cũng cảm ứng được.
Diệp Thiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc.
Tại cái hướng kia, có một cỗ cực kỳ cổ lão, cực kỳ mục nát, lại dẫn một tia bất hủ thần tính khí tức.
Cái đó là
hoàng khí tức.
Tuy nhiên khí tức kia cực kỳ yếu ớt, thậm chí bị vô tận hắc ám đoán niệm che giấu.
Nhưng vốn có thần đế huyết mạch cùng hỗn độn thể Diệp Thiên trước mặt,
bất cứ ba động gì đều như là trong đêm tối hải đang giống như dễ thấy.
Nửa ngày sau, thần chu rốt cục cũng ngừng lại.
Phía trước là một đạo vắt ngang trên mặt biển to lớn thâm viên.
Cái kia thâm viên rộng chừng vạn dặm, sâu không thấy đáy, phản phất là toàn bộ giới hải bị người một đao bổ ra đồng dạng.
Vô tận hắc vụ theo thâm viên bên trong phun ra ngoài, hóa thành nguyên một đám dữ tợn mặt quỷ trên không trung gào thét.
Nước biển lưu đến nơi đây, tạo thành một cái to lớn thác nước, ầm ầm rơi vào thâm viên bên trong, lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vọng.
Đoạn hồn nguyên,
chỉ là đứng ở chỗ này thì có thể khiến người ta cảm thấy thần hồn bất ổn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia thâm viên hút đi.
Thật là khủng khiếp địa phương.
Hoàng Nhược Hy sắc mặt trắng bệnh, nàng thể nội thần hoàng huyết mạch đều tại cảnh báo, để cho nàng rời xa nơi đây.
Phía dưới,
có đủ.
Diệp Thiên đi đến thuyền một bên, nhìn xuống thâm viên.
Hắn trùng đồng toàn bộ khai hỏa, hai đạo kim quang đâm rách hắc vụ, thẳng tới thâm viên dưới đáy.
Tại cái kia vô tận hắc ám chỗ sâu, hắn thấy được một tòa tế đàn hùng vĩ.
Tế đàn từ bạch cốt đống xây mà thành, phía trên khắc đầy quỷ dị hắc ám phù văn.
Mà tại tế đàn trung ương, nằm một bộ tàn khuyết thi thể.
Cái kia thi thể tuy nhiên thiếu nửa người, đầu cũng không biết tung tích,
nhưng nó tản ra quang mang, lại là tinh khiết thần quang.
Dù là ngăn cách vô tận tuyết nguyệt, dù là bị hắc ám ăn mòn, cái kia cố tiên đạo khí tức vẫn như cũ thần thánh không thể xâm phạm.
Quả nhiên là thần hoàng thi.
Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt.
Cố này tàn hoàng thân thể, tuy nhiên tàn phá, nhưng hắn ẩn chứa giá trị, tuyệt đối vượt qua 10 bộ thần tôn cổ thi.
Đó là chân chính thần đạo pháp tắc,
nếu là có thể luyện hóa.
Ừm.
Đúng lúc này, Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái.
Hắn nhìn đến, tại cái kia bạch cốt tế đàn trung quanh, vậy mà lít nha lít nhít ngồi xếp bằng lấy mấy ngàn đạo thân ảnh.
Những thân ảnh kia cũng không phải nhân tộc, cũng không phải Bắc Hải yêu tộc.
Bọn chúng toàn thân đen nhánh, mọc ra lân phiến cùng gai sườn, hai mắt tinh hồng, tản ra đọa lạc cùng điên cuồng khí tức.
Hắc ám sinh linh.
Mà lại, trong đó có mấy đạo khí tức vậy mà đạt đến thần vương cảnh giới. Bọn chúng tựa hồ ngay tại cử hành một loại nào đó nghi thức cổ xưa, liên tục không ngừng máu tươi theo tế đàn đường vân lưu nhập cố kia tàn thần hoàng thi thể thể nội. Theo máu tươi chú nhập, cố kia nguyên bản tĩnh mịch tàn thần hoàng thi thể vậy mà tại hơi hơi rung động, một cố làm cho người dùng mình quỷ dị sinh cơ chính đang thức tỉnh. Bọn chúng tại tỉnh lại tàn hoàng. Tô Khuynh Liên cũng nhìn thấy màn này, lên tiếng kinh hô. Không, bọn chúng là tại đem cố này tàn thần hoàng thi thể luyện chế thành một bộ thụ bọn chúng công chế. Thi khôi. Diệp Thiên một câu nói phá thiên cơ, trong mắt sát cơ tăng gọn. Thật to gan, dám khinh nhẫn tiên khu luyện chế khôi lỗi, đã để cho ta gặp cái này cố thần hoàng thi liền là của ta. Diệp Thiên không chút do dự, các ngươi lưu trên thuyền bảo vệ tốt thần chu, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên trực tiếp thả người nhảy lên, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu tinh, xông vào cái kia vô tận hắc ám thâm viên bên trong. Địch tập. Thâm viên dưới đáy, một tên chủ trì nghi thức hắc ám thần vương mạnh không sai ngẩng đầu, phát ra một tiếng rít chói tai. Có nhân tộc xâm nhập, giết hắn, tuyệt không thể đánh gãy nghi thức. Giống. Mấy ngàn tên hắc ám sinh linh đồng thời gào thét, hóa thành một cỗ màu đen hồng lưu, phóng lên tận trời, đón lấy Diệp Thiên. Một bầy kiến hôi cũng dám chặn đường. Diệp Thiên người giữa không trung, toàn thân phát sáng, hỗn độn, chấn ngục. Hắn một chân đạp xuống, thái cổ thần tượng hư ảnh hiện hóa, mang theo chấn áp địa ngục vô thượng vĩ lực. Oanh! Xông lên phía trước nhất mấy trăm tên hắc ám sinh linh, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị cái này một chân giẫm thành thịt nát. Diệp Thiên như là một tôn hạ phàm thiên thần, thế bất khả kháng. Hắn trực tiếp giết xuyên qua hắc ám sinh linh phòng tuyến, rơi vào cái kia tòa bạch cốt trên tế đàn. Chết! Tên kia hắc ám thần vương đại giận, tay cầm một thanh cốt đao, đối với Diệp Thiên chém bổ xuống đầu. Cút! Diệp Thiên trở tay một bàn tay cốt ra. Ba! Tên kia có thần vương sơ kỳ thực lực hắc ám thống lĩnh, lại bị Diệp Thiên một cái bàn tay trực tiếp rút nát đầu sọ. Dây giết thần vương. Bây giờ Diệp Thiên tại chân thần cựu trọng thiên, giết phổ thông thần vương như giết chó. Còn lại hắc ám sinh linh triệt để bị sợ choáng váng. Thế này sao lại là nhân tộc? Đây quả thực so với chúng nó hắc ám sinh linh còn muốn hung tàn. Diệp Thiên không để ý đến những cái kia tạp ngư. Hắn quay người, nhìn về phía cố kia tàn thần hoàng thi thể. Khoảng cách gần cảm thụ dưới, cái kia cố hoàng đạo khí tức càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng xen lẫn cực kỳ đáng sợ hắc ám nguyên rủa. Hào đồ vật. Diệp Thiên đưa tay, muốn đem thần hoàng thi bỏ vào trong túi. Thế mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến thần hoàng thi trong nháy mắt. Ông, cố kia tàn thần hoàng thi thể đột nhiên ngồi dậy. Cái kia nửa bên tàn khuyết trên thân thể, đột nhiên mở ra một cái tràn ngập ác ý huyết sắc độc nhãn. Nếu ta ngủ say người, chết. Một cỗ siêu biệt thần vương thần tôn, thậm chí mang theo một tia hoàng đạo uy áp kinh khủng khí tức, ầm vang bạo phát. Cỗ này thần hoàng thi, lại nhưng đã thông linh, hoặc là bị hắc ám ý chí triệt để chiếm cứ. Vâng. Thần hoàng thi đưa tay, một trưởng vỗ hướng Diệp Thiên. Một trưởng này ẩn chứa tàn khuyết hoàng đạo phát tắc, đủ để vỡ nát tinh thần. Đến được tốt. Diệp Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu là chết, còn thiếu mấy phần niềm vui thú. Đã ngươi còn có ý thức, vậy liền đánh tới ngươi phục, lại luyện hóa ngươi. Hỗn độn tiên đế quyết, mở. Diệp Thiên toàn thân hỗn độn khí thiêu đốt, 206 khối tiên cốt cùng chấn động, chính diện đối cứng tàn thần hoàng thi. Một trận đại chiến chấn động thế gian, tại cái này vạn hồn đáy vực, ở vang bạo phát. Mà lúc này, thâm viên phía trên, một đạo bóng đen quỷ dị lặng yên hiện lên, nhìn phía dưới bạo phát đại chiến, lộ ra nụ cười âm hiểm. Đánh đi, đánh đi. Chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, đây hết thảy đều là của ta. Chương 824, hoàng thân thể bất hủ, vạn cổ trầm luân, hoàng đạo phát tác. Hỗn độn chấn chư thiên. Chương 824, hoàng thân thể bất hủ, vạn cổ trầm luân, hoàng đạo phát tác. Hỗn độn chấn chư thiên tàn khuyết thần hoàng thi thể, nửa người nhuốm máu, lại tản ra một loại để đại vũ trụ đều muốn sụp đổ kinh khủng khí thế. Cái kia độc nhãn tinh hồng như máu nguyệt, bên trong có thi sơn huyết hải tại chìm nổi, có đại giới tại băng diện, lộ ra một cỗ xem vạn vật vi sô cầu lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Và anh cũng không có dư thừa ngôn ngữ, cỗ kia tàn thi đưa tay chính là một trường. Một trường này xem ra thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thậm chí ngay cả thần lực quang huy đều nội liễm đến cực hạn. Nhưng ở Diệp Thiên trùng đồng bên trong, một trường này lại phong kín trên dưới tứ phương, cắt đứt cổ kim tương lai. Bàn tay kia tuy nhiên cố cạn, tàn huyết, đốt ngón tay chỗ thậm chí lộ ra trắng bệnh mảnh xương, nhưng mỗi một tấc da thịt lên đều lượn lờ lấy bất hủ hoàng đạo phát tác. Đó là một loại áp đảo trên trời đất ý chí, là đã từng thống ngự chư thiên, hiệu lệnh vạn tộc vô thượng quyền hành. Thần hoàng nhập thân, dù là tàn huyết cũng không có thể đủ. Diệp Thiên tóc đen bay phấp phới, trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đó là nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ áp chế. Nhưng hắn không có lùi. Thân là hỗn độn thể, sinh mà làm chiến, chiến mà làm tôn. Hỗn độn thiên đế quyết, nhục thân thành thánh. Diệp Thiên quát to một tiếng, thể nội 206 khối tiên cốt cùng nhau chấn động, phát ra như là tiếng chuông vàng kèn lớn tiếng oanh minh. Mỗi một khối xương cốt đều tại dâng lên thủy hạ, cùng bên ngoài cơ thể hỗn độn khí xen lẫn, tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ đại đạo chiến giáp. Đông. Diệp Thiên huy quyền, đó là lục đạo luân hồi quyền thức mở đầu, nhưng lại chưa diễn hóa hắc động, mà chính là đem tất cả lực lượng đều sụp đổ tại quyền phong một điểm phía trên. Quyền trưởng tương giao. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng khó có thể hình dung tiếng vang tại cái này thâm viên dưới đáy nổ tung. Làm cái kia thanh âm không giống như là huyết đục chi khu va chạm, giống như là hai khối thái cổ tiên kim tại kịch liệt va chạm, lại như là hai viên phi hành cổ tinh tại vũ trụ bên trong thảm liệt đụng nhau. Kinh khủng âm ba trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đoạn hồn nguyên. chung quanh những cái kia còn chưa kịp phản ứng hắc ám sinh linh, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liên tại cỗ này âm ba phía dưới trực tiếp nổ thành huyết vụ, liền thần hồn đều bị chấn nát thành hư vô. Răng rắc răng rắc, không thể phá vỡ bạch cốt tế đàn, trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Thiên thân hình cực chấn, dưới chân hư không trong nháy mắt vỡ nát. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực theo cánh tay tuân gia nhập thể nội. Cổ kia lực lượng bên trong xen lẫn bá đạo hoàng đạo phát tắc, muốn mạnh mẽ nghiền nát hắn kinh mạch, trấn áp hắn hỗn độn bản nguyên. Quá cứng đế khu. Diệp Thiên mi đầu hơi nhíu, thân hình hướng về sau trượt 100 trượng, mỗi một bước rơi xuống đều trong hư không giẫm ra một cái hắc động. Hắn nứt gan bàn tay, có một luồng màu vàng kim thần huyết nhỏ xuống, trong nháy mắt đem phía dưới nham thạch đốt thành nham tương. Mà đối diện, cố kia tàn khuyết thần hoàng thi cũng không tốt đẹp gì. Hắn cái kia bàn tay gầy guộc, lại bị Diệp Thiên nhất quyền đánh cho hướng về sau vung lên, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, mấy giọt màu đen đế huyết chảy ra, mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi cùng ăn mòn chi lực. Giống. Tàn thi phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, cái kia độc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng nổi giận. Hắn mặc dù đã thông linh, hóa thành thi mị, nhưng nhục thân ký ức còn tại. Tại hắn cái kia kỷ nguyên, thần hoàng phía dưới đều là con kiến hôi. Cho dù là một cỗ thi thể, cũng đủ để trấn áp thần tôn, bây giờ lại bị một cái chân thần cảnh nhân tộc thiếu niên đả thương. Lại đến. Diệp Thiên ổn định thân hình, trong mắt chiến ý ngược lại càng thêm bừng bừng. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, thể nội hỗn độn huyết khí giống như là núi lửa phun trào sông lên trời không, hóa thành một đầu màu đỏ thắm huyết long, quay quanh tại quanh người hắn. Chân long bát thiên thuật. Diệp Thiên thét dài, cả người hóa thành một đạo màu vàng kim thiểm điện, chủ động công phạt. Hắn toàn thân đều đang phát sáng, dường như hóa thành thế gian lớn nhất binh khí sắc bén. Tôi trỏ như lại thường, đầu gối như trọng truy, hai chân như thiên đao, đối với cô kia thần hoàng thi triển khai cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Ầm, ầm, ầm. Thâm viên phía dưới, hai đạo thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt. Chỉ có thể nhìn thấy màu vàng kim hỗn độn quang cùng màu đen thi khí tại điên cuồng va chạm, dây dưa. Diệp Thiên thi triển ra tất cả bộ liếng, đem côn bằng cực tốc, chân long đại lực, bạch hổ sát phạt chờ thập hung bạo thuật dung luyện tại một lò, lấy hỗn độn thể khống chế, mỗi một kích đều có được khai thiên tích địa vĩ lực. Cái kia thần hoàng thi tuy nhiên chiêu thức đơn giản, thậm chí có chút cứng ngắc, thế nhưng một thân mình đồng ra sắc quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Mặc cho Diệp Thiên như thế nào hoành kích, đánh ở trên người hắn cũng chỉ là phát ra tiếng leng keng, hỏa tinh văng khắp nơi. Hắn tiện tay vung lên, chính là đại đạo đơn giản nhất sát phạt, làm cho Diệp Thiên không thể không toàn lực phòng thủ. Cái này, đây chính là thần hoàng cấp bậc lục thân sao? Thâm viên phía trên, hỗn độn thần chu phía trên. Tiêu Diễm bọn người nhìn qua tầng tầng mê vụ, nhìn phía dưới kinh thiên động địa đại chiến, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, linh hồn đều tại run rẩy. Thật là đáng sợ. Loại kia nhục thân cường độ, chỉ sợ liền cực đạo đế binh đều khó mà phá bỡ. Tô Khuynh Liên nắm ngọc kiếm tay tại run nhẹ nhẹ. Nếu là đổi thành ta nhóm, chỉ sợ chỉ cần bị cái kia thi thể cọ đến một chút, liền muốn nhục thân vỡ nát, hóa thành kiếp hôi. Chủ nhân, thật có thể thắng sao? Hoàng Nhược Hy trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, chăm chú nhìn cái kia đạo tại màu đen phong bạo bên trong chém giết áo trắng thân ảnh. Nhất định có thể. Tiêu Diễm cắn răng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chủ nhân là vô địch. Hỗn độn thể vạn cổ vô nhất, cho dù là thần hoàng phục sinh, đánh nhau cùng cấp cũng muốn mất hận, huống chi là một cỗ thi thể. Phía dưới, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Vâng. Diệp Thiên một cái đá ngang quét ngang, giống như thần long bại vĩ, hung hăng quất vào thần hoàng thi chỗ cổ. Giang giác. Một tiếng vang dọn, thần hoàng thi cái kia nguyên bản thì lung lay sắp đổ đầu, lại bị cái này một chân bị đá nghiêng về một bên. Nhưng cùng lúc đó, thần hoàng thi một cái lợi chảo cũng chộp vào Diệp Thiên ở ngực. Xoẹt. Diệp Thiên áo trắng phá toái, cứng gọi vô cùng hỗn độn thể bị bắt ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu, màu vàng kim thần huyết phun ra. Thống quái. Diệp Thiên hồn nhiên không để ý thương thế, hỗn độn khí cuốn một cái, vết thương trong nháy mắt cầm máu khép lại. Hắn mượn lực phản chấn, đằng không mà lên, hai tay kết ấn, như ôm sơn nhạc. Bao sơn ấn. Một phương hỗn độn đại ấn đông dương hiển hóa, nặng như thái cổ thần sơn, hung hăng nện ở thần hoàng thi trên lưng. Đông. Thần hoàng thi bị nện đến một cái lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất, đem cái kia bạch cốt tế đàn đập ra một cái to lớn lỗ hổng. Giống. Thần hoàng thi triệt để bị chọc giận. Một cỗ so trước đó kinh khủng 10 lần khí tức, đột nhiên theo hắn thể nội bộc phát ra. Cái kia không chỉ là nhục thân lực lượng, mà chính là phát tắc. Tàn quyết, loạn lạc, lại như cũ thuộc về hoàng đạo lĩnh vực phát tắc. Ông. Hư không rung động, vô số màu đen trật tự thần liên theo thần hoàng trong thi thể xung ra, như cùng một cái đầu màu đen độc xạ, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, phong tỏa Diệp Thiên tất cả đường lui. Những cái kia thần liên phía trên, lượn lờ lấy làm người sợ hai ô quang, đó là mục nát tử vong, tịch diệt đại đạo chân nghĩa. Rốt cục phải vận dụng pháp tắc sao? Diệp Thiên đứng ở hư không, nhìn lấy cái kia bay múa đầy trời màu đen thần liên, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được, cổ này lực lượng đã vượt ra khỏi thần tôn phạm chủ. Đây là mang theo hoàng đạo uy áp pháp tắc. Dù là chỉ là một luồng, cũng đủ để áp sập vào cổ, để thần tôn đều phải quỳ lạy. Tiểu bối, ngươi mới đủ. Rất thơm. Thần hoàng thi tờ không trọn vẹn kia trong miệng, lần thứ nhất phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, như là cú vọ hấp vang, để người dùng mình. Muốn huyết nhục của ta? Diệp Thiên cười lạnh, quanh thân khí thế không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại như liệt hỏa nấu dầu giống như tăng gọn. Vậy phải xem ngươi có hay không một bộ tốt lợi. Hỗn độn chung, trấn áp hùng ngông. Diệp Thiên hai tay huy động, thể nội cửu cực đạo nguyên điên cuồng một chuyện. Làm một tiếng rằng giặc trung vang, dường như vượt qua thời không trường hà mà đến. Một miệng hỗn độn đại trung tại Diệp Thiên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, chuông chiến bách, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, địa thủy phong hỏa mở lại. đây cũng không phải là thực thể binh khí, mà chính là Diệp Thiên lấy vô thượng đạo pháp diễn hóa xuất đại đạo chi hình. Giết. Diệp Thiên đỉnh đầu hỗn độn trùng, tay nắm quyền ấn, chủ động xông vào cái kia bay múa đầy trời màu đen thần liên bên trong. Xoẹt. Màu đen trật tự thần liên như độc xà lẻ lưỡi, xuyên thủng hư không, mang theo một cỗ khiến vạn vật điêu linh mục nát khí tức, ép thẳng tới Diệp Thiên mi tâm. Đây là thần hoàng pháp tắc thể hiện, cho dù tàn huyết, cho dù bị hắc ám ăn mòn, đó cũng là vượt lên trên chúng sinh đường. Cho dù là một tôn chân chính thần tôn ở đây, đối mặt cái này đẩy trời thần liên, cũng muốn tê cả da đầu, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xuyên thủng thần hồn, hóa thành một bộ cái xác không hồn. Thế mà Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, làm đỉnh đầu hắn hỗn độn trung chấn động, rủ xuống vạn đạo hỗn độn tơ lụa, mỗi một sợi đều nặng tựa và cân, đem hắn hộ ở trong đó. Cái kia màu đen thần liên đụng vào hỗn độn trung phòng ngự màn sáng phía trên, bộc phát ra chói mắt hỏa quang, phát ra rợn người tiếng ma sát. Xì xì xì. Hoàng đạo pháp tắc tại ăn mòn hỗn độn khí, nỗ lực chui vào Diệp Thiên thể nội. Nhưng hỗn độn khí chính là vạn đạo chi nguyên, bao dung hết thảy, cũng có thể đồng hóa hết thảy. Cho ta đoạn. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, con mắt bên trong bắn ra hai đạo dọa người thần mang. Hắn hai tay giơ ra, vậy mà trực tiếp bắt lấy hai đầu đánh tới màu đen thần liên. Ông. Hắn hai tay trong nháy mắt biến thành trong suốt sáng long lanh ngọc sắc, đó là hỗn độn thiên đế quyết vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, vạn pháp bất xâm. Mở. Diệp Thiên hai tay phát lực, bắp thịt nô lên như cầu lòng, thể nội thần lực lao nhanh như biển gầm. Sụp đổ. Cái kia hai đầu đủ để vây nốt thần tôn hoàng đạo thần liên, lại bị hắn cứ thế mà xé đứt. Màu đen pháp tắc toái phiến tứ tán bởi ra, giống như pháo hoa chói lọi lại chí mệnh. Giống. Thần hoàng thi thấy thế, cái kia độc trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị. Hắn không thể nào hiểu được, chỉ là một cái chân thần, vì sao có thể tay không xé rách hoàng đạo pháp tắc? Hoàng đạo bị áp. Chấn. Thần hoàng thi phát ra mơ hồ không rõ gào thét. Ầm ầm. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt hàng lâm. Đây cũng không phải là thực thể công kích, mà chính là nguồn gốc từ linh hồn phương diện tuyệt đối áp chế. Đó là thượng vị giả đối hạ vị giả miệt thị, là thần hoàng đối con kiến hôi thẩm phán. Tại cỗ uy áp này phía dưới, không gian đọc lại, thời gian dường như đều trở nên chậm. Thần chu phía trên, Hoàng Nhược Hy bọn người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, phù phù một tiếng đổ vào bong thuyền phía trên. Cái này, đây chính là thần hoàng chi uy sao? Tiêu Diễm cắn nát hàm răng, liều mạng muốn đứng lên, lại cảm giác trên lưng dường như đè ép 10 vạn tòa thái cổ ma sơn, liền xương cốt đều tại cách rung động. Chỉ là một bộ tàn thi bộc phát ra uy áp, thì để cho chúng ta không thể động đậy. Chủ nhân kiến hắn. Mọi người khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía thâm viên bên trong. Lúc này Diệp Tiên, thân hình cũng hơi chậm lại. Cái kia cố hoàng đạo uy áp, như là thiên khuynh đồng dạng, hung hăng nện ở hắn thần hồn phía trên, muốn bức bách hắn quỳ xuống, muốn để hắn thần phục. Giang giác. Diệp Tiên dưới chân hư không trực tiếp vỡ nát, hai chân của hắn hơi hơi uốn lượn, dường như thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp. Để cho ta quỳ. Diệp Tiên cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng cái thanh âm kia lại lạnh đến giống như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Ta thân có hỗn độn, chính là thần đế chi tử, tương lai nhất định đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhìn xuống vạn cổ, ngươi một cái chết đi thất bại giả, một bộ bị hắc ám nô dịch thi thể, cũng xứng để cho ta quỳ. Cho ta lan đi. Và anh. Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia trùng đồng bên trong phản phất có hai đoàn màu vàng kim hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn xương cổ sống đại long tại thời khắc này phát ra chấn thiên động địa gào thét, đó là thuộc về hắn bất khuất ý chí, thuộc về hắn vô địch đạo tâm. Một cỗ không cách nào hình dung thế theo Diệp Thiên thể nội bộc phát ra. Đây không phải là hoàng uy, không phải đế uy, mà chính là thuộc về Diệp Thiên chính mình, vô địch chi thế. Ta như bị bương, thiên hạ không hoàng. Giang giác. Cái kia cố bao phủ ở trên người hắn hoàng đạo uy áp, tại cố này vô địch niềm tin trùng kích vào, vậy mà giống như tấm gương vỡ vụn. Diệp Thiên chậm rãi thẳng lên sống lưng, như là một cây đâm thủng bầu trời thần đường, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đã ngươi vận dụng pháp tắc, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là vạn đạo quý nhất. Diệp Thiên hai tay kết ấn, dườm già vô cùng. Cửu cực đạo nguyên, nghe ta hiệu lệnh. Ông. Hắn thể nội cửu cực đạo nguyên trong nháy mắt khôi phục, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, chín loại bản nguyên đại đạo chi lực, như là chín đầu sung dài, theo hắn thể nội sung ra, vờn quanh tại hắn quanh thân. Hỗn độn sinh vạn đạo, vạn đạo hóa một kiếm. Thảo tự kiếm quyết, chạm tinh thần. Diệp Thiên chập ngón tay như kiếm, đem cái kia chín loại đại đạo phát tắc, cưỡng ép dung luyện tiến một kiếm này bên trong. Ở phía sau hắn, một gốc cựu diệp kiếm thảo hư ảnh hiện lên. Kiếm kia thảo tuy nhiên chỉ có 9 chiếc lá, lại dường như có thể chém xuống trên trời nhật nguyện tinh thần, có thể mở ra vạn cổ tuế nguyện trường hạ. Đây là thập hung bảo thuật một trong thảo tự kiếm quyết, danh xưng công phạt đệ nhất. Bây giờ tại Diệp Thiên hỗn độn thể cùng cựu cực đạo nguyên gia chỉ dưới, một kiếm này uy lực đã siêu việt nguyên bản, đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Chém. Diệp Thiên một chỉ điểm ra. Xoẹt. Một nói không cách nào hình dung kiếm quang chiếu sáng toàn bộ hắc ám thâm nguyên. Cái kia kiếm quang bên trong không chỉ có thảo tự kiếm quyết sắc bén, càng ẩn chứa hỗn độn cẩn trọng, lôi đình bạo liệt, hỏa diễm đốt cháy. Nó không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt chặt đứt đầy trời màu đen thần liên, thẳng đến thần hoàng thi mi tâm độc nhãn. Giống. Thần hoàng thi cảm nhận được chí mệnh uy hiếp, hắn cuống quýt nâng lên hai tay, giao nhau trước người, vô số hắc ám phủ văn hội tụ, hóa thành một mặt bất hủ ma thuẫn. Làm. Kiếm quang chém tại ma thuẫn phía trên, thiên địa mất tiếng. Ngay sau đó, một đoàn lóa mắt quang mang nổ tung, như là một bành mặt trời tại thâm viên cơ sở dẫn bạo. Giang giác. Cái kia mặt từ hoàng đạo pháp tắc ngưng tụ ma thuẫn, vẹn vẹn kiên trì một lát, liền hiện đầy vết nứt, sau đó ầm vang vỡ nát. Kiếm quang thế đi không giảm, hung hăng chém tại thần hoàng thi trên hai tay. Phúc. máu đen vẩy ra. Cái kia không thể phá vỡ thần hoàng nhục thân, lại bị một kiếm này sinh sinh chặt đứt hai tay. A! Thần hoàng thi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau trên vách đá, đã dẫn phát đại diện tích lún. Diệp Thiên căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nhất khí hóa tam thanh, hắn thân hình thoát một cái, vậy mà chia ra làm ba. Ba cái Diệp Thiên, khí tức không khác nhau chút nào, đều là chân thần cựu trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Giết! Ba cái Diệp Thiên đồng thời xuất thủ. Trung gian Diệp Thiên tay nắm lục đạo luân hồi quyền, đánh phía thần hoàng thi lồng ngực. Bên trái Diệp Thiên thi triển chân long bạo thuật, một cái thần long bãi vi quất hướng thần hoàng thi đầu. Bên phải Diệp Thiên thì là tay cầm hỗn độn trung hư ảnh, trấn áp thần hoàng thi thần hồn. Ầm, ầm, ầm. Thần hoàng thi vừa mới đứng lên, thì bị cái này cuồng phong bạo vũ giống như bao vây. Hắn đã mất đi hai tay, chiến lực đại tổn, giờ phút này tức thì bị Diệp Thiên phân thân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lông ngực sụp đổ, cốt cách vỡ vụn, cái kia độc nhãn đều bị đánh nổ, chảy ra màu đen đục huyết. Kết thúc. Ba cái Diệp Thiên trong nháy mắt hợp nhất, uy về chân thân. Diệp Thiên đứng ở thần hoàng thi đỉnh đầu phía trên, ánh mắt đạm mạc, như thần như ma. Hắn nâng lên chân phải, hỗn độn khí lở lở, nặng như ngàn tỷ tấn. Đạp thiên thất bộ. Đông, đông, đông. Diệp Thiên liền đạp bảy bước, mỗi một bước khí thế đều điệp ra một lần. Làm bước thứ bảy rơi xuống lúc, dưới chân của hắn dường như ngưng tụ một cái đại thế giới trọng lượng. Cho ta. Chấn áp. Và anh. Cái này một chân, hung hăng dâm tại thần hoàng thi cái kia tàn phá trên lồng ngực. Giang giác. Đại địa băng liệt, bụi mù nổi lên một phía. Thần hoàng thi bị gắt gao găm trên mặt đất, mặc cho hắn dây rủa như thế nào gào rú, đều không thể dung chuyển cái kiếp như thái cổ thần sơn giống như bản chân mảy may. Hắn thể nội hắc ám phát tắc, tại Diệp Thiên hỗn độn khí cọ rửa dưới, chính đang nhanh chóng tán loạn. Cái kia cố thuộc về thần hoàng uy áp, cũng rốt cục tan thành mây khói. Hô. Diệp Thiên thở dài một ngụm trọc khí, sắc mặt trắng nhợt, nhưng thần thái trong mắt lại càng phát ra phấn khởi. Thắng. Lấy chân thần thân thể, nghịch phạt nắm giữ hoàng đạo pháp tắc cùng uy áp thần hoàng tàn thi. Bực này chiến tích, nếu là truyền đi, đủ để cho cựu thiên thập địa cũng vì đó rung động, để những cái được gọi là cổ đại quái thai xấu hổ chí tử. Thần hoàng nhục thân, tuy nhiên tàn phá, nhưng cũng là đại bộ chi vật. Diệp Thiên nhìn lấy dưới chân thi thể, trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại thần hoàng thi đang điền chỗ. Hỗn độn hồng lô, thôn vệ. Anh. Một cái to lớn màu đen vòng xoáy tại hắn lòng bàn tay thành hình, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt cỗ thi thể này bên trong còn sót lại thần tính tinh hoa cùng pháp tắc tái phiến. Thế mà, ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị thỏa thích hưởng dụng chiến lợi phẩm thời điểm, ba, ba, ba. Một trận đột một tiếng vỗ tay, theo thâm viên phía trên hắc ám bên trong truyền đến. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Không nghĩ tới, một cái nhân tộc tiểu bối, vậy mà thật có thể làm đến bước này. Không chỉ có giết những cái kia hắc ám thần vương, liền cỗ này ta ôn dưỡng vài vạn năm thi khôi phôi tử, đều bị ngươi đánh cho tàn phế. Một đạo âm lãnh, quỷ dị, lại mang theo một tia cao cao tại thượng âm thanh vang lên. Diệp Thiên đông nhiên ngẩng đầu, trung đồng như điện, bắn về phía thâm viên phía trên. Chỉ thấy tại cái kia lăn lộn trong hắc vụ, một đạo mơ hồ hắc ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn cũng không phải là thực thể, mà chính là một đoàn tụ tán vô thường khói đen, chỉ có một đôi tinh hồng ánh mắt, lộ ra làm người sợ hãi tà ác và mang. Hắc ám sinh linh. Diệp Thiên mi đầu hơi nhíu, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đã nhận ra phía trên có đồ đang dòng nó, chỉ là vừa mới vội vàng đối phó thần hoàng thi, không dành phản ứng thôi. Không không không, đừng đem ta cùng những cái kia sơ đẳng loại bỏ sắt đánh đồng. Cái kia hắc ảnh cười khẳng khặc quái dị, chậm rãi tung bay rơi xuống. Ta chính là hắc ám thợ săn, vốn chỉ muốn chờ cỗ này thi khôi luyện thành sau mang đi, không nghĩ tới vậy mà gặp ngươi dạng này một cái, càng thêm hoàn mỹ bất chứa. Hắc ảnh tham lam nhìn chằm chằm Diệp Thiên, phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Hỗn độn thể a, vạn cổ khó gặp. Nếu là có thể chiếm cứ ngươi nhục thân, ta liền có thể thoát khỏi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái, sống lại một đời, thậm chí chứng đạo thần đế. Tiểu bối, dâng ra ngươi nhục thân đi, đây là ngươi vinh hạnh. Hắc ảnh nói xong, thân hình trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ, hướng về Diệp Thiên bao phủ mà đến. Cái kia hắc vụ bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần hồn công kích, đặc biệt nhằm vào nguyên thần đoạt xá. Đối mặt biến cố bất thình lình, Diệp Thiên chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Đoạt xá ta, muốn chết, chủ động đưa tới cửa, vậy ta thì không khách khí. Diệp Thiên chẳng những không có phòng ngự, ngược lại trực tiếp mở rộng thức hải đại môn. Vậy ông đập lưng ông. Ông. Tại hắn thức hải chỗ sâu, một tôn người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng, đó là Diệp Thiên nguyên thần. Mà tại cái kia màu vàng kim tiểu nhân đỉnh đầu, một miệng phong cách cổ xưa, thần bí, lượn lờ lấy vạn vật mâu khí. Vạn vật mâu khí đỉnh đang lẳng lặng lơ lửng, tản ra chấn áp chư thiên vạn giới kinh khủng khí tức. Chương 825, vạn vật mâu khí, nam kiếm hành không. Luyện hóa. Chương 825, vạn vật mâu khí, nam kiếm hành không. Luyện hóa. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là trời cũng giúp ta. Như thế hoàn mỹ hỗn độn nhục thân, lại là cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ. Đoàn kia quỷ dị hắc vụ trong hư không cười như điên, tiếng cười như cú vọ hấp vang, mang theo vô tận tham lam cùng tà ác. Nó không chút do dự, hóa thành một đạo đen nhánh u quang, trong nháy mắt chui vào Diệp Thiên trong mi tâm. Chỉ cần nuốt ngươi nguyên thần, chiếm cứ cố này thể xác, ta liền có thể mượn hỗn độn chi thể sống lại một đời, lại chứng đế đường. Hắc ám thợ săn trong lòng cuồng hỉ. Hắn thấy, Diệp Thiên tuy nhiên nhục thân cường hoành đến biến thái, thậm chí có thể nghịch phạt thần hoàng tán thi, nhưng dù sao chỉ là chân thần cảnh giới. Tại nguyên thần lĩnh vực, hắn cái này tồn tại vô số tuyến nguyệt, chuyên tu thần hồn đoạt xá chi đạo hắc ám sinh linh, có tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Vâng. Theo cái kia đạo ô quang xông vào mi tâm, Diệp Thiên nhục thân khẽ run lên, hai con mắt chậm rãi khép kín, dường như thật lâm vào bị đoạt xá trong nguy cơ. Thức hải thế giới, đây chính là hỗn độn thể thần hải sao? Vậy mà như thế cuộn cuộn. Hắc ám thợ săn vừa mới đi vào, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến hơi chậm lại. Thế này sao lại là một cái chân thần tu sĩ thức hải? Đây rõ ràng là một phương ngay tại khai mở hạo đại vũ trụ. Lọt vào trong tầm mắt, cũng không phải tầm thường tu sĩ loại kia u ám hoặc đơn điệu tinh thần hải dương, mà chính là một mảnh đại dương màu vàng kim. Cái kia là thuần túy đến cực hạn thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành màu vàng kim sóng biển, mỗi một đóa bọt nước cuộn đều nương theo lấy đại đạo luân âm. Màu vàng kim sương mù trên mặt biển bốc hơi, hỗn độn khí tại bốn phía tràn ngập, diễn hóa xuất khai thiên tích địa, tinh thần mới sinh cảnh tượng kỳ dị. Nơi này cương vực vô ngân, dù cho lấy hắc ám thợ săn thần niệm, vậy mà cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Tốt, quá tốt rồi. Đây quả thực là thượng thương bàn cho bảo tàng của ta. Hắc ám thợ săn trong mắt hồng quang tăng gọn, tham lam chi ý càng sâu. Tiểu bối, đừng ẩn giấu, ngươi nguyên thần ở đâu? Ngoan ngoãn đi ra để lão tổ nuốt, miễn cho bị siêu hồn luyện phách nỗi khổ. Hắn hóa thành một tôn cao đến vạn trượng hắc ám ma thần pháp tướng, tại cái này màu vàng kim đại dương bên trong gây sóng gió, màu đen thần hồn xúc tu như trật tự thần liên giống như dò ra, muốn tìm kiếm Diệp Thiên nguyên thần chỗ. Ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo bình thản mà rộng rãi thanh âm, dường như theo cựu thiên phía trên rủ xuống, trong nháy mắt đè ép cái kia ngập trời tiếng sóng biển. Hắc ám thợ săn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Sau một khắc, vị này tồn tại dài đằng đẵng tuyết nguyệt, được chứng kiến vô số mưa to gió lớn hắc ám đồ cổ, đồng tử kịch liệt co vào, cả người như là bị một đạo diệt thế lôi đình bổ trúng, triệt để cứng ngay tại chỗ. Chỉ thấy tại cái kia màu vàng kim đại dương trung tâm, hỗn độn sương mù tản ra chỗ. Một tôn toàn thân như lúc bằng vàng ròng, thần thánh không thể xâm phạm màu vàng kim tiểu nhân, chính ngồi xếp bằng. Đó chính là Diệp Thiên nguyên thần. Nhưng đây cũng không phải là để hắn căn nguyên của sợ hãi, chính thức để hắn cảm thấy da đầu run lên, linh hồn đều muốn vỡ nát, là Diệp Thiên nguyên thần quanh thân chỗ vẩn quanh những cái kia. Đồ vật. Diệp Thiên nguyên thần, chân đạp một miệng phong cách cổ xưa đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia ba chân hai lỗ, tròn như thiên đắp, mới giống như đại địa. Đỉnh trong miệng, rủ xuống từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí. Mỗi một sợi huyền hoàng khí, đều trầm trọng như thái cổ sơn nhạc, dường như có thể áp sập vạn cổ thanh thiên. Cái kia, đó là Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh. Hắc ám tợ săn nghẹn ngào gào lên, thanh âm cũng thay đổi điệu. Vạn Vật Mẫu Khí chính là thiên địa ở giữa bản nguyên nhất cẩn trọng vật chất, một luồng liền có thể đập vụn sơn hà, mà cái đỉnh này, vậy mà toàn thân từ Vạn Vật Mẫu Khí nguyên căn đúc thành. Bực này trong khí, cho dù là tại thần hoàng trong tay, cũng là trấn áp khí vận vô thượng chí bảo. Thế mà, cái này chỉ là mới bắt đầu. Tại Diệp Thiên Nguyên Thần sau lưng, năm chuôi tạo hình khác nhau, lại đồng dạng tản ra hủy thiên diệt địa khí tức thần kiếm. Hiện lên hình quạt gạt ra, chính như khổng tức khai bình, kiếm khí ngút trời, cắt đứt thức hải thương khung. Đệ nhất thanh kiếm, toàn thân trắng đoán, lượn lờ lấy thần thánh quang huy, phản phất có chư thiên thần mình tại trong thân kiếm ngâm sướng, tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế. Thiên thần kiếm. Thứ hai chuôi kiếm, hiện lên màu tử kim, vô cùng uy nghiêm, trên đó có khắc nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mục, lộ ra một cỗ thống ngự chư thiên, duy ngã độc tôn đế giả chi khí. Thiên đế kiếm. Thứ ba thanh kiếm, yêu dị đỏ thẫm, thân kiếm như kim cương máu chế tạo, mơ hồ có thể thấy được vạn yêu gào thét, thái cổ đại hung hư ảnh tại kiếm thân chu vi chìm nổi, sát khí ngập trời. Thiên yêu kiếm. Thứ tư thanh kiếm, đen như mực, thâm thúy như vực sâu, dường như liền quang tuyến đều có thể thôn phệ, mang theo thuần túy nhất ma tính cùng hủy diệt, để người nhìn một chút liền cảm giác thần hồn muốn nước. Thiên ma kiếm. Thứ năm thanh kiếm, cổ xưa nhất, hiện ra thanh đồng lộng lẫy, phía trên khắc rõ nhân tộc tiên dân tế tự đồ án, mang theo một cỗ tang thương mà cẩn trọng hoàng đạo uy áp. Thiên hoàng kiếm. Ngũ đại thần kiếm, hòa lẫn. Thần tính, đế khí, yêu tà, ma uy, hoàng đạo. Năm loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng đứng tại lực lượng cuối pháp tắc khí tức, tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ đủ để chặt đứt thời gian trường hà kinh khủng kiếm thế. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắc ám tợ săn toàn thân run rẩy, cái kia vạn trượng ma thần pháp tướng tại thời khắc này vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy cùng một người. Thiên thần, thiên đế, thiên yêu, thiên ma, thiên hoàng, năm thanh thần kiếm, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thần hoàng khí. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi chẳng lẽ là thần đế chuyển thế sao? Cho dù là bất hủ đế tộc bảo khố bên trong, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy trí cao thần binh a. Hắc ám tợ săn triệt để hỏng mất. Hắn ban đầu vốn cho là mình xông vào một cái chân thần tiểu bối thức hải, là một trận nhẹ nhõm đồ sát. Kết quả cửa lớn vừa đóng, hắn phát hiện chính mình tiến vào một cái tràn đầy vũ khí hạt nhân kho quân dụng. Thế này sao lại là con mồi? Đây rõ ràng là một tôn vũ trang đến tận răng thái cổ sát thần. Hiện tại mới muốn đi, đã chậm. Màu vàng kim tiểu nhân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hắc ám thợ săn. Đã nhập ta trong vũ, liền hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Đông. Diệp Thiên Nguyên Thần nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân vạn vật mẫu khí đỉnh phát ra một tiếng nột ngạt oanh minh. Ầm ầm. Miệng đỉnh nghiêng về, như thác nước vạn vật mẫu khí buông xuống, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ thức hải không gian. Cái kia huyền hoàng chi khí nặng nề vô cùng, trực tiếp ép tới hắc ám thợ săn cái kia vạn trượng pháp tướng từng khúc nứt toát, bị ép thu nhỏ, cuối cùng bị áp chế đến không thể động đậy. Không, ta có bất diệt hồn, ngươi không giết chết được ta. Hắc ám thợ săn tuyệt vọng gào rú, thiêu đốt hồn lực, nỗ lực thi triển bí thuật cấm kỵ phá bây. Trời tối âm thầm, thần hồn bị diệt. Hắn hóa thành ngàn vạn đạo màu đen lệ quỷ, muốn theo vạn vật mâu khí khe hở bên trong chui ra đi, muốn ô nhiễm Diệp Thiên màu vàng kim thần hải. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Thiên nguyên thần cười lạnh, hai tay kết ấn, sau lưng ngũ đại thần kiếm cùng nhau chấn động. Ken, 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 ken. Vũ thanh kiếm minh vang vọng tứ hải. Nam kiếm hợp nhất, chạm thần diệt ma. Xoát. Thiên thần kiếm chém ra tịnh hóa thánh quang, đem những cái kia màu đen lệ quỷ trong nháy mắt bốc hơi. Thiên đế kiếm chém ra quần quần đế uy, trấn áp hết thảy phản kháng ý chí. Thiên yêu kiếm thôn phệ huyết khí, thiên ma kiếm ma diệt ma tính, thiên hoàng kiếm đóng đô càn khôn. Nam đạo tuyệt thế kiếm quang, trên không trung sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, rào sát xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại thức hải bên trong quanh quẩn. Hắc ám tợ săn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn bí thuật, tại cái này năm kiện thần hoàng khí tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt tựa như là một tờ giấy mỏng. Hắn hồn thể bị kiếm khí lần lượt xoắn nát, lại một lần lần gây dựng lại, nhưng mỗi một lần gây dựng lại, hắn bản nguyên lực lượng thì suy yếu một phần. Tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Ta nguyện vì nô. Ta nguyện dâng ra hắc ám bí pháp. Ta nguyện vì ngài tại giới hải bên trong dò đường. Van cầu ngài, đừng giết, ta không muốn chết a. Đối mặt cái này không giảng đạo lý, như bật học thức đồng dạng nghiền ép, hắc ám thợ săn rốt cục hỏng mất, quỳ gối màu vàng kim trên mặt biển, dập đầu như dã tỏi, run lẩy bẩy. Nô bộc. Diệp Thiên Nguyên Thần ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc. Thu ngươi làm nô, ta đều ngại ô uế ta thức hải. Ngươi ký ức, ngươi bản nguyên, chính ta sẽ lấy. Vạn vật mâu khí đỉnh, luyện. Vâng. Chiếc kia phong cách cổ xưa đại đỉnh ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem hắc ám thợ săn tàn hồn đội lên trong đỉnh. Không sau cùng một tiếng kêu rên tuyệt vọng, im bặt mà dừng. Trong đỉnh, hỗn độn hỏa thiêu đốt, vạn vật mâu khí cọ rửa. Chương 826, luyện thần phản hư, thần vương chi cơ. Chương 826, luyện thần phản hư, thần vương chi cơ. Ngoại giới, đoạn hồn nguyên. Thời gian dường như chỉ mới qua một cái chớp mắt. Xếp bằng ở thần hoàng tàn thi cái khác Diệp Tiên, nhục thân hơi chấn động một chút, lập tức cặp kia đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra. Xoẹt. Hai đạo như thực chất kim quang, theo hắn mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, như là hai ngọn đèn vàng, chiếu sáng cái này mở tối thâm nguyên. Đó cũng không phải phổ thông thần quang, mà chính là thần hồn chi lực cường đại đến cực hạn sau tràn ra ngoài thể hiện. Nếu là có người dám cùng thời khắc này Diệp Thiên đối mặt, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ cảm thấy hai mắt nhói nhói, cái gì đến thần hồn đều muốn bị tổn thương. Hô. Diệp Thiên thở dài một ngụm trọc khí, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Không hổ là chuyên tu thần hồn hắc ám sinh linh, cái này nói thần hồn bản nguyên, vậy mà so cái kia một bộ thần tôn cổ thi đem đến cho ta chỗ tốt còn một lớn. Tại luyện hóa hắc ám thợ săn về sau, cái kia cỗ to lớn mà tinh khiết linh hồn năng lượng, không giữ lại chút nào tẩm bộ Diệp Thiên nguyên thần. Nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm màu vàng kim nguyên thần tiểu nhân, giờ phút này tuy nhiên hình thể chưa biến, nhưng lại càng thêm ngưng thực, giống như thực thể. Hắn dưới chân vạn vật mâu khí đỉnh cùng sau lưng ngũ đại thần kiếm hư ảnh, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, dường như thật muốn cụ tượng hóa đến trong thế giới hiện thực tới. Nguyên thần cảnh giới đã siêu việt chân thần, đạt đến thần vương cảnh trung kỳ. Diệp Thiên nắm chặt lại quyền, nhục thân thành thánh, nguyên thần thành vương. Hắn hôm nay có thể nói là không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết hình sáu cạnh chiến sĩ. Cái này Hắc Vũ thần triều cùng Hắc Ám sinh linh, ngược lại là phúc tinh của ta, nguyên một đám đứng xếp hàng đến cho ta đưa kinh nghiệm, đưa trang bị. Diệp Thiên đứng dậy, nhìn về phía dưới chân cô kia đã triệt để mất đi linh tính thần hoàng tàn thi, đã mất đi Hắc Ám ý chí chủ đạo, cô thi thể này tuy nhiên vẫn như cũ tản ra hoàng đạo uy áp, nhưng đã là một bộ thuần túy tử vật. Thu. Diệp Thiên vất ống tay áo một cái, hỗn độn hồng lô lại hiện ra, trực tiếp đem cố này giá trị liên thành thần hoàng tàn thi bỏ vào trong túi, trấn áp tại thể nội thế giới. Đây chính là luyện chế thân ngoại hóa thân, hoặc là tinh luyện hoàng đạo pháp tắc tuyệt hảo tài liệu, không thể lãng phí. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thâm viên phía trên, cũng không biết được hy các nàng thế nào, phía dưới này động tĩnh, đoán chừng đem các nàng dọa cho phát sợ. Diệp Thiên bước ra một bước, dưới chân kim quang đại đạo trải ra, thân hình như điện, trong nháy mắt xông phá trùng điệp hắc vụ, về tới thâm viên phía trên. Bèn, Diệp Thiên rơi vào hỗn độn thần chu bong thuyền phía trên. Chủ nhân, thân tử, sớm đã chờ đã lâu. Lòng nóng như lửa đốt hoàng ngực hy, tiêu diễm bọn người, nhìn thấy Diệp Thiên yên ổn trở về, lại khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, nhất thời vui mừng quá đỗi, ào ào xuống tới. Vừa mới phía dưới động tĩnh quá dọa người, lại là hoàng đạo uy áp, lại là thần hồn phong bạo. Tô Khuynh Liên vô ở ngực, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, chúng ta còn tưởng rằng cho là ta ra chuyện rồi. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nụ cười kia như gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt xua tán đi đám người trong lòng mù mịt. Chỉ là một bộ tàn thi, một cái cô hồn dã quỷ, còn không làm gì được ta. Nơi đây sự tình, chúng ta cũng nên tiếp tục thâm nhập sâu. Diệp Thiên ánh mắt tìm đến phía giới hải chỗ càng sâu, nơi đó mê vụ càng thêm dày đặc, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một số to lớn màu đen hình dáng đang di động. Cái này giới hải thí luyện vừa mới bắt đầu. Ta có một loại dự cảm, tại cái này giới hải cuối cùng, có lẽ có liên quan tới cái dấu chân kia manh mối, hoặc là liên quan tới hắc ám ngọn nguồn một góc chân tướng. Diệp Thiên trong giọng nói lộ ra một cỗ thăm dò không biết hưng phấn. Chúng thủy tùng dạng nghe vậy đều là mừng rỡ. Đi theo dạng này một vị vô địch chủ nhân, cho dù là đi sông cái kia truyền thuyết bên trong cấm kỵ chi địa, bọn hắn cũng chẳng sợ hãi. Đi. Xuất phát, hỗn độn thần chu lần nữa lên đường, phá vỡ sóng gió, hướng về không biết hắc ám chỗ sâu chạy tới. Mà tại bọn hắn phía sau, tòa kia đã từng mai táng thần hoàng, lại mai táng vô số hắc ám sinh linh đoạn hồn nguyên, lần nữa khôi phục tinh mịch. Chỉ bất quá, tại thâm nguyên tận cùng dưới đáy, tòa kia phá toái bạch cốt tế đàn phía dưới, tựa hồ có một luồng cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không cách nào phát giác màu đen khí lưu, chậm rãi chui vào lòng đất chỗ sâu vết nứt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đó là hắc ám thợ săn tại trước khi chết, dùng hết sau cùng một tia lực lượng, đưa ra ngoài một đạo tin tức. Mấy ngày sau, giới hải nơi nào đó, một tòa trôi nổi trên mặt biển tàn phá cổ đại lục. Nơi này tụ tập không ít ngay tại thăm dò thiên kiêu. Nghe nói không, cái kia Diệp Thiên, tại Vẫn Tiên Lĩnh đem các tộc thiên kiêu giết sạch sành sanh. Đâu chỉ a, nghe nói hắn đi đoạn Hồn Uyên, chỗ đó phát sinh đại bạo động, có thần hoàng cấp 3 động truyền ra, sau đó, chỗ đó thì an tĩnh. Thật là đáng sợ, người này quả thực cũng là tên sát tinh, đi đến cái nào giết tới đâu. Mấy tên tu sĩ chính đang nhỏ giọng bàn luận, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đúng lúc này, "Oeng!" Màn đại lục cổ này trung tâm, một tòa yên lặng hỏa sơn đột nhiên phun trào. Nhưng cái này phun ra không phải nham tương, mà chính là năm màu lộng lẫy thần quang. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đến để người toàn thân lỗ chân lông thư giãn dược hương, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại lục, thậm chí trôi dạt đến ngoài vạn dặm trên mặt biển. Đây là bất tử thần dược khí tức. Trời ạ, bực này dị tượng, chẳng lẽ là có truyền thuyết bên trong trường sinh dược xuất thế? Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Bất tử thần dược, đây chính là có thể làm cho người sống ra đệ nhị thế, thậm chí có thể giúp nhân chứng đạo thành đế, thành hoàng lịch tiên thần vật. Tại bên ngoài, một gốc thần dược đủ để dẫn phát đế tộc đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt. Không nghĩ tới tại cái này giới hải tàn phá đại lục phía trên lại có như thế cơ duyên. Nhanh đoạn, là ta. Không mấy đạo lưu quang điên cùng phóng tới hỏa sơn, mà tại nơi cực xa trên mặt biển, vừa mới đi ngang qua nơi đây Diệp Thiên cũng dừng bước. Hắn cái mũi hơi hơi co rúm, ngửi được cái kia cô dược hương, thể nội hỗn độn bản nguyên vậy mà sinh ra một tia khát vọng rung động. Cổ này khí tức, Diệp Thiên trong mắt tinh mang bùng lên. Không chỉ là thần dược, tựa hồ còn kèm theo thương khung cây trồi non khí tức. Thương khung cây, sau lưng thanh liên nữ đế thanh âm hơi hơi ba động. Thiếu chủ, nếu là thương khung cây trồi non, đây chính là xây dựng hoàn mỹ thần quốc, trùng kích thần vương cảnh lớn nhất hoàn mỹ thế giới nền tảng, cần phải cầm xuống. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ban đầu vốn còn muốn làm sao theo chân thần cựu trọng thiên bước vào thần vương, không nghĩ tới cái này đưa cái gối tới. Đi, cái này gốc thần dược ta muốn, ai dám đoạt giết không tha. Hỗn độn thần chu thay đổi phương hướng, mang theo một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế, vọt thẳng hướng về phía tòa kia phun trào thần quang đại lục. Những cái kia tại giới hải bên trong lần nút vô tận tuyến nguyện, lao quái vật nhóm sợ rằng cũng phải ngồi không yên. Chương 827, đế huyết nhiễm thương khung, một tay áp quần hùng. Chương 827, đế huyết nhiễm thương khung, một tay áp quần hùng. Giới hải nhanh sông, sóng biển ngập trời. Mỗi một đóa bọt nước nổ tung, đều phảng phất có một cái tàn phá cổ giới tại gào thét. Tại mảnh này hỗn loạn tĩnh mịch đại dương màu xám chỗ sâu, tòa kia bất ngờ xuất hiện cổ đại lục, giờ phút này lại thành phong bạo trung tâm. Ầm ầm, thương khung đang run sợ, hư không tại sụp đổ. Một chiếc lượn lờ lấy vạn cổ hỗn độn khí thần chu, như cùng một đầu theo thái cổ tuế nguyện trung du giặc mà ra cự hùng, cậy mạnh đụng nát đẩy trời mê vụ. Mang theo một cỗ khiến chúng sinh linh hồn rung động kinh khủng uy áp, hàng lâm tại mảnh này màu đỏ thắm trên đại lục cổ không. Nơi này, sóng nhiệt ngập trời. Đại lục trung ương, tòa kia yên lặng vô số kỷ nguyên cổ lão hòa sơn, giờ phút này phun ra cũng không phải là nóng rực nham tương, mà chính là quần quật như nước thủy triều đại đạo phù văn. Điềm lành rực rỡ, thần hy vạn đạo, đem cái này mở tối giới hải thiên địa chiếu rọi đến sáng rực khắp. Tại cái kia hỏa sơn khẩu trung tâm, hai đoàn quang mang chìm nổi, tản ra khí tức cực kỳ mê người, thậm chí đã dẫn phát nơi đây thiên địa pháp tắc của mình. Trong đó một đoàn, giống như kỳ lân, toàn thân tử khí pha trộn, rễ cây trong suốt sáng long lanh, dường như từ tử toàn điêu khắc thành, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có tử khí đông lai tam vạn lý dị tượng nương theo. Đó là một gốc chính thức thành thục bất tử thần dược, tử kỳ lân. Mà đổi thành một đoàn, thì càng thêm thần bí cùng cẩn trọng. Đó là một gốc chỉ có cao khoảng một thước trời non, tuy nhiên còn nhỏ, lại dường như gánh chịu lấy chư thiên vạn giới trọng lượng. Nó phiến lá hiện lên hỗn độn sắc, trên đó mạch lạc rõ ràng, mỗi một đầu mạch lạc đều giống như một đầu chảy xuôi tinh hà. Khẽ đung đưa ở giữa, lại có khai thiên tích địa cảnh tượng ở chung quanh diễn hóa. Thương khung cây trồi non. Chơi ạ, thật là bất tử thần dược. Còn có gốc cây kia trồi non. Loại khí tức kia, phản phất là thế giới khởi nguyên. Nếu có được chi, cái này nhất thế đã định trước thành đạo, thậm chí có hy vọng nhìn trộm cái kia chí cao vô thượng đế lộ. Hỏa sơn khẩu chung quanh, sớm đã tụ tập lít nha lít nhít thân ảnh. Đến từ chư thiên Bắc Hải bản thổ sinh linh, cùng theo vĩnh hằng tiên vực vượt giới mà đến tiên tiêu. Giờ phút này toàn đều đỏ trong mắt. Tham lam là nguyên tội, cũng là tu hành động lực. Giết, thần dược là ta, ai cản ta thì phải chết. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Đây là một trận thảm liệt đến cực hạn hỗn chiến. Đến không hết thần thông bảo thuật trên không trung ba chạm, pháp bảo toái phiến như mưa rơi vẩy xuống. Máu tươi nhuộm đỏ màu đen hỏa sơn nham, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Giống một đầu cao đến 100 trượng hoàng kim cự nhân, tay cầm lang nha đồng, một gậy bùng ra, đem mười mấy tên vương tộc thiên tiêu nện thành thịt nát. Hắn là hoàng kim cự nhân tộc hoàng tộc kiệt xuất, chiến lược kinh người. Một bên khác, một tên sau lưng mọc lên hai cánh đoạ lạc thiên sứ, tay cầm dọn huyết ma kiếm, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, những nơi đi qua, đầu người cuộn. Thế mà, ngay tại cái này quần hùng tranh giành, sát phạt chấn thiên thời khắc. Ông, bầu trời phía trên, cái kia chiếc hỗn độn thần chu ngừng lại. Một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, chậm rãi đi ra khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền. Hắn tóc đen rối tung, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hỗn độn sương mù, cũng không có tận lực phóng thích khí thế, thế nhưng loại siêu thoát ra khỏi trần thế, nhìn xuống chúng sinh tư thái, lại làm cho phía dưới chiến trường xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Diệp Thiên, đến. Thật náo nhiệt a. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên đấu. Hắn ánh mắt vẫn chưa tại những cái kia chém giết phổ thông thiên kiêu trên thân dừng lại, mà chính là trực tiếp khóa chặt Hỏa Sơn khẩu khu vực hạch tâm nhất. ở nơi đó, mấy đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức chính đang đối đầu, mỗi một đạo khí tức đều như là một vòng tiểu thái dương, để ép chung quanh tất cả quan mang. Đó là đế tộc thiên tiêu, Bắc Hải bá chủ thực sự cấp chuyên nhân. Hừ, từ đâu tới nhân tộc côn trùng, cũng dám thăm dò đế vật. Cút. Hỏa Sơn khẩu bên cạnh, một tên toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong nam tử lạnh hừ một tiếng. Hắn dáng người thon dài, đầu đầy tóc vàng sáng chói, gánh vác lấy một đôi cánh chim màu vàng kim. Mỗi một cây lông vũ đều giống như một thanh tuyệt thế thiên kiếm, tản ra sẽ rách vạn cổ phong mang. Kim sĩ đại bằng đế tộc, Kim Liệt. Đây là một loại cực kỳ khủng bố huyết mạch, danh xưng nắm giữ thế gian cực tốc, lại công phạt chi lực vô song, lấy rồng làm thức ăn. Tại Kim Liệt cách đó không xa, đứng đấy một tôn toàn thân như nham thạch điêu khắc thành sinh linh. Hắn không có ngũ quan, chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, toàn thân chạy xuôi theo đại địa mẫu khí, trầm trọng đến làm cho dưới chân hỏa sơn nham đều đang không ngừng nứt toát. Thánh linh đế tộc, Thạch Phá Thiên. Thiên sinh địa dưỡng thánh linh nhất mạch, nhục thân danh xưng bất hủ, cùng giai bên trong, cơ hồ không người có thể phá hàn phòng. Trừ cái đó ra, còn có một tên người mặc năm màu hạ y nữ tử, quanh thân lượn lờ lấy như mộng ảo mê vụ, nàng là Huyễn Diệt đế tộc truyền nhân, tinh thông thần hồn sát phạt. Ba vị này chính là Bắc Hải thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh phong tồn tại, mỗi một cái đều nắm giữ chân thần đỉnh phong tu vi, lại người mang đế binh, chiến lực đủ để nghịch phạt nửa bước thần vương. Bọn hắn cũng là giờ phút này giữa sân không người dám trêu tồn tại, một mực chiếm cứ ly thần dược gần nhất vị trí. Đối mặt Kim Liệt quát lớn, Diệp Thiên cũng không tức giận, chỉ là nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Đế vật, viết tên ngươi rồi. Hôm nay, hai thứ đồ này, ta Diệp Thiên muốn. Không muốn chết, hiện tại lăn, có lẽ còn kịp. Cuồng. Thật ngông cuồng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Người kia là ai? Cũng dám đồng thời khiêu khích Tam Đại Đế tộc truyền nhân. Cái đó là Diệp Thiên. Cái kia tại Vẫn Tiên lĩnh đại khai sát giới môn nhân. Có người nhận ra Diệp Thiên, nhất thời lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, vô ý thức lui về phía sau. Diệp Thiên. Hừ, ta nghe nói qua ngươi. Kim Liệt hai cánh mở ra, màu vàng kim con ngươi bên trong bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Chém ngao viên đầu kia ngu xuẩn lòng, diệt mấy cái bất nhập lưu sát thủ, liền coi chính mình thiên hạ vô địch rồi. Tại ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc trước mặt, ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng thân, bất quá là chuyện tiểu lâm. Nhiều lời vô ích, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, cầm ngươi huyết, đến tế luyện cái này gốc bất tử thần dược. Lời còn chưa dứt, Kim Liệt động. Oanh! Hư không nổ đùng. Hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến thần niệm đều không thể bắt cấp độ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang một lóe, Kim Liệt cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một cái đủ để bẻ vụn sơn nhạc màu vàng kim móng vuốt, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Thiên đỉnh đầu, mang theo xé rách thương khung duệ khiếu âm thanh, hung hăng bổ xuống. Thiên bằng Bắc Long thuật. Đây là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc chấn tộc đại thần thông, chuyên giết chân long, bá đạo vô biên. Chủ nhân cẩn thận. Thần chu phía trên, Tiêu Diễm bọn người kinh hô, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tốc độ khủng khiếp. Thế mà, đối mặt cái này tất sát nhất kích, Diệp Thiên liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Thẳng đến cái kia móng vuốt sắp chạm đến hắn sợi tóc trong nháy mắt đó. Quá chậm. Bình thản âm thanh vang lên. Diệp Thiên chậm rãi giơ lên tay phải. Động tác này xem ra chậm rãi, như là lão giả đánh quyền, nhưng lại quỷ dị phát sau mà đến trước. Ầm. Hắn một ngón tay, vững vàng chống đỡ cái kia màu vàng kim móng vuốt. Đầu ngón tay phía trên, hỗn độn khí lở lở, phản phất có một cái thế giới đang sinh diệt. Cái gì? Kim Liệt đồng tử đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy mình móng vuốt giống như là chộp vào một tòa không có thể dung chuyển thái cổ thần sơn phía trên, lực phản chấn để hắn cánh tay run lên. Thì cái này chút khí lực cũng muốn giết ta. Diệp Thiên cười lạnh, ngón tay bỗng nhiên phát lực, con ngón đúng ra. Sụp đổ. Một tiếng vang dọn. Kim Liệt cái kia đủ để xé rách thần kim móng vuốt, lại bị một chỉ này đạn đến vỡ ra, vài miếng màu vàng kim lân phiến mang theo vết máu vẩy ra mà ra. Lăn xuống đi. Diệp Thiên trở tay một bàn tay rút ra ngoài. Một cái bàn tay, nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa côn bằng pháp áo nghĩa. Ba. Thanh thúy cái tát âm thanh vang vọng thiên địa. Kim Liệt cái kia khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt biến hình, cả người như là diều đứt dây, từ trên không trung bị trực tiếp quét bay, hung hăng nện vào phía dưới nham tương bên trong. Vâng. Nham tương nổ lên cao ngàn trượng. Một kích. Vẹn vẹn một kích, đế tộc thiên tiêu Kim Liệt bị trước mặt mọi người quét bay. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to miệng, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Đây chính là Kim Sĩ đại bằng a. Danh xưng cực tốc vô song đế tộc, lại bị người giống như đập rồi đánh bay rồi. Đây chính là cái gọi là đế tộc. Diệp Thiên thu về bàn tay, ánh mắt đảo qua phía dưới Thạch Phá Thiên cùng Huyễn Diệt đế nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Quá yếu, yếu đuối. Nếu như các ngươi chỉ có loại này trình độ, cái kia hai thứ này thần vật, các ngươi không xứng nắm giữ. Giống. Dung nham hải bên trong, truyền đến một tiếng phẫn nộ cùng cực gào thét. Kim Liệt phóng lên tận trời, hắn lúc này chật vật không chịu nổi, nửa gương mặt đều sưng phồng lên, sợi tóc màu vàng nóng lộn xộn, hai mắt đỏ thâm như máu. A a a. Diệp Thiên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch Phá Thiên, Huyết Cơ, đồng loạt xuất thủ. Kẻ này nhục thân quỷ dị, không thể lưu. Kim Liệt triệt để điên cuồng, thân là đế tộc truyền nhân, hắn chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Giết. Thạch Phá Thiên cũng động. Cái kia như là nham thạch thân thể di chuyển, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều đang run rẩy. Thánh linh quyền. Hắn một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có cực hạn lực lượng cùng cẩn trọng. Dường như toàn bộ cổ đại lục trọng lượng đều hội tụ tại một quyền này phía trên, ép tới không gian từng khúc vỡ nát. Cùng lúc đó, thiên kiêu Huyễn Diệt đế nữ cũng xuất thủ. Nàng thổi lên một chi sáo ngọc, quỷ dị âm ba hóa thành vô số màu hồng phù văn, không nhìn nhục thân phòng ngự, công kích trực tiếp Diệp Thiên thần hồn. Tam đại đế tộc tiên kiêu liên thủ vây công. Bực này đội hình, đủ để quét ngang bất luận cái gì một chỗ cổ địa, thần vương phía dưới cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này mới có chút ý tứ. Đối mặt ba đại cao thủ vây công, Diệp Thiên không chỉ có không có lùi bước, ngược lại trong mắt buộc phát ra chiến ý kinh người. Hắn bước ra một bước, rời đi thần chu, một thân một mình lơ lửng tại hỏa sơn khẩu phía trên. Nhược Hy, Tiêu Diễm, các ngươi đi dọn bãi, những cái kia tạm ngừ, giao cho các ngươi.
Vâng,
chủ nhân. Tiêu Diễm bọn người lĩnh mệnh, như mãnh hổ xuống núi giống như sông về chung quanh những cái kia ngấp nghé thần dược vương tộc thiên tiêu. Mà Diệp Thiên thì một mình đối mặt tam đại đế tộc truyền nhân. Hỗn độn thể, vạn pháp bất xâm. Diệp Thiên toàn thân phát sáng, 206 khối tiên cốt cùng chấn động, hỗn độn khí huyết hóa thành một chiếc chuông vàng gắn vào bên ngoài cơ thể. Đương đương đương. Huyễn Diệt Đế nữ thần hồn âm ba đụng vào kim trung phía trên, chỉ có thể kích thích từng cơn sóng gợn, căn bản là không có cách dung chuyển Diệp Thiên nguyên thần mảy may. Hắn sớm đã nguyên thần thành vương, lại có vạn vật mâu khí đỉnh cùng ngũ đại thần kiếm trấn áp thức hải, thần hồn phòng ngự có thể xương thùng sắt một khối. Thì cái này, Diệp Thiên hừ lạnh, quay người chính là một quyền, nên hướng thạch phá thiên thánh linh quyền. Hỗn độn, chấn ngục. Ầm. Hai nắm đấm trên không trung hung hăng va chạm. Thạch phá thiên cái kia không thể phá vỡ thánh linh thân thể, vậy mà run lẩy bẩy, trên cánh tay xuất hiện tinh mịn vết nứt. Làm sao có thể? Ngươi nhục thân so thánh linh còn cứng rắn. Thạch phá thiên cái kia độc nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ta là hỗn độn thể, nhục thân thành thánh, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Diệp Thiên cười to, quyền thế như mưa rơi rơi xuống, mỗi một quyền đều mang khai thiên tích địa chi lực. Phanh phanh phanh. Thạch phá thiên bị đánh đến liên tục bại lui, trên thân vỏ đá không ngừng bong ra từng màng. Thiên bằng cực tốc, liệt thiên trảm. Lúc này, Kim Liệt lần nữa giết tới, hắn hóa thành bản thể, một cái dương cánh ngàn trượng kim xí đại bằng, hai cánh như thiên đao, chém về phía Diệp Thiên phần gáy. So tốc độ, Diệp Thiên khỏe miệng khẽ nhếch. Hành tự bí, côn bằng pháp. Bạch. Diệp Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến đến mờ đi, dường như xuyên thẳng qua tại thời gian trong khe hở. Kim Liệt tất sát nhất kích, vậy mà chém tại không trung. Sau một khắc, Diệp Thiên xuất hiện ở Kim Liệt trên lưng. Hắn hai tay như kiếm sát, chết bắt lấy Kim Liệt hai cái cánh dây cây. Cho ta xuống tới. Diệp Thiên quát to một tiếng, hai tay phát lực, toàn thân khí huyết như long. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng rợn người xé rách âm thanh, cùng đầy trời bẩy xuống màu vàng kim thân huyết. A. Kim Liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn một cái màu vàng kim vũ rực, lại bị Diệp Thiên cứ thế mà kéo kéo xuống. Oeng. To lớn kim bằng thân thể lần nữa rơi xuống, đập vỡ một ngọn núi. Quá hung tàn. Quá bá đạo. Trung quanh những cái kia đang cùng Tiêu Diễm bọn người giao thủ vương tộc thiên tiêu, thấy cảnh này, nguyên một đám dọa đến hồn phi phách tán, liền binh khí trong tay đều cầm không vững. Tay kéo kim xí đại bằng. Cái này còn là người sao? Ma vương. Đó là cái ma vương a. Diệp Thiên tiện tay đem cái kia to lớn màu vàng kim cánh ném vào chính mình chữ vật không gian, sau đó ánh mắt như điện, nhìn về phía còn lại hai người. Còn có ai? Một tiếng này gào to, như thần lôi nổ vàng, chấn động đến Huyễn Diệt Đế nữ miệng phun máu tươi, trong tay sáo ngọc trực tiếp nổ tung. Thạch phá thiên càng là liền lùi lại ngàn trượng. Cái kia độc nhãn bên trong lần thứ nhất xuất hiện tên là Tâm Tình Sợ Hãi. Một người độc chiến tam đại đế tộc, trong nháy mắt, một phế một thương vừa lui. Đây chính là Diệp Thiên vô địch thế. Nơi đây cơ duyên, chính là người có được chiếm lấy. Diệp Thiên đứng ở hư không, áo trắng nhuộm màu vàng kim bằng huyết, giống như chiến thần lâm trận. Mà tại ta nhìn đến, cái này năm đấm lớn, chính là lớn nhất đức. Còn có ai không phục? Chi bằng tới nhất chiến. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là bản thổ đế tộc, còn là đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực thiên kiêu, giờ phút này không ai dám lên tiếng, càng không ai dám lên trước. Loại kia cảm giác áp bách, quá mạnh. Mạnh đến để người tuyệt vọng. Đã không có người phản đối, vậy ta thì không khách khí. Diệp Thiên quay người, đi hướng về miệng Hỏa Sơn. Hắn vây tay, Hỗn Độn đại thủ ấn. Một cái giả thiên tế nhật đại thủ thăm dò vào Hỏa Sơn khẩu, trực tiếp đem gốc cây kia muốn độn địa chạy trốn tử kỳ lân bất tử thần dược. Cùng gốc cây kia tản ra hỗn độn khí thương khung cây chồi non, một thanh nắm ở trong tay. Ong ong ong. Hai gốc thần vật có linh, còn đang liều mạng dãy rủa, tản mát ra cường đại pháp tắc ba động muốn chấn khai đại thủ. Đến ta trong tay, còn muốn chạy. Diệp Thiên thể nội hỗn độn khí nhất chuyển, vạn vật mâu khí đỉnh khí tức một chút toát ra một tia. Hai gốc thần vật trong nháy mắt đàng hoàng, run lẩy bẩy, bị Diệp Thiên nhẹ nhõm phong ấn, bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên cũng không có lập tức rời đi. Hắn đứng tại Hỏa Sơn khẩu, ánh mắt nhìn qua tầng tầng mê vụ, nhìn về phía giới hải nhánh sông chỗ sâu. Vừa mới trận chiến kia, tuy nhiên nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn bén nhạy phát giác được, tại cái kia hỗn loạn hư không chỗ sâu, tựa hồ có từng đôi mắt chính đang dòm ngó lấy nơi này. Khí tức kia, âm lãnh, cổ lão, tràn ngập ác ý hắc ám sinh linh. Vẫn là những cái được gọi là cổ đại quái thai sau lưng hộ đạo giả. Diệp Thiên trong lòng cười lạnh. Đều đi ra đi, giấu đầu lộ đuôi có ý gì? Ta biết các ngươi còn chưa hết hy vọng. Muốn cái này hai gốc thần dược, muốn mạng của ta. Vậy cũng chớ nuốt trong bóng tối chảy nước miếng, cùng lên đi. Ta Diệp Thiên, thì sợ gì đánh một trận. Theo Diệp Thiên tiếng nói vừa ra, bốn phía hư không đột nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mèo. Kiệt kiệt kiệt. Tốt cảm giác bén nhạy. Không hổ là thần đế chi tử, quả nhiên có chút môn đạo. Mấy đạo thương lão mà mục nát thanh âm, dường như theo địa ngục bên trong truyền ra. Quanh quẩn tại mảng đại lục cổ này trên không. Ngay sau đó, vang, ba cỗ siêu việt chân thần, thậm chí siêu việt phổ thông thần vương khí tức ở vang hàng lâm. Đó là ba tôn lão giả, đều là người mặc cổ lao phục sức, trên thân tán phát lấy nồng đậm tử khí, nhưng cặp mắt kia lại tình quang bắn ra bốn phía, tham lam nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Chuẩn Thần Vương, thậm chí là tự chém một đao Thần Vương cảnh lão quái vật. Tiêu Diễm đám người sắc mặt đại biến, cấp tốc lui trở về Diệp Thiên bên người. Cái này giới hải thí luyện, nguyên bản quy định thế hệ trước cường giả không thể đi vào. Nhưng hiển nhiên, vì bất tử thần dược, vì bóp chết Diệp Thiên, những thế lực này đã không để ý mặt mũi, vận dụng nội tình, đưa vào những thứ này thọ nguyên không nhiều, chuyên môn dùng để liệu mạng tử sĩ. Kim Bằng tộc lão bất tử, Thánh Linh tộc hộ đạo giả. Diệp Thiên ánh mắt đảo qua ba người này, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn. Đánh tiểu nhân, tới lão. Vừa bạn, vừa mới cái kia ba tên phế vật quá không trải qua đánh, ta còn không có tận hứng. Các ngươi ba cái lao đông tây, hẳn là có thể để cho ta thêm ra mấy cái quyền a. Cuồng vọng. Trong đó một tên Kim Bảo lão giả giận dữ, hắn là Kim Liệt hộ đạo giả, nhìn đến chính mình thiếu chủ bị xe cánh, sớm đã sát ý sôi trào. Tiểu bối, ngươi quá mức. Hôm nay, lão phu liền thay ngươi ra trưởng bối, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Giáo huấn ta, ngươi cũng xứng. Diệp Thiên bước ra một bước, trên thân khí thế trong nháy mắt theo chân thần cựu trọng thiên, nhảy lên tới một cái làm cho người khó có thể tin độ cao. Hắn thể nội hỗn độn thiên đế quyết điên cuồng vận chuyển, cựu cực đạo nguyên lực lượng triệt để bạo phát. Hôm nay, ta liền tại cái này giới hải bên trong, lấy chân thần thân thể, chạm thần vương. Chiến. Hét dài một tiếng, Diệp Thiên chủ động xông về cái kia ba tôn lão quái vật. Hắn muốn, nghịch hành phạt tiên. Chương 828, máu nhuộm thương cung, một tay áp thần vương. Chương 828, máu nhuộm thương cung, một tay áp thần vương. Vâng. Thiên địa sụp đổ sập, càn khôn đảo ngược. Theo Diệp Thiên chủ động sát phạt, mảnh này ở vào giới hải nhánh sông tàn phá cổ đại lục triệt để sôi trào. Phương viên vạn dặm hư không trong nháy mắt bị đánh thành hỗn độn, màu đỏ thắm nham tương như nộ lòng giống như sông lên cựu trọng thiên, lại tại kinh khủng uy áp phía dưới hóa thành một biển. Ba tôn tự mình phong ấn, kéo dài hơi tàn đến bây giờ lao thần vương, đều là đã sống dài đằng đẵng thuế nguyệt lao quái vật, bọn hắn trên thân dáng vẻ nặng nề, tử khí lở lở, thế nhưng một thân thần vương pháp tắc lại là thực sự. Giờ phút này mở ra phong ấn, cực điểm thăng hoa, cái kia cố uy áp đủ để cho sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Chân thần cùng thần vương ở giữa, ngăn cách thiên cùng địa khoảng cách, cho dù ngươi là hỗn độn thể, hôm nay cũng muốn nuốt hận. Kim Bằng tộc lao tổ nổ hống, đầu đầy khô héo sợi tóc dựng thẳng, đôi mắt giản mua vận đục bên trong bắn ra hai đạo dọa người kim quang. Hắn tuy nhiên khí huyết khô cạn, thế nhưng một thân bằng vũ vẫn như cũ như thần kiếm giống như sắc bén. Vâng. Hắn hai cánh chấn động, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, tốc độ nhanh đến khiến thời gian đều dường như đình trệ. Thiên Bằng liệt thiên trảo, một cái khô cạn lại không thể phá vỡ màu vàng kim móng vuốt, dò ra hư không, che đậy tương cùng, mang theo xé rách thái cổ thần sơn kinh khủng khí thế, thẳng đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Cái kia trảo chỉ ở giữa, lượn lờ lấy canh kim pháp tắc. Sắc bén vô cùng, liền hư không đều bị hoạch xuất ra năm đạo đen nhánh vết nước. Ra mà không chết là vì tặc, đã ngươi vội ba đầu thai, ta đưa ngươi. Diệp Thiên tóc đen bay phấp phới, áo trắng phần phật, đối mặt cái này tất sát nhất kích, hắn không né tránh. Ông, hắn thể nội huyết dịch tại mình, như trường giang sông lớn lao nhanh, thấu thể mà ra, hóa thành vạn trượng kim quang. Đó là hỗn độn huyết khí đang thiêu đốt, đang sôi trào. Chân Long Quyền. Diệp Thiên nhất quyền đánh ra, quyền phong phía trên, một đầu hỗn độn chân long quay quanh, đầu rồng dâng trào, phát ra một tiếng chấn vỡ vạn cổ long âm. Làm, quyền trào tương giao. Lại phát ra hoàng trung đại lư giống như tiếng vang, chấn động đến chung quanh quan chiến Tiêu Diễm bọn người mảng nhị chảy máu, thần hồn muốn nước. Hỏa tinh văng khắp nơi, mỗi một viên hỏa tinh rơi xuống, đều ở trên mặt đất rung ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Giang giác. Cái kia giả thiên tế nhật kim bằng móng vuốt, tại Diệp Thiên cái này bá đạo tuyệt luân một quyền phía dưới, vậy mà phát ra nước xương giòn vang. Cái gì? Kim bằng lão tổ hoảng hốt, thân hình nhanh lùi lại. Hắn cảm giác mình một chảo này không phải chộp vào huyết đục chi khu phía trên, mà chính là chộp vào một khối bách luyện thành cương tiên kim phía trên. Lực phản chấn để hắn cái kia tu luyện vài vạn năm thần trảo đều đang run rẩy, nước gan bàn tay, máu đen chảy dài. Nhục thân thành thánh, ngươi nhục thân vậy mà đã đến tình trạng này. Cùng tiến lên. Châm thi sinh biến. Một bên khác, Thánh Linh tộc hộ đạo giả động. Đây là một tôn thạch nhân đắc đạo lao thần vương, toàn thân từ thái sơ thần thạch đúc thành. Tuy nhiên tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại sặc sỡ dấu vết, nhưng hắn nhất cử nhất động đều mang đại địa cẩn trọng cùng minh mông. Đại địa mạch động, táng tận chúng sinh. Thạch nhân lão tổ một chân đạp xuống, cả tòa cổ đại lục đều tại gào thét. Ầm ầm. Đếm không hết địa long xoay người, vô số bén nhọn gai đá từ dưới đất xuống ra, như là theo địa ngục rũa ra sát lục chi mâu. Đồng thời, một cái to lớn bằng đá đại thủ, dường như theo đại địa chỗ sâu dò ra, mang theo cẩn trọng thổ chi pháp tắc, muốn đem Diệp Thiên bóp chặt lấy. Kiệt kiệt kiệt, thân hồn tịch diệt. Tên kia thứ nhất âm độc huyễn diệt đế tộc lão tổ cũng xuất thủ. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, như là một luồng u hồn, trong tay lay động một mặt chiêu hồn viên, phóng xuất ra ngàn vạn lệ quỷ, hóa thành thần hồn phong bạo, bay thẳng Diệp Thiên tứ hải. Tam đại lão thần vương liên thủ, phong tỏa tinh khí, thần tam đại lĩnh vực. Bực này tuyệt sát chi cục, chính là thời kỳ toàn thịnh thần vương, cũng muốn tê cả da đầu, thôi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Đến được tốt. Ở vào trung tâm phong bạo Diệp Thiên, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thần mang. Hôm nay, ta liền lấy chân thần thân thể, một tay trấn áp các ngươi bọn này lão cẩu. Hỗn độn trung, lên. Làm một tiếng ràng rạc trung vang, vang vọng trừ thiên bắc hải. Một miệng phong cách cổ xưa trung lớn tại Diệp Thiên đỉnh đầu chìm nổi, vạn vật mẫu khí rủ xuống. Đem cái kia đầy trời thần hồn phong bạo cùng lệ quỷ đều cản ở bên ngoài. Vạn pháp bất xâm. Diệp Thiên hét lớn, quanh thân 206 khối tiên cốt cùng chấn động, tiếng tụng kinh kinh tiên động địa. hắn không nhìn cái kia chộp tới bằng đá đại thủ, quay người đối với cái kia kim bằng lão tổ lần nữa đánh tới. Thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Hắn muốn từng cái đánh tan. Côn bằng cực tốc. Diệp Thiên sau lưng, côn bằng vũ vực triển khai, âm dương nhị khí lưu chuyển, tốc độ trong nháy mắt tăng gọn 10 lần. Không tốt. Kim bằng lão tổ vãi cả linh hồn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại thời khắc này lại bị đối phương siêu việt. Người trốn được sao? Diệp Thiên như giỏi trong xương, trong nháy mắt xuất hiện tại kim bằng lão tổ trên lưng. Tê Thiên. Diệp Thiên hai tay như kiếm sắt, phân biệt bắt lấy kim bằng lão tổ hai cánh rễ cây. A. Kim bằng lão tổ kêu thảm, toàn thân kim vũ bùng nổ, điên cuồng giãy giụa. Thần vương pháp tắc như hỏa sơn giống như bạo phát, muốn chấn khai Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên hai tay giống như dài ở trên người hắn đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Cho ta. Mở. Diệp Thiên hai tay phát lực, bắp thịt nô lên, hỗn độn thần lực như nộ trào giống như tràn vào hai tay. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng rợn người xé rách âm thanh, đầy trời màu vàng kim thần huyết vẩy xuống như mưa. Kim bằng lão tổ cái kia đối với giả thiên tế nhật màu vàng kim vũ dực, lại bị Diệp Thiên cứ thế mà xé xuống. Ầm. Diệp Thiên một chân đạp xuống, làm mất đi hai cánh kim bằng lão tổ hùng hăng đã dẫm vào đại địa chỗ sâu. Phúc. Kim bằng lão tổ xương ngực vỡ vụn, ho ra đầy máu, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Đệ nhất cái. Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn dưới chân phế nhân, quay người đón lấy cái kia đã đánh tới phụ cận thạch nhân lão tổ. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Thạch nhân lão tổ nổ hống, cái kia to lớn thạch thủ đã bắt lấy Diệp Thiên thân eo. Đại địa thúc phược. Vô số đạo màu vàng đất pháp tắc xiên xích, trong nháy mắt quấn quanh ở Diệp Thiên trên thân, muốn đem hắn đâu thành hai đoạn. So khí lực, Diệp Thiên cười lạnh, bị trói buộc thân thể đột nhiên chấn động. Thái cổ long tượng quyết, chấn ngục. Ngang. Bò họ. Long tượng hư ảnh tại phía sau hắn hiển hóa, cái kia thần tượng búng núi, đủ để chấn áp địa ngục. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Những pháp tắc kia xiên xích tại Diệp Thiên quái lực phía dưới, đứt đoạn thành từng tấc. Diệp Thiên tránh thoát trói buộc, trở tay chính là một quyền, đánh vào người đá kia lão tổ trên mặt. Lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái hắc động tại quyền phong trên xoáy chuyển, thôn vệ hết thể quan tuyến. Đông. Thạch nhân lão tổ cái kia không thể phá vỡ bộ mặt, trực tiếp bị đánh đến lom đi xuống, đá vụn bể ra. Người thân thể rất cứng. Ta nhìn ngươi có thể khiêng mấy cái quyền. Diệp Thiên đắc thế không tha người, cưới tại thạch nhân lão tổ cái kia thân thể cao lớn phía trên, song quyền luân động, như là máy đóng cọc đồng dạng, điên cuồng mạnh kích. Phanh 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 phanh. Mỗi một quyền rơi xuống, đều là một tiếng vang thật lớn, đều nương theo lấy mảng lớn mảnh đá bay tán loạn. Thạch nhân lão tổ bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, nguyên bản kiên cố thần thể phía trên hiện đầy vết nứt, dường như một kiện sắp phá toái đồ sứ. Dừng tay, mau dừng tay. Xa xa Huyễn Diệt Đế tộc lão tổ nhìn đến sợ hãi, liều mạng thôi động chiêu hồn viên, muốn vây ngụy cứu triệu. Cút. Diệp Thiên đột nhiên quay đầu, trung đồng bên trong bắn ra hai đạo hỗn độn kiếm khí. Xoẹt. Cái kia hai đạo kiếm khí không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thủng chiêu hồn viên, càng là lướt qua Huyễn Diệt lão tổ ra đầu bay qua, tước mất hắn nửa bên lỗ tai. Cái này, đây là cái gì quái vật? Huyễn Diệt lão tổ dọa đến vãi cả linh hồn, trong tay động tác đều chậm nửa nhịp. Mà lúc này, Diệp Thiên đã đánh ra sau cùng một quyền. Quy cơ. Diệp Thiên nhất quyền đánh vào thạch nhân lão tổ ở ngực nơi trọng yếu. Giang giác. Viên kia khiêu động thạch chi tâm, trực tiếp bị quyền kình chấn vỡ. Ầm ầm. Thạch nhân lão tổ cái kia thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn, thần hồn tại hỗn độn khí cọ rửa phía dưới triệt để chôn bụi. Thứ hai tôn lão thần vương, chết. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có hỏa sơn phun trào thanh âm còn đang vang vọng. Diệp Thiên đứng ở đống loạn thạch phía trên, áo trắng nhuốm máu, ánh mắt như điện, nhìn về phía sau cùng còn lại tên kia Huyễn Diệt Đế tộc lão tổ. Cái kia lão tổ giờ phút này đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa điểm thần vương phong thái. Hắn xoay người chạy, hóa thành một đạo lưu quang, phóng hướng chân trời. Muốn đi. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt lanh khốc đường cong. Hắn vẫn chưa truy kích, mà chính là chậm rãi giơ lên tay phải. Thảo tự kiếm quyết nhất chu thảo chạm tinh thần. Ông. Một gốc cựu diệp kiếm thảo hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, khe đung đưa. Diệp Thiên chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia chạy trốn bóng lưng, xa xa một chém. Xoẹt. Một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm khí, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối giới hải. Cái kia kiếm khí quá nhanh, không nhìn thời không cách trở. Không. Chân trời truyền đến một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Tên kia đã chạy ra ngàn dặm Huyễn Diệt lão tổ, thân thể trên không trung mãnh liệt cứng đờ. Sau một khắc, một đầu tơ máu theo hắn mi tâm hiện lên, một mực kéo dài đến dưới hông. Soạt. Cả người bị một phân thành hai, thần hồn câu diệt. Ba tôn lão thần vương, toàn diệt. Diệp Thiên chậm rãi thu tay lại chỉ, sát khí trên người giống như thủy triều thối lui. Hắn đứng tại Hỏa Sơn chi đỉnh, quan sát mảnh này bừa bộn đại địa, như là một tôn cao ngạo thần vương. Hô. Diệp Thiên nhẹ nôn một ngụm trọc khí. Sắc mặt tuy nhiên hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại càng phát ra hào ánh. Một trận chiến này, thông quái. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên, lấy chân thần thân thể, chính diện đối cứng cũng chém giết ba tôn thần vương cấp cường giả. Tuy nhiên cái này ba tôn lão thần vương khí huyết khô cạn, không tại đỉnh phong, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật thần vương. Chân thần cựu trọng thiên, quả nhiên cường đại. Nếu là có thể tiến thêm một bước, bước vào thần vương cảnh. Diệp Thiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia giống như đại dương thâm bất khả trắc hỗn độn bản nguyên, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Thần vương kiếp, không xa. Bất quá trước đó, Diệp Thiên xoay người, nhìn về phía cái kia hai gốc bị hắn phong ấn tại hỗn độn thần chu phía trên thần dược, Tử Kỳ Lân cùng Thương Khung cây chồi non. Trước đem hai tiểu gia hỏa này sắp xếp cẩn thận. Có Thương Khung cây chồi non, ta thể nội thế giới liền nhưng chân chính diện hóa thành một phương hoàn mỹ đại vũ trụ. Đến lúc đó, ta chính là giới chủ. Thần chu phía trên, Tiêu Diễm, Hoàng Nhược Hy bọn người sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, nhiệt huyết sôi trào.
Chủ nhân,
quá mạnh. Tô Khuynh Liên tự lẩm bẩm. Đây chính là ba tôn lão thần vương a. Cho dù là đế tộc tộc trưởng đích thân đến, cũng không gì hơn cái này a.
Hắc hắc, đó là tự nhiên.
Đây chính là chúng ta thần tử. Tiêu Diễm nét miệng cười to, trong mắt tràn đầy tự hào.
Ta liền biết, thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản chủ nhân bước chân. Cho dù là thần vương, tại chủ nhân trước mặt, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi thôi.
Diệp Thiên một bước đạp hoàn hồn thuyền.
Đi thôi.
Hắn thần sắc bình tĩnh, dường như vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Giới hải chỗ sâu, còn có càng lớn cơ duyên. Lần này thí luyện, ta muốn làm cho cả chư thiên Bắc Hải đều biết, ai mới là cái này thời đại nhân vật chính.
Hỗn độn thần chu lên đường, nghiền nát sóng gió.